Dù sao vẫn kiếm sơn kiếm ý chỉ là tăng nghiệm. Hiện tại đường tuyệt trần đao ý lại là hoàn chỉnh. Lĩnh ngộ lên tốc độ tự nhiên nhanh hơn nhiều. Một cách giờ. Hai cách giờ. Ba cách giờ. Ông. Đột nhiên, đường huyền đầu ngón tay sáng lên một cái như ẩn như hiện ánh sáng. Đường tuyệt trần đồng tử co rụt lại. Không thể nào. Đó là. Đao ý. Hắn trên mặt dày, nổi lên vẻ hoảng sợ. Ba canh giờ thì lĩnh ngộ ra đao ý. Phải biết, hắn lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn hao tốn một tháng. Hiện tại đường huyền ba canh giờ thì ngưng tụ hình thức ban đầu. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng sớm đã lĩnh ngộ đao ý? Đường tuyệt trần nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này mới miễn cưỡng giải thích thông. Ngay sau đó, đường huyền đầu ngón tay đao ý càng ngày càng mạnh. Đao ý hình thức ban đầu. Đao ý tiểu thành. Đao ý đại thành. Đao ý đỉnh phong. Ngưng. Một tiếng ngưng. Đao ý hóa đao thế. Vâng. Một tiếng kinh hãi bạo. Cuốn phong tàn phá bừa bãi. Đường huyền tóc đen bay ngược ngút trời, trong hai mắt, nhiều hơn một thanh trạm thiên đất nứt thần đao. Đao. Đao thế. Đường tuyệt trần nhảy một tiếng đứng lên. Tám canh giờ không đến. Đường huyền thì ngưng tụ đao thế. Cái này sao có thể? Dòng dã một ngày một đêm. Đợi đến sắc trời lại lần nữa ánh sáng phát ra thời điểm, đường huyền khí tức trên thân, chính là không sai đã đi tới đao thế đại viên mãn. Đường tuyệt trần sắc mặt đã kinh biến đến mức cổ quái vô cùng. Cái này đạp mã còn là người sao? Nếu không phải đường huyền là gốc cây màu đỏ người đầu ra. Sợ không phải đường tuyệt trần muốn đem hắn làm thành yêu quái. Cha hắn năm đó đều không có biến thái như vậy a. Này làm sao sinh ra? Đường tuyệt trần chua. Chính mình phải có như thế một cái thiên phú kinh tài tuyệt diễm cháu trai. Sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cùng khác tổ lão lúc nói chuyện, thanh âm đều sẽ sách cao con tám. Thậm chí ăn cơm, cũng muốn tám món ăn cất bước. Cuối cùng ngưng tụ. Giống như không tính rất khó khăn. Đường huyền mở mắt, mỉm cười. Đường tuyệt trần. Đây là vẫn thiên trạm tinh quyết bí tịch. Ngươi có thể rời đi. Chương 100, đả kích. Võ kỹ có chút khó khăn. Đường tuyệt trần sắc mặt cổ quái mất đi một bản bí tịch tới, sau đó phất phất tay. Thần sắc tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Ê! Chỉ hoan tổ lão thời gian, đường huyền cáo lui. Đường huyền đem vẫn thiên trạm tinh quyết bí tịch cất kỹ, sau đó thối lui ra khỏi bí cảnh. Qua nửa ngày, đường tuyệt trần thân thể đột nhiên một đổ. Hô, còn tốt tiểu tử này đi, nếu không lão phu đạo tâm, đều muốn nổ. Quá đả kích người. Tại võ đạo phía trên. Liền sợ người so với người. Đồng dạng một bản võ kỹ. Ngươi dùng một năm mới tu luyện thành công. Nhưng là người khác tiện tay vung vẩy vài cái thì tu luyện thành công. Loại này to lớn khác biệt, đủ để cho bất luận kẻ nào tự bế. Đường tuyệt trần tu luyện đao ý đến đại viên mãn cảnh giới, hao tốn một năm. Đao thế đại viên mãn, thì hao tốn 3 năm. Chung vào một chỗ thời gian 4 năm. Đây đã là thiên tài đứng đầu. Phải biết ban đầu ở Vẫn Kiếm Sơn, những cái kia võ giả có hao tốn 3 năm năm ngồi bất động thời gian, cũng bất quá miễn cưỡng tăng lên 1-2 thành thôi. Đây là kiếm ý. Muốn tu luyện tới kiếm thế, vậy thì thật là cả đời sự tỉnh. 4 năm. Thả tại bất luận cái gì võ giả trước mặt, đường tuyệt trần đều có tuyệt đối lực lượng. Hắn cũng một mực lấy này làm ngạo. Ngắn ngủi một ngày, niềm kiêu ngạo của hắn liền bị vỡ vụn. Hết lần này tới lần khác nát bấy người, vẫn là đường gia tân nhiệm đệ tử. Nghiệp chướng a. Đường tuyệt trần cũng không biết nên khóc hay nên cười. Dù sao đường huyền trưởng thành, đối đường gia thế nhưng là tuyệt đại chỗ tốt. Có thể chính mình thì thảm rồi. Ít nhất 3 tháng, cái này mù mịt hắn là đi không ra ngoài. Thế mà, để đường tuyệt trần không nghĩ tới chính là, càng lớn đả kích, rất nhanh liền đến rồi. Nửa tháng sau. Vâng. 100 trượng đao mang ngang xé trời tế. Thần mây trong nháy mắt bị xé nứt, dường như tinh thần thiên hàng. Đao mang đánh xuống đại địa. Tạch tạch tạch. Đại địa băng liệt, bị chém ra một đầu sâu không thấy đáy to lớn khe hở, trọn vẹn dọc theo vạn trượng. Người đường ra đều làm kinh động. Cái này đao pháp là Bát Tổ Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết. Kỳ quái a. Bát Tổ không phải đã tu luyện tới vạn trượng đao mang sao? Vừa mới đao mang làm sao mới 100 trượng? Nghe nói Bát Tổ đem Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết truyền thụ cho Đường Huyền đệ tử, một đao kia chẳng lẽ là hắn chém ra tới? Đây chính là siêu thần cấp võ kỹ, thời gian nửa tháng làm sao có thể học được? Ta nhìn nhất định là Bát Tổ cố ý áp xúc đao ý. Ừm, hẳn là dạng này. Đường Huyền đế tử thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian học được Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết. Lời ấy rất đúng, đây chính là Bát Tổ áp đáy hòm tuyệt kỹ, muốn là dễ dàng như vậy bị học được, Bát Tổ còn có mặt mũi làm người sao? Bí cảnh bên trong, Đường Tuyệt Trần một mặt ngốc trệ, khoe miệng giật một cái co lại. Ai, thật khó, ta tuy nhiên miễn cưỡng tụ tập đao mang, vẫn là có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Đường Huyền một mặt than thở. Thời gian nửa tháng khổ tu, thậm chí ngay cả linh khí tu vi đều buông xuống, thật quá khó khăn. Đây cũng không phải Đường Huyền cuồng vọng, mà là trước kia hắn tu luyện võ kỹ, nhập môn giai đoạn cơ bản không có vượt qua 3 ngày, thậm chí Tam Tôn Phong Thần Kiếm cũng không có như thế. Nhưng vẫn tiên trạng tinh quyết trọn vẹn tu luyện nửa tháng. Nửa tháng a? Chẳng lẽ còn không đủ khó sao? Ngươi? Đường Tuyệt Trần thân thể lay động, trước mắt không ngừng có kim tinh toát ra. Có thể làm cái người sao? A, tổ lão, ngài thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Đường Huyền nhìn đến Đường Tuyệt Trần sắc mặt không đúng, lúc này quan tâm mà hỏi. Không có việc gì. Lớn tuổi, khí có chút không thuận, hiện tại đã tốt. Đường Tuyệt Trần liều mạng áp chế chính mình rung động tâm tình. Sau đó gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngài có thể rời đi sao? Cùng Đường Huyền cùng một chỗ, hắn không giờ khắc nào không tại bị đả kích. Dày vò, quá đau khổ. Đem Đường Huyền khó có thể lý giải được địa phương từng cái phủ chính về sau, Đường Tuyệt Trần thì lấy bế quan vì lấy cớ, đem Đường Huyền cho hướng đi. Đa tạ tổ lão chỉ điểm, cáo tử. Hắn đang muốn rời đi, Đường Tuyệt Trần lại kêu hắn lại. Bộ này võ kỹ, lão phu là theo Vẫn Thiên Vương triều lấy được. Nếu như còn có cái gì không hiểu, ngươi có thể đến đó tìm kiếm. nơi đó là Vẫn Thiên chi chiêu ngọn nguồn, tất có chỗ đặc thù. Vẫn Thiên Vương Triều. Đường Huyền nhẹ gật đầu, đem ghi vào trong lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ tu luyện võ kỹ bên ngoài, còn nhìn không ít đường ra văn thư lưu trữ. Có thể trở thành đế tộc, văn thư lưu trữ tất nhiên phong phú. Đường Huyền đã gặp qua là không quên được, đối khổ cảnh rất nhiều vương triều có một chút lý giải. Vẫn Thiên Vương Triều, đỉnh cấp vạn năm vương triều. Cùng gia tộc một dạng, vương triều cũng đồng dạng có đẳng cấp. Như Bác Thần Vương Triều, Tử Diệu Vương Triều các loại, đều là cấp thấp nhất tồn tại. Nhưng cũng lưu truyền mấy trăm năm. Đi lên cũng là ngàn năm vương triều. Cố có nhất định truyền thừa cùng nội tình thực lực. Ngàn năm vương triều về sau cũng là vạn năm vương triều. Nội tình có thể so với đỉnh cấp hoàng tộc. Mà vạn năm vương triều phía trên, cũng là đế triều. Cùng đế tộc một dạng. Chính là nắm giữ đại đế chấn giữ vương triều. Tại khổ cảnh, đế triều cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường Huyền đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tổ lão, đã Vẫn Thiên chi chiêu cường đại như thế, tất nhiên là Vẫn Thiên Vương Triều bất truyền chi bí, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý a. Người của Đường ra đi Vẫn Thiên Vương Triều còn cần đồng ý của bọn hắn. Đường Tuyệt Trần sững sờ. Đường Huyền, khá lắm. Lão nhân này cũng xác thực đầy đủ bá đạo. Khó trách đều là người Đường ra. Bá đạo đã quen. Bất quá Đường Huyền cũng không nóng nảy. Dù sao hắn Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết vẫn chỉ là nhập môn, ít nhất phải tu luyện tới đại thành sau này hay nói. Thực lực của mình cũng cần tiếp tục tăng lên. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt thì là Nghịch Hải di tích. Chỗ đó thế nhưng là có chuẩn đế di bảo. Hiện tại Đường Huyền mới biết được, chính mình tại thiên địa các mua Vô Thủy Đại Đế đế pháp, trên thực tế cũng là chuẩn đế cấp công pháp, cũng không phải là chân chính đại đế. Muốn trở thành đại đế, thật quá khó khăn. Nộ đạo cảnh về sau lại đột phá, liền sẽ tiến vào chuẩn đế chi cảnh. Nhưng lúc này, chỉ có thể trở thành thủy giai chuẩn đế. Về sau còn muốn trải qua âm dương giai, càn khôn giai, sinh tử giai, luân hồi giai. Lúc này có thể được xưng là nửa bước phong đế. Đến mức tranh thức phong đế, còn cần trải qua rất nhiều đáng sợ khảo nghiệm. Có thể thành đại đế người, không có chỗ nào mà không phải là hàng cổ tuyệt diễm chi nhân vật. Đường Huyền nắm giữ vạn lần tăng phúc hệ thống, tin tưởng sau này đại đế chi vị, tất nhiên có chính mình một cái. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực an tâm đợi tại Đường ra tu luyện, đồng thời cũng đem cảnh giới tăng lên tới tầm đạo cảnh đỉnh phong. Thời gian còn lại, hắn đều dùng đến suy nghĩ Tam Tôn Phong Thần Kiếm cùng Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết. Tại Đường ra bên trong, có tổ lão thủ hộ, tu luyện vô cùng an toàn. Rất nhanh, Lịch Hải di tích muốn mở ra tin tức thì truyền tới, mà Đường Huyền cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Giờ phút này hắn mặt bảng lại phát sinh biến hóa kinh người. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, siêu thần thể, khởi nguyên, phong ấn trạng thái. Tư chất, hồn lực, 4000 vạn dặm chi hồn. Tu vi, tầm đạo cảnh đỉnh phong. Công pháp, Vô Thủy Đế pháp. Võ kỹ, Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp, Thứ Thần cấp đại thành, Tam Tôn Phong Thần Kiếm, siêu thần cấp tiểu thành, Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết, nửa bước đạo cảnh nhập môn. Ý cảnh, khởi nguyên lĩnh vực tiểu thành đỉnh phong. Sùng vật, Thánh thú Bạch Hổ, 5 tầng. Vợ, Mộ Dung Vân Thượng, Tử Diệu Đế thân thể. Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết vốn là siêu thần cấp võ kỹ, trải qua vạn lần tăng phúc về sau, lột xác thành nửa bước đạo cảnh võ kỹ. Uy lực cũng so trước đó mạnh mẽ mấy lần. Không chỉ là Đường Huyền thực lực của mình tăng lên, Thánh thú Bạch Hổ huyết mạch cũng mở ra đến 5 tầng giai đoạn. Thực lực không dưới thủy đạo cảnh võ giả. Mộ Dung Vân Thường thực lực cũng đồng dạng đạt đến thủy đạo cảnh. Dù sao có Tử Diệu Đế thần thể gia trì, tăng thêm vạn lần tăng phúc đan dược, thực lực đột nhiên tăng mạnh thì là tất nhiên. Đường Tiểu Tiểu có lúc sẽ trở về, nhưng là rất nhanh liền rời đi. Có Đường Chiến nhìn chằm chằm, nàng cũng không tiện lưu quá lâu. Bất quá căn cứ Đường Huyền quan sát, Đường Tiểu Tiểu căn cơ so trước đó vững chắc chí ít gấp 3 trở lên. Có thể thấy được Đường Chiến hao tốn không ít tâm tư. Đợi đến hậu tích bạc phát thời điểm, Đường Tiểu Tiểu tất nhiên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Một ngày này, Đường Ngạo Thế vội vã mà vào. Gặp mặt câu nói đầu tiên là: "Lịch Hải di tích mở ra." Chương 101, di tích xuất thế. Xem ra thẳng. Mở ra sao? Đường Huyền lạnh nhạt ngẩng đầu. Đường Ngạo Thế ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi không kinh hãi sao? Chúng ta chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến di tích mở ra." Lịch Hải di tích bên trong, bảo tàng ngàn vạn, có được có thể thực lực tăng mạnh. Ai có thể không tâm động? Đã Lịch Hải di tích đã chú định muốn mở, lại vì sao muốn kinh ngạc? Đường Huyền để tay xuống bên trong quyển sách, ngữ khí càng thêm lạnh nhạt. Đệ tử tâm thái, quả nhiên là không phải phàm nhân có thể đụng a. Đường Ngạo Thế mặt mũi tràn đầy khâm phục nói, không nói cái kia kinh thiên động địa tu vi, cũng là phần này bình ổn tâm tính, lại có bao nhiêu người có thể cùng. Đúng rồi, Thiên Hỏa trưởng lão muốn chúng ta chuẩn bị một chút, sau một canh giờ thì xuất phát. Ngươi biết, di tích mở ra, ai có thể đoạt đến tiên cơ, người nào thì có thể thu được càng nhiều bảo vật. Đường Ngạo Thế hào hứng nói ra. Ngươi cũng đi. Đường Huyền sững sờ. Đúng a, Nghịch Hải di tích chìa khóa, chúng ta bắt đại đệ tử đều có. Đường Ngạo Thế cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng là Đường Tê Thiên, Đường Băng Ly mấy cái kia có an bài khác, cho nên lần này chỉ có ngươi, ta, Cửu U ba người tiến về. Nghe nói lần này có rất nhiều vạn năm vương triều cùng hoàng tộc đều sẽ phái ra đứng đầu nhất thiên tài tham dự. Những thiên tài kia cũng không phải Ninh Đạo Quân, Phong Vô Hạ hàng ngũ, tối thiểu nhất cũng là Long Thanh Dương một cái cấp độ. Đường Huyền lắc đầu, "Hả? Xem ra Nghịch Hải di tích cũng thẳng đồng dạng đó a." Đường Ngạo Thế, lúc này hắn mới nhớ tới, Long Thanh Dương cho Đường Huyền một quyền thì cho làm phế đi, hoàn toàn chính xác thẳng đồng dạng. Khụ khụ. Tuy nhiên đi người thực lực trong mắt ngươi yếu một chút, cũng không đại biểu Nghịch Hải di tích kém ta. Có mấy người có thể sánh được ngươi biến thái như vậy? Ừm, cũng thế, đi thôi. Đường Huyền lật hết ở trong tay quyển sách một trang cuối cùng, đem khép lại, sau đó đứng lên. A, ngươi không chuẩn bị một chút sao? Đường Ngạo Thế sững sờ. Hắn vì Nghịch Hải di tích, thậm chí sách trước 10 ngày bắt đầu chuẩn bị. Y thể phục, đan dược, ứng đối các loại tình huống đồ vật. Không gian giới chỉ đều chất đầy hơn phân nửa. Có cái gì chuẩn bị? Đường Huyền nở nụ cười. Hắn thấy, cũng chính là ra ngoài du lịch mấy ngày thôi, còn muốn chuẩn bị cái gì? Đường Ngạo Thế khẽ mắt kéo ra, ta tại cửa ra vào, chờ ngươi. Hắn thực sự không chịu nổi. Tại Đường Huyền trước mặt, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại bị đả kích. Kim Long Vương Triều, Đế Thành. Đột nhiên, một đầu vạn trượng kim long đằng không mà lên, đâm xuyên mây xanh, màu vàng kim hạ quang chiếu sang toàn bộ Kim Long Vương Triều. Đồng thời vô số hư ảnh quay chung quanh tại Kim Long trung quanh. Cường đại long uy, nhất thời kinh động Kim Long Vương Triều cường giả. Bọn họ ào ào ngự không mà lên, đứng trên hư không quan sát. Thành công, cuối cùng thành công. Một tên thủy giai chuẩn đế cường giả nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân run rẩy. Ha ha ha, long khí triệt để dung hợp, chính là ta Kim Long Vương Triều bước về phía đế triều dấu hiệu a. Trong tiếng cười lớn, một lão giả xuất hiện. Kim Long Vương Triều cường giả nhìn đến tên lão giả này, ào ào không mình hành lễ. Hắn chính là Kim Long Vương Triều 10 triệu nguyên lão, tu vi thâm bất khả trắc, trong truyền thuyết đã tiến vào Càn Khôn giai hậu kỳ. Đến đón lấy liền muốn khám phá sinh tử cấp. Tham kiến Long lão. Long lão nhẹ gật đầu, hắn dùng kích động ánh mắt nhìn lấy vạn trượng Kim Long. Chỉ thấy vạn trượng Kim Long hư không gào thét, vờn quanh Kim Long Vương Triều bay múa 9 vòng mấy lúc sau, huyền hóa thành vì một bóng người. Người này người khoác màu vàng kim long giáp, tóc đen tung bay, toàn thân kim quang lóng lánh, ánh mắt bệ nghệ bá đạo. Hắn rơi xuống Long lão trước mặt, hơi hơi không người. Long Kim Dương, tham kiến Long lão. Ngẩng đầu ở giữa, trên mặt của người nọ vậy mà nhiều một chút lân phiến. Chỉ có Long hóa mới có thể xuất hiện cái hiện tượng này. Hắn cũng là Kim Long Vương Triều đệ nhất thiên tài. Long Kim Dương hoàn toàn thôn phệ tổ hoàng long khí, hiện tại Long Kim Dương thực lực đã đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Thể nội long huyết cũng toàn bộ bị kích hoạt. Tăng thêm hắn siêu nhân nhất đẳng thiên phú và ngự long thần thể. Phóng nhãn toàn bộ khổ cảnh, có thể cùng hắn địch nổi, cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Rất tốt, rất tốt. Long lão mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngươi đã triệt để dung hợp long khí, chỉ cần lại dùng long huyết tẩy luyện toàn thân, xương rồng thay đổi xương cốt, liền có thể chính thức đạt tới đỉnh phong. Đi thôi, Lịch Hải di tích đã mở ra, lão phu đã tính tới trong đó có chân long thi thể, chỉ muốn lấy được, ngươi đem thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Bốn chữ này để bốn phía cường giả làm hoảng sợ. Hạng gì bá khí bốn chữ? Long lão hạng gì thân phận, tuyệt đối không có khả năng ăn nói lung tung. Đã hắn mới nói, vậy nhất định không sai. Đúng, Long lão. Long Kim Dương trong mắt tràn đầy đối với quyền lực hỏa diễm. Đúng rồi, còn có một cái việc nhỏ, cần ngươi thuận tay làm một chút. Long lão nói. Long Kim Dương biến sắc. Long lão mới nói, ta muốn ngươi giết một người. Long lão trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén sắc ý. Đệ đệ ngươi Long Thanh Dương bị Đường gia tân nhiệm đế tử chém giết, thậm chí còn có một vị đế lăng chuẩn đế cũng theo vẫn lạc. Cho nên ta muốn ngươi đem Đường Huyền chém thành muôn mảnh. Bất quá ngươi phải cẩn thận, cái kia Đường Huyền có chút quái dị, thực lực mạnh kinh người. Long Kim Dương tự tin cười một tiếng. Cường. Vậy thì càng tốt rồi. Ta dung hợp long khí, chính cần một cái đối thủ tốt. Liên để hắn thể hội một chút như thế nào ngự long thần uy. Hắn hiện tại tập hợp thân thể, long khí cùng đại thành lĩnh vực vào một thân, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Long Kim Dương vô pháp tưởng tượng, lấy thực lực của mình, thế hệ tuổi trẻ còn có ai có thể địch nổi? Đường Huyền, chết chắc. Rất tốt. Đi thôi. Long lão nhẹ gật đầu. Long Kim Dương lúc này quay người rời đi. Nhìn lấy như cầu vồng bóng lưng, Long lão ánh mắt chớp lên. Đáng tiếc, Long Kim Dương cuối cùng vẫn là kém một đường, không có thể chân chính đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Nếu không 10 cái Đường Huyền cũng chết chắc rồi. Ta Kim Long Vương Triều đã từng đi ra một cái thiên tài đứng đầu, đem Ngự Long thần thể tu luyện đến cực hạn, đáng tiếc mất tích thật lâu, liên đối lấy Ngự Long chi châu cũng mất, đây chính là duy nhất có thể làm cho Ngự Long thần thể hoàn mỹ chi vật. Ai, nếu là nàng này còn tại, Đường gia lại tính là cái gì? Không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Lịch Hải di tích xuất hiện, dẫn động tứ phương phong vân. Vô số vương triều, gia tộc, thế lực cường đại, toàn bộ đều phái ra môn hạ cao thủ. Khổ cảnh trên bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện các loại vân chu, phi hành yêu thú tọa kỵ. Mục tiêu chỉ có một cái. Lịch Hải thành. A, thanh loan thú. Liên ẩn thế thanh gia người cũng xuất thế sao? Đó là tự nhiên, Lịch Hải di tích không thể coi thường, nào chỉ là ẩn thế thanh gia, thì liền Kim Long vương triều, Đao Ma ngạo gia bực này đỉnh cấp hào môn, cũng phái cường giả đến đây. Đúng rồi, nghe nói vị kia tân nhiệm Đường gia đệ tử cũng tới. À, hắn tới, người khác chẳng phải là liền canh đều uống không tới, tên kia thế nhưng là một kẻ hung ác, chính danh yến phía trên, trực tiếp tay kéo Kim Long nhị hoàng tử. Ai, Lịch Hải di tích. Sợ là một trận long tranh hổ đấu a. Rất nhiều thế lực người tập hợp một chỗ, tán gẫu thế lực khắp nơi tình huống. Trong đó bị nhắc lên nhiều nhất, dĩ nhiên chính là Đường gia đệ tử Đường Huyền. Ngay tại lúc này, chân trời vang lên một tiếng kinh hãi bạo, cuồng phong bốn phía. Rất nhiều vân chu vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đẩy lui. Vân chu phía trên võ giả kém một chút quằn xuống. Chính khi mọi người muốn quát mắng thời điểm, đã thấy một chiếc ngàn trượng vân chu phá không điện khẩn mà đến. Đầu thuyền phía trên viết một cái chữ đại. Sở. Có người quen biết, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Sở gia. Là muôn đời hoàng tộc một trong Sở gia, nghĩ không ra liền bọn họ đều tới. Nghe nói Sở gia đã từng là đế tộc, kết quả trong tộc đại đế bị Đường gia đại đế vanh sát, hạ thấp trở thành hoàng tộc. Chọn vẹn bế quan 300 năm. Nghĩ không ra cũng tới này. Xem ra Lịch Hải di tích sức hấp dẫn so tưởng tượng càng thêm to lớn. Vân chu phía trên, một tên thiếu niên mặc áo đen, lạnh mà đứng. Lịch Hải bí bảo. Không phải ta Sở Uyên không còn ai khác. Chương 102, Lịch Hải thành tiến. Người nào vì tôn? Sở gia Vân Chu. Sở Uyên một thân cao ngạo, chắp tay sau lưng, khí thế vô song. Giống như khắc đá đồng dạng cương nghị khuôn mặt, không biết dẫn đến bao nhiêu người hâm mộ và sùng bái ánh mắt. Khí thế thật là mạnh mẽ. Không hổ là đã từng đế tộc truyền nhân. Nghe nói Sở Uyên cũng là trời sinh thần thể, bởi vì bế quan tu luyện lĩnh vực, mới không có đi tham gia Đường gia đế tử chính danh chiến. Hiện tại hắn đã xuất quan, xem ra Đường gia đệ tử gặp phải đối thủ. Lịch Hải Thành bốn phía, vô số võ giả bàn luận xôn xao. Từ khi Sở Gia Vân Chu xuất hiện về sau, liền rốt cuộc không người tiến vào Lịch Hải Thành cổng thành. Rất rõ ràng, Sở Uyên bất động, không người dám động. Nếu ai dám trước Sở Uyên một bước tiến vào Lịch Hải Thành, cũng là cùng Sở Gia đối nghịch, cùng Sở Uyên là địch. Không ai sẽ như vậy ngốc. Bốn phía võ giả, mặc kệ đến từ gì phe thế lực, đều là trên mặt bà phần vẻ sợ hãi. Người nào cũng không muốn bị Sở Gia để mắt tới. Ha ha, một bầy kiến hôi. Tổng quản, tiến vào. Sở Uyên lạnh lùng nói. Ngay tại Sở Gia Vân Chu đem muốn đi vào Lịch Hải Thành thời điểm, một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Cái này cửa thành, ngươi còn chưa xứng tiến vào. Tiếng nói vừa ra, tầng mây tách ra, một chiếc đồng dạng ngàn trượng Vân Chu lấy tốc độ cực nhanh đi tới Sở Gia Vân Chu bên cạnh. Chiếc này Vân Chu toàn thân thẳng tắp, giống như một thanh dữ tợn trường đao, tản ra làm cho người hít thở không thông khí thế. Tại Vân Chu đầu thuyền, khắc lấy một thanh trường đao bức họa. Trên thân đao còn có chưa khô máu tươi. Đao mang ngạo ra, là ngạo vô tâm đến rồi. Quả nhiên, Lịch Hải di tích cũng hấp dẫn đao mang ngạo ra. Đây chính là không thua kém một chút nào đế tộc muôn đời hoàng tộc. Ngạo vô tâm càng là danh xưng ngạo gia vạn năm bất thế thiên tài. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Ngạo vô tâm hai tay vào ngực, đi tới Vân Chu trước đó. Ta không vào thành trước đó, tốt nhất đừng có người trước nhập. Vừa ra khỏi miệng, cũng là nồng đậm khiêu khích. Sở Uyên hạng gì ngạo khí một người, lúc này cười như điên. Ha ha ha, ta Sở Uyên muốn vào thành, người nào ngăn được? Tiếng nói rơi, bốn phía hư không đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Lĩnh vực mở ra. Nghe qua Sở Gia Thâm Uyên lĩnh vực có thể để người ta giống như đặt mình vào Thâm Uyên, thần hồn câu diện. Thì để cho ta tới lãnh giáo một chút đi. Ngạo vô tâm không chút nào yếu thế, cũng mở ra lĩnh vực. Chỉ thấy một đạo hư ảnh hiện lên, như quỷ như ma, trong tay một thanh dính máu trường đao, tản ra vô tận ma khí. Ầm ầm, hai đạo lĩnh vực đụng vào nhau, nhất thời thiên kinh địa động, phong vân xé rách, khí thế cường đại quét ngang. Đứng tại Lịch Hải Thành trước đông đảo võ giả trực tiếp bị thổi bay vô số. Một số quỷ xui xẻo càng là máu tươi cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Được, thật là khủng khiếp tu vi, bọn họ đều quá lợi hại. Võ giả tầm thường căn bản liền đến gần tư cách đều không có. Người nào trước vào thành, thì đại biểu ai có thể tại Lịch Hải di tích bên trong chiếm cứ chủ động vị trí. Sở Uyên lĩnh vực hóa thành vực sâu không đáy, muốn đem Ngạo vô tâm thôn phệ. Ngạo vô tâm lĩnh vực ma khí vần quanh, một đao bổ thương khung. Hai người liều mạng cái cân sức ngang tài. Ngay tại lúc này, hư không tái sinh dị biến. Một đầu kim long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào hai người lĩnh vực đối bính trung tâm vị trí. Chỗ đó thế nhưng là lực lượng tập trung nhất địa phương. Thủy đạo cảnh trở xuống võ giả căn bản liền đến gần tư cách đều không có. Ngự pháp cảnh càng là trong nháy mắt liền sẽ thành cho. Chỉ thấy vạn trượng kim long thân thể nhoáng một cái, hóa thành một người. Dẫn tới bốn phía võ giả từng trận kinh hô. Bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Lại có người có thể đồng thời tiếp nhận hai đại lĩnh vực tàn phá. Sở Uyên cùng Ngạo vô tâm đồng thời nhướng mày. Ha ha ha. Hai cái con kiến hôi có cái gì tranh, trên trời dưới đất, duy ta Long Kim Dương. Tiếng nói vừa ra, người kia lộ ra khuôn mặt. Một bộ màu vàng kim long giáp, tóc đen phấn khởi, vẻ nghệ ánh mắt bên trong cất giấu thật sâu nạo ý. Long Kim Dương, Kim Long Vương triều đại hoàng tử. Hắn cũng tới sao? Ông trời của ta, thật sự là long tranh hổ đấu a. Long Kim Dương đứng tại song trọng lĩnh vực bên trong. Khí thế kinh khủng anh ở trên người hắn, đúng là không nhúc nhích chút nào. Đối cứng lấy song trọng lĩnh vực áp lực, Long Kim Dương cất bước hướng về cổng thành mà đi. Sở Uyên thâm trầm nở nụ cười. Đại hoàng tử điện hạ, ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng. Khí thế của hắn đột nhiên bạo tăng mấy lần. Thâm Uyên lĩnh vực tản ra một cỗ cường đại hấp lực, kéo lại Long Kim Dương thân thể. Ừm. Làm càn. Long Kim Dương mặt lộ vẻ tức giận, thể nội trong nháy mắt xông ra một đầu kim long. Lĩnh vực tùy theo mở ra. Chỉ thấy phương viên 100 trượng biến thành một mảnh thế giới màu vàng nóng. Kim long bay lượn, xé rách Thâm Uyên lĩnh vực chi lực. Không biết tự lượng sức mình. Áp lực giảm bớt, Long Kim Dương khinh thường cười một tiếng. Còn chưa cất bước, đao ma cản đường. Một đao chạm xuống, hung hăng bổ vào kim long chi thân. Keng. Tia lửa bốn phía. Kim Long lại bị đẩy lui mấy trượng. Nơi này cũng không phải Kim Long Vương triều. Ngạo vô tâm lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, các ngươi hai cái cùng lên đi, bản hoàng tử thì sợ gì? Long Kim Dương cười ha ha, lại lần nữa thôi động ngự long lĩnh vực. Sở Uyên cùng Ngạo vô tâm cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng tăng lên lĩnh vực chi lực. Rầm rầm rầm. Tam đại lĩnh vực điên cuồng đụng nhau, dẫn động thiên lôi địa hỏa. Vạn dặm thương khung đều là rung động. Tất cả võ giả đều là vừa lui lại lui, sợ bị dư âm đánh trúng. Thật là khủng khiếp dư âm. Chỉ là một cái lĩnh vực thì nắm giữ chấn sát chứng đạo cảnh cường giả lực lượng, hiện tại ba cái lĩnh vực. Chuẩn đế phía dưới, chỉ sợ đã không người có thể ngăn cản. Trừ phi ba người bọn họ phân ra thắng bại, nếu không ai đi là chết. Thì tại đại chiến tiến vào gay cấn thời điểm, một chiếc Vân Chu đồng bền mà tới. Vân Chu rất phổ thông, lại không người dám kinh thường. Bởi vì đầu thuyền phía trên, khắc lấy một cái đường chữ. Tại khổ cảnh, họ Đường võ giả ước vạn, cũng chỉ có một nhà có thể quang minh chính đại khắc lên đường chữ. Đế tộc Đường gia, bọn họ rốt cuộc đã đến. A, nói như vậy có thể nhìn đến vị kia Đường gia tân nhiệm đệ tử. Nghe nói Đường gia tân nhiệm đệ tử chẳng những thực lực thông thiên, càng là đẹp trai ghê gớm đâu. Kỳ hỉ. Trải qua chính danh chiến về sau, Đường Huyền tên tuổi triệt để vang vọng khổ cảnh. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống Đường gia Vân Chu phía trên. Đầu thuyền phía trên, Đường Huyền áo trắng như tuyết, và áo tại trong gió nhẹ tung bay, dáng người thẳng tắp cao ngạo. Một trương tuyệt thế thần nhan, khiến chúng sinh cùng theo đó nghiêng đổ. Nhất là khóe miệng cái kia lạnh nhạt mỉm cười, càng làm cho vô số nữ võ giả ngụm nước chảy ròng, hận không thể nhào tới chiếm hữu hắn. Rất đẹp, Đường gia đế tử so trong truyền thuyết đẹp trai hơn. Long ta đã chết, cái này khiến ta về sau làm sao đối mặt nam nhân khác. Không tin, liền xem như hạ dược, ta cũng muốn lấy được thân thể của hắn, nếu như có thể hoài hắn thần trùng, cho dù chết sau xuống địa ngục cũng đáng được. Chỉ là hiện thân, Đường Huyền tuyệt thế phong tư, liền đã đè qua hết thảy. Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả đại chiến đều không thơm. Long Kim Dương, Ngạo Vô Tâm cùng Sở Huyền đồng thời cảm giác không đúng, cùng nhau dừng tay. Hừ, Đường Huyền, rốt cuộc đã đến. Hả, hắn cũng là Đường gia tân nhiệm đế tử sao? Lớn lên ngược lại là có thể, nhưng tướng mạo có thể không phải là thực lực. Thực lực của hắn lại mạnh. Ba đại cường giả, ba loại ý nghĩ. Trong một chớp mắt, toàn bộ Nịch Hải thành trước cửa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có gió nhẹ quét, Trích Tiên hạ phàm. Đáng chết, ta về sau tuyệt đối không cùng hắn đứng chung một chỗ. Đường Ngạo Thế sờ lên cái mũi, hận hận nói ra. Có hắn tại, chúng ta thì giống như không khí một dạng. Hắn dù sao cũng là Đường gia đệ tử, thiên tài trong thiên tài. Nhưng bây giờ hắn tất cả phong thái đều bị Đường Huyền cướp đi. Mấy bạn võ giả, một cái nhìn hắn đều không có. Quá đả kích người. Không có cách, ai bảo ca ca đẹp trai như vậy đâu. Đường Cửu Vũ hai tay một đám, một mặt đương nhiên. Đẹp trai, cũng là chính nghĩa. Mạc Nguyệt Trúc ngân nha cắn môi đỏ, trái tim nhảy loạn không thôi. Nàng càng cùng Đường Huyền tiếp xúc thì càng không thể tự thoát ra được. Đường gia Vân Chu không có chút nào dừng lại, hướng về Nghịch Hải thành môn mà đi. Tam trọng lĩnh vực, cản đường. Chương 103, đã vì người Đường gia. Không cần địa thấp. Mắt thấy Đường gia Vân Chu lái tới, Long Kim Dương, Ngạo Vô Tâm cùng Sở Uyên đồng thời hơi nheo mắt lại. Ha ha, tại ba người chúng ta lĩnh vực rào sát phía dưới, còn muốn đi vào, thật can đảm. Đường gia đệ tử, quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng cuồng vọng. Muốn chết. Hiện tại bọn hắn ba người lĩnh vực quấn quýt lấy nhau, sinh ra 10 phần kinh khủng dị loại sức mạnh. Đừng nói đạo giả ngũ cảnh cường giả, liền xem như thủy giai chuẩn đế, sợ cũng phải bị vanh sắt đến cả bã. Không tốt, đệ tử, mau dừng lại. Đường Ngạo Thế kêu lên sợ hãi. Vì sao? Đường Huyền nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy phía trước có ba đạo lĩnh vực sao? Đường Ngạo Thế im lặng nói ra. Xen lẫn lĩnh vực, liền hư không đều bóp méo lên. Loại lực lượng kia, thuộc về chỉ là nhìn bằng mắt thường đến, liền biết rất mạnh tồn tại. Đường Ngạo Thế tự hỏi coi như mình mở ra kiếm thần lĩnh vực, cũng tuyệt đối không vượt qua nổi. Mặc kệ là Long Kim Dương, vẫn là Ngạo Vô Tâm, Sở Uyên, đều là ở trên hắn thiên tài đứng đầu. Sau đó thì sao? Đường Huyền lại hỏi ngược một câu. Đường Ngạo Thế kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Sau đó cái gì? Dạng này đi qua, bọn họ không một kẻ nào có thể sống được. Cả chiếc Vân Chu đều sẽ nổ tung. Đệ tử, chúng ta tốt nhất dừng lại, đám ba người tách ra lại tiến vào. Ba người bọn họ cũng không phải là người một đường, phân mà đánh tan mới là thượng sách. Đường Ngạo Thế thật vất vả chấn định lại. Đường Huyền thản nhiên nói, Đường ra là cái gì? Ừm. Đường Ngạo Thế không nghĩ tới Đường Huyền sẽ hỏi ra vấn đề này, không khỏi sửng sở. Đường ra? Là đế tộc a? Đường Huyền nhẹ gật đầu. Nếu là đế tộc, chỉ có người khác để phần của chúng ta dựa vào cái gì muốn dừng lại chờ đợi đâu? Đường Ngạo Thế cười khổ. Ta ra, lời nói là như vậy không sai, có thể ra môn bên ngoài, cường giả tụ tập, tốt nhất vẫn là điệu thấp một số. Đường Huyền lắc đầu. Ngươi lại sai. Hắn ngẩng đầu nhìn cản đường ba người, nhẹ nhàng nói, điệu thấp cũng là đế tộc, cao điệu cũng là đế tộc. Đã người người đều biết chúng ta là đế tộc, như vậy vì sao muốn điệu thấp, trừ phi là ngươi không có có lòng tin giữ vững đế tộc quy danh. Đường Ngạo Thế toàn thân chấn động. Hắn hiểu. Đường Huyền nói một điểm không sai. Theo ra đời một khắc này, trên người hắn liền đã đặt xuống đế tộc Đường gia là ấn. Mặc kệ điệu thấp cao điệu, người khác đều sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn. Đã như vậy, đại trượng phu lập giữa thiên địa, sao không oanh oanh liệt liệt chiến một trận đâu? Tâm cảnh chuyển biến, Đường Ngạo Thế khí thế đột nhiên biến đổi. Hắn đối với Đường Huyền bóng lưng, túi người chào thật sâu. Đa tạ đế tử chỉ điểm. Đường Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Mạc Nguyệt Trúc hít một hơi lãnh khí. Chỉ dựa vào dăm ba câu thì điểm tỉnh đế tử hàng ngũ Đường Ngạo Thế. Trí tuệ như thế, khí phách như thế, đương đại còn có người nào có thể địch nổi? Đường Ngạo Thế được lần này chỉ điểm, tâm cảnh đạt được thăng hoa, tu vi tuyệt đối có thể dạo bước tiến lên một bước dài. Cái này nhưng mà năm đó liền Đường Tiêu Dao đều không có làm được sự tình. Rất nhanh, Đường gia Vân Chu liền đi tới tam trọng lĩnh vực biên giới, vẫn không có dừng lại ý tứ. Bốn phía võ giả biến sắc. Không thể nào. Không thể nào. Đường gia đế tử đây ý là muốn mạnh mẽ xuống tới. Hắn điên rồi sao? Đây chính là tam trọng lĩnh vực a. Lấy một địch ba. Cái này tự tin cũng không có người nào. Nếu như vượt qua, Đường gia đế tử uy danh sợ là muốn càng phía trên một bậc thang, khổ cảnh lại không trời mới có thể chống lại. Đâu chỉ, Long Kim Dương, Ngạo Vô Tâm cùng Sở Uyên mặt mũi, sợ là muốn rơi sạch. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Đường gia Vân Chu chậm rãi lái vào đến tam trọng lĩnh vực bên trong. Ba đại cường giả trong nháy mắt biến sắc. Thật can đảm, cuồng vọng, xem thường chúng ta sao? Long Kim Dương lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Ngự Long lĩnh vực bạo phát. Trong một chớp mắt, màu vàng kim hạo quang chấn động thiên địa, vạn trượng kim long hiện lên, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, hướng về Đường gia Vân Chu đánh tới. Cùng lúc đó, Ngạo Vô Tâm cùng Sở Huyền cũng đồng thời xuất thủ. Đường gia Vân Chu phía dưới, nổi lên vực sâu vạn trượng chi tượng. Vực sâu vạn trượng bên trong, quỷ khóc cũng tùm, âm phong bốn phía, huyền như nhân gian luyện ngục. Mà Đường gia Vân Chu phía trên, Đao Ma hư ảnh song tay cầm đao, hung dữ chém xuống. Sắc bén đao mang đem bầu trời đều nhuộm thành đỏ như máu. Ngàn trượng đao mang phía trên, càng là phun ra giống như dung nham huyết hồng khí lưu. Tam đại lĩnh vực đồng thời động thủ, uy năng người nào có thể địch? Trong một chớp mắt, Đường Huyền thì xa vào đến hẳn phải chết chi cảnh. Tới tốt lắm. Đối mặt tam trọng lĩnh vực kết liệt, Đường Huyền thần sắc ý nguyên đạm mạc. Một chân một bước, khởi nguyên lĩnh vực mở ra. Ông, một đạo cầu vồng đột nhiên hiện lên Đường Huyền đỉnh đầu, bao phủ 100 trượng phương viên. Mọi người kinh ngạc. Đây là cái gì lĩnh vực?
hoa, thật xinh đẹp, lại có thể triệu hồi ra cầu vồng.
Ách, xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng là chống đỡ được tam trọng lĩnh vực sao? Long Kim Dương khỏe miệng tràn đầy nhếch răng cười. Có hoa không quả. Hôm nay Đường gia đệ tử vẫn lạc nơi này. Tại mọi người nhìn soi mói, Ngự Long lĩnh vực, Đao Ma lĩnh vực, Thâm Viên lĩnh vực hung hăng đánh vào cầu vồng phía trên. Thế mà, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Lường trước bên trong kinh hãi bạo cũng chưa từng xuất hiện. Tam đại lĩnh vực chi lực thật giống như giọt mưa đại hải, lực lượng không ngừng phân tán, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Cái này, đây là có chuyện gì? Lĩnh vực chi lực bị phân giải, làm sao có thể? Bao quát Long Kim Dương, Ngạo Vô Tâm, Sở Uyên ở bên trong, tất cả võ giả toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm, một mặt chấn kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Huyền lĩnh vực vậy mà nắm giữ phân giải năng lực. Đây là cái gì lĩnh vực? Phân giải lĩnh vực sao? Không có khả năng, phân giải lĩnh vực chỉ có thể phân giải hình thức ban đầu nhập môn lĩnh vực. Long Kim Dương ba người lĩnh vực sớm đã đến giai đoạn đại thành, đã cùng bản thân hòa làm một thể, căn bản không có khả năng phân giải. Quý dị, Đường gia đế tử trên thân có đại bí mật tồn tại. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Đường gia Vân Chu chậm rãi tiến vào Nghịch Hải thành trước cửa. Lúc này, mọi ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Đường Huyền trên thân. Độc hướng thương thiên ngang lãnh kiếm, làm gì sinh ta tạm anh hùng. Ha ha ha. Đường Huyền cười ngạo nghễ, điều khiển Vân Chu biến mất tại trong cửa thành. Đợi đến hắn biến mất về sau, Nghịch Hải thành trước cửa, trong nháy mắt vỡ tổ. Ông trời của ta, ngươi đã nghe chưa? Đường gia đế tử nói cái gì? Khá lắm. Độc hướng thương thiên ngang lãnh kiếm, làm gì sinh ta tạm anh hùng? Tại sao muốn để cho ta sinh ra ở thế gian này? Đây không phải để thiên hạ anh hùng khó chịu sao? Đây cũng quá cùng đi. Long Kim Dương, Ngạo Vô Tâm cùng Sở Huyền cũng là đương đại kỳ tài, đáng tiếc đụng phải một cái không nói lý biến thái, Đường gia đế tử không chết rơi, ba người bọn họ đem rốt cuộc không ra được đầu. Đường Huyền có bao nhiêu tiêu sái? Long Kim Dương, Ngạo Vô Tâm cùng Sở Huyền thì có bao nhiêu khó chịu? Bọn họ mỗi một cái đều là ngạo cốt đá lởm chẩm thiên tài đứng đầu, lòng dạ cao không biên giới. Thiên lão đại, ta lão nhị, duy ta độc tôn. Nhưng hôm nay, ba người lĩnh vực liên thủ phía dưới lại bị Đường Huyền phá. Mặc kệ có lý do gì, ba người mặt mũi là vứt sạch. Hết lần này tới lần khác tại Nghịch Hải thành trước, ngàn vạn võ giả nhìn soi mói, bọn họ lại không thể phát tác. Vốn là đầy đủ mất mặt, lại phát giận tính là gì? Vô năng phẫn nộ. Vậy sau này còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Đường Huyền, ta Long Kim Dương cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Long Kim Dương trực tiếp hóa thành một đạo quang lưu, xông vào Nghịch Hải thành. Ngạo Vô Tâm cùng Sở Huyền cũng đều là mặt tâm trầm, điều khiển Vân Chu tiến vào trong thành. Nghịch Hải di tích còn chưa chính thức mở ra, đệ tử truyền thuyết cũng đã sớm một bước. Đường gia đệ tử, Nghịch Hải thành tiến, một người phá tam vực. Chương 104, phách lối. Đức Phong cổ viện hư công tử. Mặc kệ cái gì truyền thuyết, cuối cùng sẽ theo thời gian giảm đi. Đường Huyền tuy nhiên lực phá tam vực, nhưng trong lòng mọi người cũng rõ ràng, lĩnh vực đối chiến cũng không phải là võ giả toàn lực, nhất là Long Kim Dương, Ngạo Vô Tâm cùng Sở Uyên loại này đẳng cấp tồn tại. Nếu nói trong tay bọn họ không có cái gì át chủ bài, có quỷ mới tin. Theo Đường Huyền vào thành, đã qua 6-7 ngày, Lịch Hải di tích còn chưa chính thức mở ra. Đến tiếp sau y nguyên có rất nhiều đại thế gia, đại hoàng triều cường giả đến đây. Trong đó có không ít thực lực không dưới Đường gia cùng Kim Long Vương triều tồn tại. Rất rõ ràng, người người đều muốn tại Lịch Hải di tích phân bố một trận canh. Dù sao như thế di tích, bảo vật đông đảo, lại có thể rèn luyện thiên tài con cháu, ai có thể buông tha. Huyền đệ, tới nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không đi ra đi loanh quanh, mỗi ngày tu luyện cũng sẽ tổn thương thân thể. Mạc Nguyệt Trúc cho Đường Huyền rót chén trà, sau đó lấy ra khăn tay cẩn thận lau đi hắn cái trán mồ hôi. Nguyệt Trúc tỷ, ta đối dạo phố không có hứng thú gì, còn là tu luyện tới có ý tứ. Đường Huyền uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói, ngươi a, cùng cha ngươi một dạng, đều là người tu luyện cùng nhân. Mạc Nguyệt Trúc hờn dỗi một câu. Từ khi tiến vào Nghịch Hải thành về sau, Đường Huyền một mực tại tu luyện. Đường Ngạo Thế cũng là đồng dạng, tâm cảnh của hắn đạt được đột phá, trực tiếp bế quan. Đến mức tiểu nha đầu Đường Tiểu U, cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không có chính hình. Áp lực lớn a. Đường Huyền thở dài. Nhiều thiên tài như vậy nhìn chằm chằm nhìn ta chằm chằm, không nỗ lực chẳng phải là nghiền áp không được bọn hắn. Mạc Nguyệt Trúc một mặt im lặng. Người khác nỗ lực tu luyện, đều là sợ mình bị siêu việt. Đường Huyền tu luyện, chỉ là hưởng thụ nghiền ép người khác khoái cảm. Nghiệp chứng a. Đã Huyền đệ không đi ra, liền từ ta làm thay đi. Lịch Hải thành lương tượng Lịch Hải di tích, vòng ngoài bảo vật còn là có không ít. Nói không chừng có đồ vật gì, Huyền đệ liền có thể cần dùng đến. Mạc Nguyệt Trúc nở nụ cười xinh đẹp. Ừm, vậy phiền phức Nguyệt Trúc tỷ. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó bổ sung một câu. Có ngươi làm bạn, thật tốt. Câu nói này có chút kiểu diễm. Mạc Nguyệt Trúc khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhẹ nhẹ gắt một cái. Hoa tâm. Cẩn thận Vân Thường ăn dấm. Kỳ thật lòng của nàng đã sớm giao cho Đường Huyền. Tuổi tác tuy nhiên hơi lớn hơn một chút, nhưng là so với võ giả kéo dài thọ nguyên, cũng coi như khó lường cái gì. Mạc Nguyệt Trúc đối đãi địch nhân bạo liệt mãnh liệt, nhưng là đối Đường Huyền lại là ôn nhu như nước. Người nào có thể cự tuyệt dạng này ngự tỷ đâu? Ra khách sạn, Mạc Nguyệt Trúc đã hỏi tới thị trường vị trí, đi hướng nơi đây. Lịch Hải thành thị trường rất náo nhiệt. Dù sao đến nhiều người, cái dạng gì ly kỳ cổ quái đồ chơi đều có thể bán rơi. Mạc Nguyệt Trúc quét một vòng, rất nhanh liền phát hiện đồ tốt. Lĩnh vực thạch. Đây là một loại hết sức kỳ lạ tảng đá. Bên ngoài thường thường không có gì lạ, bên trong còn hiện lên thuần túy vực chi lực, có thể bị bất luận cái gì võ giả hấp thu, tăng cường lực lượng lĩnh vực. Mạc Nguyệt Trúc phát hiện khối này, khoảng chừng to bằng đầu người, trong đó lĩnh vực chi lực cũng 10 phần nồng đậm. Quá tốt rồi. Vừa vặn cho Huyền đệ dùng. Lĩnh vực thạch rất đắt, nhưng Mạc Nguyệt Trúc tỉnh không để ý. Đường Huyền cho nàng một cái không gian giới chỉ, bên trong có trăm vạn khối hạ phẩm linh tinh. Mua cái gì mua không nổi. Ngay tại Mạc Nguyệt Trúc thanh toán linh tinh, chuẩn bị đưa tay đi lấy lĩnh vực thạch thời điểm, nguy hiểm tiến đến. Hiu hiu hiu. Ba cái châm nhỏ thành xếp theo hình tam giác, đem lĩnh vực thạch định trụ. Mạc Nguyệt Trúc ánh mắt bên trong lóe lên một vệt nộ khí. Nếu không phải mình tu vi tiến nhanh, rút tay về nhanh, sợ là đã thụ thương. Là ai, dám đánh lén đả thương người? Chỉ thấy một cái sắc mặt âm trầm thanh niên mặc áo đen đi tới. Đầu ngón tay của hắn kẹp lấy vài gốc châm nhỏ, cùng đánh lén Mạc Nguyệt Trúc giống như lúc. Lĩnh vực thạch lưu lại, ngươi có thể đi. Mạc Nguyệt Trúc đôi mi thanh tú dựng lên. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Ngươi cho là mình là ai? Nàng đối Đường Huyền mười phần ôn nhu, đối với địch nhân gọi là một cái cường ngạnh. Sách, ra mà phong vận, cũng là một cái cực phẩm. Thưa công tử hắn sẽ thích. Mang lên lĩnh vực thạch, đi theo ta đi. Thanh niên mặc áo đen trên dưới quan sát một chút Mạc Nguyệt Trúc, thổi một tiếng huýt sáo, trong mắt quang mang mười phần tà ác. A. Mạc Nguyệt Trúc cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm lấy lĩnh vực thạch, xoay người rời đi. Nếu không phải hiện tại Nịch Hải Thành bên trong thế lực phức tạp, nàng sợ động thủ về sau cho Đường Huyền trêu chọc phiền phức gì. Nếu không tại vừa mới thanh niên mặc áo đen mở miệng chữ thứ nhất, nàng liền đã giết người. Hả? Tính khí vẫn rất cứng rắn. Có vị đạo nữ nhân. Thanh niên mặc áo đen lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút hoảng hốt. Thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa cản đường. Tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Mạc Nguyệt Trúc không thể nhịn được nữa, nộ khí đã tích xúc đến cực hạn. Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lan đi. Mạc Nguyệt Trúc chỉ một ngón tay, thanh kiếm tới tay, kiếm quang hóa thành tầng tầng quang ảnh, hướng về thanh niên mặc áo đen bổ tới. Thanh niên mặc áo đen không ngờ Mạc Nguyệt Trúc thế công bén nhọn như vậy, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Ngươi muốn chết. Hai tay của hắn giương lên, đánh ra mấy chục cây châm nhỏ. Mạc Nguyệt Trúc cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ. Nàng thương thế sớm đã khỏi, mà lại càng tiến một bước, đạt đến nửa bước thủy đạo cảnh. Tuy nhiên chưa từng ngưng tụ lĩnh vực, cũng không phải thanh niên mặc áo đen có thể ngăn cản. Kiếm mang ngưng tụ, nhất kiếm phá vạn pháp, trực tiếp đem châm nhỏ chém nát, sau đó chém tại thanh niên mặc áo đen ở ngực. Ngao. Thanh niên mặc áo đen phun máu bay ngược, té xuống đất. Mạc Nguyệt Trúc trường kiếm chỉ xéo. Vừa mới kiếm kia, nếu như ta lại dùng lực ba phần, ngươi đã chết. Ngươi, Hư công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên mặc áo đen tay che ngực miệng, hung hắn nói. Hừ, coi như Hư công tử ở chỗ này, cũng là đồng dạng. Mạc Nguyệt Trúc thu kiếm, vừa muốn cất bước, một đạo sắc bén trường ấn từ phía sau lưng đánh tới. Mạc Nguyệt Trúc toàn thân lạnh lẽo, nàng linh khí gấp sách, bạo phát lớn nhất kiếm khí lớn. Oeng! Một tiếng kinh bạo. Mạc Nguyệt Trúc trong tay thánh kiếm lại bị trực tiếp đánh gãy, một ngụm máu tươi phun ra, trong tay lĩnh vực thạch cũng rơi vào đến người trong tay. Đả thương bản công tử người, ngươi là gan không nhỏ a. Chỉ thấy một cái thanh tú công tử, tay cầm quả giấy, chậm rãi mà ra. Màu lam quần áo thư sinh, đầu đội khăn bông, nho phong mười phần. Tại ở ngực, còn khắc lấy Đức Gió hai chữ. Mạc Nguyệt Trúc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi là Đức Phong cổ viện tài tử. Áo lam thư sinh cười nói, hảo nhãn lực. Đức Phong cổ viện thứ 5 tài tử, Hư công tử. Mạc Nguyệt Trúc trầm mặc. Đức Phong cổ viện, truyền thừa nho đạo một cái tông môn, tại khổ cảnh cũng là siêu nhiên tồn tại. Tuy nhiên xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng nội tình cùng thực lực lại không thể so với những cái kia đỉnh cấp vạn năm vương triều, muôn đời hoàng tộc kém. Thậm chí cùng đế tộc sánh vai, cũng mảy may không thua bao nhiêu. Ngươi là cùng tại đường ra đế tử sau lưng nữ nhân kia đi. Hư công tử tựa hồ nhận biết Mạc Nguyệt Trúc. Lần này ta không giết ngươi, trở về nói cho Đường Huyền một câu. Lịch Hải di tích bên trong gặp phải ta Đức Phong cổ viện người, chủ động tránh đi, không để cho chúng ta phiền phức. Thứ hai tài tử chẳng mấy chốc sẽ tới, trước lúc này, thành thật một chút. Chúng ta đi. Nói xong, Hư công tử nhẹ lay động quả giấy, cầm lấy lĩnh vực thạch, ngạo nghễ rời đi. Thanh niên mặc áo đen vội vàng đuổi theo. Phúc. Mạc Nguyệt Trúc lại phun ra một ngụm máu tươi. Hư công tử một trường kia, mười phần âm ngoan. Vốn là khép lại thương thế, lại lần nữa bạo phát. Đáng giận. Đức Phong cổ viện. Mạc Nguyệt Trúc lau sạch khóe miệng máu tươi, ánh mắt bình tĩnh lại. Nàng không sợ Đức Phong cổ viện, lại không nghĩ cho Đường Huyền nhiều tăng thêm phiền phức. Dù sao Đường Huyền địch nhân đã đủ nhiều. Chương 105, quân tử báo thủ. Tại chỗ thì báo. Huyền đệ, ta trở về. Mạc Nguyệt Trúc cả sửa lại một chút vào áo, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ừm. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Hắn cất bước đi tới Mạc Nguyệt Trúc trước mặt, ánh mắt ngưng lại. Đường Huyền vóc dáng so Mạc Nguyệt Trúc đại khái cao hơn nửa cái đầu, tăng thêm khởi nguyên siêu thần thể khí tức. Một cô mãnh liệt nam tính khí tức, đem nàng bao phủ. Huyền. Huyền đệ, thế nào? Mạc Nguyệt Trúc ánh mắt lấp lóe, trái tim nhảy loạn, khuôn mặt từng đỏ, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Chưa từng có bất kỳ nam nhân nào có thể khoảng cách nàng gần như vậy. Thêm nữa nàng lại có chút ưa thích Đường Huyền, nhất thời lại có chút thất thần. Nguyệt Trúc tỷ, ngươi có việc gặp ta? Đường Huyền nhẹ nhàng mở miệng. A, không có a. Mạc Nguyệt Trúc sững sờ. Thật sao? Cái kia đây là cái gì? Đường Huyền lắc đầu, đưa tay tại Mạc Nguyệt Trúc khỏe miệng nhẹ nhàng trà sát một chút. Đầu ngón tay nhiều một vệt đỏ thẫm. Mạc Nguyệt Trúc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một chút chuyện nhỏ, là chính ta không cẩn thận. Đường Huyền không nói gì, ánh mắt lại càng phát ra mấy liệt. Mạc Nguyệt Trúc cho hắn nhìn tâm thần run rẩy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Cái kia Đức Phong cổ viện thực lực cường đại, sau lưng càng có siêu cấp thế lực chống đỡ, trước mắt không nên đắc tội, đến mức lĩnh vực thạch, ta lại tìm chính là, dù sao Nghịch Hải thành lớn như vậy, khẳng định còn có. Ai? Đường Huyền thở dài. Hắn đột nhiên quay người. Đi thôi. Cái gì? Mạc Nguyệt Trúc sững sờ. Ta nói qua, nếu ai đả thương Nguyệt Trúc tỷ, ta liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Đường Huyền bá khí nói ra. Thực lực cường đại, lưng có chỗ dựa. Quả thực là chê cười. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, lời nói dối tại Đường Huyền nơi này là không thể thực hiện được. Muốn báo thủ, tại chỗ liền muốn báo. hơn nữa còn muốn hung ác, lại không phải là không có thực lực này. Ẩn nhận cái gì, căn bản không tồn tại. Đoạt lĩnh vực thạch đã là rất khó chịu, hiện tại lại đả thương Mạc Nguyệt Trúc, trực tiếp xúc động Đường Huyền Lịch Lân. Mạc Nguyệt Trúc là cái thứ nhất mang cho hắn ấm áp người, thậm chí đã sớm bị Đường Huyền coi là người nhà. Người nhà thụ thương, há có thể ẩn nhẫn? Đến, Nguyệt Trúc tỷ. Đường Huyền giắt Mạc Nguyệt Trúc tay ngọc, sau đó đằng không mà lên, hướng về Đức Phong cổ viện đóng quân địa phương bay đi. Hiện tại Nghịch Hải Thành, to to nhỏ nhỏ tụ tập mấy trăm thế lực, mỗi một cái thế lực đều muốn chiếm cứ một khối lớn địa bàn, có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống dưới. Nắm tay người nào lớn, người nào liền có thể chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Người yếu, chỉ có thể ngủ đầu đường. Đức Phong cổ viện phủ đệ, ban đầu vốn cũng là một cái muôn đời hoàng tộc. Vẹn vẹn hai canh giờ không đến, cái kia muôn đời hoàng tộc thì toàn bộ thối lui ra khỏi sân nhỏ, nhường cho Đức Phong cổ viện. Lớn như vậy phủ đệ bên trong, không ít nho sinh ăn mặc người ngay tại ngâm thơ đọc, tu luyện linh khí. Cửa lớn cũng không có người trấn giữ, bởi vì không cần. Không người nào dám tại Đức Phong cổ viện trước mặt náo sự, trừ phi là tiên điên. Mỗi một cái Đức Phong cổ viện nho sinh trên mặt đều mang tràn đầy tự tin. Ngay tại lúc này, oanh, to lớn sóng xung kích, để cả tòa cửa lớn ầm vang vỡ vụn. Vô số đá vụn đánh tới hướng chúng nho sinh. Bất ngờ không đề phòng, chúng nho sinh bị đập ngay chính giữa. Tuy nhiên không ai thụ thương, nhưng là mặt mày xám xịt là thiếu không rơi. Đáng chết. Người nào, không biết nơi này là địa phương nào sao? Đáng giận, giết hắn. Rất nhiều nho sinh trong nháy mắt bị chọc giận. Là ai đả thương Nguyệt Trúc tỷ, đi ra nhận lấy cái chết. Một trận gió nhẹ, đem cho bụi thổi tan, Đường Huyền mang theo Mạc Nguyệt Trúc, ngạo nghễ mà vào. Một tên ngự pháp cảnh nho sinh chỉ Đường Huyền kêu lên. Ha ha ha. Cái gì Nguyệt Trúc tỷ, Nguyệt Trúc muội, ngươi thì tính là cái gì, dám? Lời còn chưa dứt, ba đạo kiếm khí trực tiếp đem hắn đâm xuyên. Phốc phốc phốc. Máu chảy như suối, nho sinh tuyệt mệnh. Một lời không hợp thì động thủ giết người. Nhanh chóng quyết đoán thái độ làm cho rất nhiều nho sinh vừa sợ vừa giận. Làm càn, cũng dám trước mặt mọi người giết ta Đức Phong cổ viện người, cho chơi chết hắn. Không thể thả hắn mạng sống. Nam chém giết, nữ lưu lại đùa bỡn chỗ tội. Tại tạp nhạp trong tiếng kêu, rất nhiều nho sinh ào ào bạo phát linh khí. Thuần một sắc ngự pháp cảnh đỉnh phong. Trong đó còn có 4 cái, thậm chí đạt đến thủy đạo cảnh. Đồng thời theo sóng linh khí nhìn lại, còn đã thức tỉnh hoàn thể. Trong một chớp mắt, các loại nho môn cực chiêu biến ảo trở thành các loại quang lưu, hướng về Đường Huyền mở ra. Ba đạo khủng bố bao phủ 100 trượng phương viên, cũng kinh động đến Lịch Hải thành võ giả nhóm. Chuyện gì xảy ra? Lại có nhân công không sai tìm Đức Phong cổ viện phiền phức, không muốn sống nữa sao? Ta đi, tên kia tựa như là Đường gia tân nhiệm đệ tử Đường Huyền. A, Đức Phong cổ viện điên rồi sao? Dám chọc cái kia sát thần. Nghe nói là Đức Phong cổ viện thứ 5 tài tử đã thương Mạc Nguyệt Trúc, chọc giận Đường Huyền. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan. Đường gia đệ tử, quả nhiên bá khí. Toàn bộ Lịch Hải thành cũng vì đó sôi trào. Một bên là thực lực cường đại, có thể so với đỉnh phong hoàng tộc Đức Phong cổ viện. Một bên là cửa thành, một người phá tam vực đường ra tân nhiệm đệ tử. Vô luận một bên nào, đều là thực lực mạnh mẽ. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Đức Phong cổ viện phủ đệ phía trên, nhiều vô số bóng người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy khoáng thế đại chiến. Lúc này, rất nhiều nho sinh cực chiêu đã tới gần Đường Huyền. Chấn động kịch liệt, để đại địa cũng theo đó nứt toác. Một cái này, đủ để chấn sát bất luận cái gì đạo giả ngũ cảnh cường giả. Mãnh liệt như thế công kích, cũng là nhìn đến không trung mọi người kinh hồn bạt vía. Thật cường đại công kích. Đương nhiên, Đức Phong cổ viện nho sinh, mỗi một cái đều nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu, ngự pháp cảnh thậm chí có thể phát huy ra thủy đạo cảnh lực công kích. Đáng sợ. Tại dưới công kích như vậy, e là cho dù là Đường Huyền, cũng muốn tránh lui 3 phần đi. Đây chính là thực sự chiến đấu, không có nửa điểm trình độ, cửa thành bộ kia, sợ là không dùng được. Nhìn lấy quanh thân các loại quang lưu, Đường Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng. Thu. Lòng bàn tay của hắn lại lần nữa hiện lên hắc động. Cường đại hấp lực, đem tất cả ánh sáng chạy cực chiêu toàn bộ hấp thu. Oanh. Hắc động trong nháy mắt huyết trương lớn mấy lần, đạt đến 10 trượng, lơ lửng tại Đường Huyền đỉnh đầu. Nhất khí hóa cửu mạch. Đường Huyền tay phải nhẹ nhàng bóp, hắc động nổ tung, khí mang huyền như mưa rơi một dạng rơi xuống. Rất nhiều nho sinh kinh hãi, ào ào lui lại phòng ngự. Thế mà khí mang lại giống như không gì không phá. Trong một chớp mắt, kinh bạo liên tục, bụi mù nổi lên một phía. Phun ra máu tươi bên trong, là thê lương kêu rên. Một kích, trung quanh mấy chục cái ngự pháp cảnh đức gió nho sinh, toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Lục thể của bọn hắn bị hoanh rách tung tóe, nằm trên mặt đất, lớn tiếng kêu gào. Chỉ một chiêu, Đức Phong cổ viện tan tác. Giữa hư không quan chiến chúng võ giả, không không hít một hơi linh khí. Được, thật hung tàn. Cái này Đường gia đệ tử, cũng thật là đáng sợ đi. Nhiều người như vậy liên thủ đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Ha ha, xem ra lần này Đức Phong cổ viện là đá trúng thiết bản. Nhưng là, Lịch Hải di tích mở ra trước đó, thì như thế lãng phí thực lực, thật là không khôn ngoan a. Rất nhiều võ giả có tán thưởng, có chân kinh, cũng có trào phúng. Ngay tại lúc này, nộ hống truyền đến. Người nào dám ở Đức Phong cổ viện trước mặt náo sự, chết đi. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo phủ đệ chỗ sâu bắn nhanh mà đến. Giữa không trung, người này song giơ tay lên, đánh ra vô số châm nhỏ. Những cái kia châm nhỏ giống như đầy trời mưa hoa, khó lòng phòng bị. Thế mà vô dụng. Đường Huyền tu vi đã thành, trung quanh thân thể tự thành hộ cháo. Châm nhỏ vừa mới tới gần hắn 3 triệu chỗ, liền trực tiếp nứt toác thành phấn. Hắc ảnh rơi xuống, lại là trước kia trào phúng Mạc Nguyệt Trúc thanh niên mặc áo đen. Hắn nhìn lấy nằm một chỗ nho sinh, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Người rốt cuộc là ai? Đường Huyền thản nhiên nói, ngươi chính là Đoạt Nguyệt Trúc tỷ đồ vật một người trong đó đi. Cái kia đi chết đi. Chương 106, vô địch. So truyền luôn còn kẻ đáng sợ. Chữ chết lối ra. Tam tuyệt kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Đối ở hiện tại Đường Huyền tới nói, Thánh giai võ kỹ đã có thể tùy tâm sở dụng mà phát. Toàn bộ muốn tu luyện đến đại viên mãn. Thân bất động. Đủ không rời. Ba đạo kiếm khí đã thành xếp theo hình tam giác đánh tới. Thanh niên mặc áo đen kinh hãi. Hắn tự nhiên là nghe nói qua Đường Huyền hung danh. Bất quá ngay từ đầu hắn vẫn là rất xem thường. Nghe đồn đại đa số là nghe nhầm đồn bậy, không thể tin hết. Cái gì một người phá tam vực? Quả thực là chê cười. Nhưng là bây giờ Đường Huyền vừa ra tay, là hắn biết chính mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Điện quang lấp loé phía dưới, thanh niên mặc áo đen thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Phốc phốc phốc, kiếm khí ánh mắt xéo qua còn tại đồng tử lấp loé thời điểm, máu tươi liền đã bắn mạnh mà ra. Ở ngực, đan điền, hai chân, toàn bộ bị kiếm khí vỡ nát. Thanh niên mặc áo đen bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hắn không chết, còn có lưu một hơi. Đây là Đường Huyền cố ý. Có lúc, còn sống mới thật sự là thống khổ. Tứ chi đứt đoạn, đan điền vỡ nát, chữa khỏi cũng là phế nhân. Mà tại võ giả thế giới, không có tu vi, so chết còn khó qua. Nhất là Đức Phong cổ viện loại địa phương này, càng không khả năng dưỡng phế nhân. Ngươi phế đi ta, ngươi phế đi ta. Thanh niên mặc áo đen phát ra thê lương kêu rên. Có gan giết ta. Đường Huyền thản nhiên nói, ngươi còn chưa đủ tư cách chết tại ta trên tay. Thật tốt sám hối. Có một số việc, một khi làm, liền muốn có cảm tử dũng khí. Không, ta không phải trở thành phế nhân, mau giết ta. Thanh niên mặc áo đen sợ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thà chết, cũng không nguyện ý trở thành phế nhân. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào chu lên, Đường Huyền đều không hề bị lay động. Thanh niên mặc áo đen kêu khản cả giọng, sau cùng gào khóc. Hắn hối hận, tại sao mình muốn động thủ đi đoạt lĩnh vực thạch đâu? Tự dưng chọc tới như thế một cái đỉnh cấp sát thần, đáng giận a. Đột nhiên, một tiếng bạo giống theo phủ đệ chỗ sâu truyền ra, sau đó ầm ầm nổ vang, nửa tòa phủ đệ ầm vang sụp đổ. Kinh khủng khí lưu giống như núi kêu biển gầm, tầng tầng lớp lớp, không ngừng quét ngang. Tại khí lưu trung tâm, Thư công tử tay nâng lĩnh vực thạch, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn lòng tràn đầy hoan hỉ đạt được lĩnh vực thạch về sau, lập tức chuẩn bị hấp thu tăng cường tự thân thực lực. Khối này lĩnh vực thạch đầy đủ đem lĩnh vực của hắn tăng lên tới đại thành đỉnh phong. Đến lúc đó coi như Đường Huyền tìm tới cửa, chính mình cũng không quan trọng. Có thể ai có thể nghĩ tới Đường Huyền nhanh như vậy thì đã tìm tới cửa. Đợi đến Hư công tử kịp phản ứng, Đức Phong cổ viện nho sinh cùng mình thị đồng đã toàn quân bị diệt. Đường Huyền, ngươi đây là ý gì? Hư công tử toàn thân bao vây lấy kinh người khí lưu, trên mặt cũng là hiện đầy phẫn nộ. Đường Huyền thản nhiên nói, ai cho ngươi lá gan thương tổn bản đế tử người? Thật đơn giản mấy chữ, lại mang theo nồng đậm bá khí. Mạc Nguyệt Trúc trái tim nhất thời cuồng loạn không thôi. Bốn phía quan chiến nữ võ giả hai mắt cũng tỏa ra ánh sao. Người nào không hy vọng nam nhân của mình như thế đâu? Thư công tử càng thêm nổi giận. Vì một khối linh bút thạch, ngươi liền không tiếp cùng Đức Phong cổ viện trở mặt, chẳng lẽ ngươi thì không sợ nhấc lên đế chiến sao? Đế chiến? Đế tộc chi chiến? Tại khổ cảnh, đã từng cũng có qua mấy lần đế chiến. Mỗi một lần đều là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chiến đấu để ước giảm thổ địa hóa thành hoang mạc. Thiên địa linh khí cũng theo đó hỗn loạn, thành vì sinh mệnh cấm khu. Về sau rất nhiều thế lực cùng một chỗ thương định, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể mở ra đế chiến. Người nào cũng không thể tiếp nhận đế chiến mang đến hậu quả. Ngươi vì một khối linh bực thạch, đã thương Nguyệt Trúc tỷ thời điểm, cũng không sợ nhắc lên đế chiến sao? Đường Huyền lạnh lùng nói ra. Thì cho phép ngươi Đức Phong cổ viện làm 11, lại không cho phép ta Đường Huyền làm 15. Ở đâu ra sắc mặt? Ngươi. Thưa công tử nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới Đường Huyền tính cách kịch liệt như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cô hối hận. Có thể Hư công tử cũng là kiêu ngạo người, muốn hắn cầu xin tha thứ bồi tội cũng là không thể nào. Cùng lắm thì bản công tử hoa gấp đôi, không, gấp 10 lần linh thạch mua xuống khối này lĩnh vực thạch chính là. Hư công tử tuy nhiên ngôn từ ý nguyên kịch liệt, nhưng rõ ràng đã mềm mại. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Ngươi nhìn ta thiếu linh thạch sao? Mà lại con người của ta tính khí không tốt, khí lượng cũng chật hẹp. Cho nên, linh thạch thì không cần, quy xuống hướng Nguyệt Trúc tỷ nhận lầm, sau đó tự vận đi. Đời sau, thật tốt là người. Hư công tử hai mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi nói cái gì? Để bản công tử quỳ xuống, ngươi nằm mơ. Đường Huyền gật đầu. Cái kia vẫn phí lời cái gì? Tốt, chúng ta đánh rồi mới biết đi. Thư công tử giận dữ, trực tiếp đem lĩnh vực thạch chứa vào đến không gian giới chỉ, sau đó quạt giấy một cuốn. Oeng. Mấy đạo màu đen vòi rồng trống rông xuất hiện, hấp lực cường đại nắm kéo Đường Huyền, muốn đem hắn xé nát. Tuy là tiện tay một kích, nhưng cũng đủ để diệt sát phổ thông tầm đạo cảnh cường giả. Đức Phong cổ viện tài tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Quan chiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Tam phân quy nguyên khí. Đường Huyền một tay nhất chuyển, một viên bóng nước xuất hiện. Sau đó một hóa hai, hai hóa bốn, đem màu đen vòi rồng đánh tan. Một chiêu bị phá, Thư công tử lại là lẫm liệt không sợ. Một chân một bước, thân thể ngự không mà lên. Dưới chân chợt hiện lĩnh vực chi lực, thi kinh lĩnh vực, mở. Trong một chớp mắt, Thư không vặn mèo, hóa thành một bản 100 trượng kỳ thư, đem Đường Huyền cùng Mạc Nguyệt Trúc vây quanh. Mạc Nguyệt Trúc cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, hô hấp dồn dập, không khỏi sắc mặt đại biến. Hảo lợi hại, Huyền đệ cẩn thận. Đường Huyền phân ra một luồng thân niệm, đem Mạc Nguyệt Trúc bảo hộ, trong miệng cười nhạt. Không sao, chỉ là lĩnh vực, lay không động được ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Để ngươi thể nghiệm ta thi kinh lĩnh vực lợi hại. Thư công tử hai tay khẽ động. 100 trượng kỳ thư chậm rãi lật ra một tờ. Oeng. Trong chốc lát, thiên địa uy áp hoảng sợ đánh xuống. Cái kia nhẹ nhàng trang sách, phản phất là dãy núi sụp đổ, muốn đem Đường Huyền nghiền thành phấn. "Hừ, ngươi có biết trong sách thiên địa ảo diệu, ta thi kinh lĩnh vực có thể triệu tập Tam Sơn ngũ nhạc chi lực, liền xem như ngộ đạo cảnh cường giả, cũng đừng hòng ngăn cản, ngay lập tức sẽ bị chấn sát thành phấn." Thư công tử mặt mũi tràn đầy đắc ý, dưới hai tay áp, lại thúc linh khí, ý muốn chấn sát Đường Huyền. Điều trùng tiểu kỹ. Đường Huyền cười lạnh, chắp tay sau lưng, đúng là đối cứng lấy Tam Sơn Ngũ Nhạc áp lực tiến lên. Rầm rầm rầm. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều phản phất là viễn cổ ma thần thức tỉnh, vô cùng kinh khủng. Tam Sơn Ngũ Nhạc áp lực căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Cái gì? Không có khả năng. Thưa công tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn lấy Đường Huyền ánh mắt, cũng tràn đầy trước nay chưa có rung động. Phải biết Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trong kém nhất một tòa, cũng nặng đến mấy ngàn nữ cân. Mạnh nhất một tòa, càng là đạt đến 3 vạn nữ cân. Chung vào một chỗ, cũng là thủy giai chuẩn đế đều muốn bị nghiền thành tạt bã. Nhưng là Đường Huyền lại là bất động như núi. Hắn là quái vật sao? Thưa công tử toàn thân lắc một cái, sắc mặt biến đến thảm trắng lên. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được nghe đồn không chân thật. Nghe đồn chẳng những không có khuyết đại Đường Huyền, ngược lại đánh giá thấp, bởi vì Đường Huyền so truyền ngôn càng khủng bố hơn. Không chỉ là hắn, không trung quan chiến rất nhiều võ giả cũng đồng dạng là một mặt rung động. Huyền đệ, quả nhiên là vô địch a. Mạc Nguyệt Trúc cảm thán nói, nàng kỳ thật đã không tức giận, thậm chí có chút bi ai. Thay hư công tử cảm thấy bi ai. Cho tới Đường Huyền loại tồn tại này, hắn đã chú định kết quả bi thảm. Đường Huyền đi tới hư công tử trước mặt, đấm tới một quyền. Hư công tử đồng tử co rụt lại, đưa tay chặn lại. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Hư công tử giống như diều đứt dây, bay ngược ngàn trượng. Một đường lên đụng nát vô số hòn non bộ, phòng ốc, toàn bộ nghịch hải thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 107, sau cùng dãy rủa. Bất diệt một linh hoàn thể. Ào ào ào. Đá vụn rơi xuống. Hư công tử chật vật không chịu nổi đứng lên. Trắng nõn nho sinh nuốt vào tràn đầy chói mắt vết máu. Trên đầu khăn vuông cũng bị xé nứt, tóc tản mát ra. Nửa bên mặt xương bị triệt để đánh nát. Lộ ra cả khuôn mặt quái dị vô cùng. Một quyền thì đánh bại Đức Phong cổ viện thứ 5 tài tử. Đây là thật sao? Cho đến tận này, còn giống như không người có thể bước Đường Huyền ra chiêu thứ hai. Trên lệch lớn như vậy sao? Tốt xấu hư công tử cũng là có tiếng thiên tài a. Xem ra Đức Phong cổ viện giống như cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Có khả năng hay không? Không phải hư công tử yếu, mà chính là Đường Huyền quá mạnh nữa nha. Rất nhiều võ giả toàn bộ đều là trên mặt rung động. Lại một lần, bọn họ bị Đường Huyền thần uy chấn nhiếp. Ngươi cũng dám hủy mặt của ta, ta muốn giết ngươi. Lĩnh vực vô hiệu, mặt bị đánh phế, hư công tử triệt để bạo nộ rồi. Hai tay của hắn nắm tay, hoàng thể mở ra. Oeng! Khí lưu kinh bạo, màu xanh lá khí mang theo hư công tử thể nội xung ra, xuyên qua mây xanh, khuấy động lên tầng mây gấp đi. Trong một chớp mắt, vạn dặm thương không bị nhuộm thành nhàn nhạt bích lục chi sắc. Hư công tử bị nổ nát mặt xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đồng thời bốn phía hoa cỏ cây cối bên trong, ào ào phóng xuất ra bích lục điểm sáng, dung nhập trong cơ thể của hắn. Hấp thu hoa cỏ tinh hoa, hư công tử khí thế nâng cao một bước. Hắn vốn chính là tầm đạo cảnh tu vi, hiện tại ép thẳng tới tìm đạo đỉnh phong. A, đây là Bất Diệt Mộc Linh Hoàn Thể. Mạc Nguyệt Trúc kinh hãi ổ lên một tiếng. Bất Diệt Mộc Linh Hoàn Thể, tự nhiên thể chất bên trong một loại, nắm giữ hấp thu thiên địa cây cối tinh hoa năng lực, chẳng những có thể lấy tăng cường lực lượng, càng làm cho tự thân nắm giữ cường đại khôi phục năng lực, coi như gãy tay gãy chân, cũng có thể tại trong khoảnh khắc giải ra. T, nghĩ không ra hư công tử vậy mà cầm giữ có Bất Diệt Mộc Linh Hoàn Thể, chỉ cần bất tử, hoàn thể liền có thể liên tục không ngừng khôi phục, thậm chí so một số thánh thể mạnh hơn nhiều. Đó là tự nhiên, chỉ dựa vào hoàng thể liền có thể đứng hàng Đức Phong cổ viện tài tử hàng ngũ, hư công tử tất nhiên từng có người bạn sự. Thôi đi, cho dù có Bất Diệt Mộc Linh Hoàng Thể lại như thế nào, còn không phải cho Đường gia đế tử một quyền thảo là sao? Tuy nhiên hư công tử bạo phát hoàng thể, nhưng Đường Huyền kinh khủng uy năng, vẫn là để rất lớn một bộ phận người đứng tại hắn bên này. Ngươi là một cái đầu. Bước ra ta toàn lực người. Hư công tử lại lần nữa phát động thi kinh lĩnh vực, triệu tập Tam Sơn Ngũ Nhạc chi lực trấn áp Đường Huyền. Mới nói, vô dụng. Đường Huyền tóc đen phấn khởi, chắp tay sau lưng, hoàn toàn không nhìn thi kinh lĩnh vực áp lực. Căn bản cũng không cần vận dụng lĩnh vực, chỉ dựa vào khởi nguyên siêu thần thể thì đủ để ngăn chặn. Ha ha ha, Đức Phong cổ viện nội tình, ngươi không chịu được nổi. Thần tâm phần, thiên địa hợp lưu. Chỉ thấy hư công tử một tay chỉ thiên, khống chế thương thiên linh khí, một tay chỉ địa, thu nạp đại địa linh khí. Sau đó hai cỗ linh khí hợp lưu, hóa thành hai bàn tay to, đem Đường Huyền nắm ở trong đó, muốn đem hắn nghiền thành phấn. Hư công tử toàn thân thiêu đốt lên màu trắng linh khí, dưới chân lĩnh vực chi lực cũng mở rộng đến lớn nhất. Đây là hắn mạnh nhất một kích. Thiên địa tại bản đế tử trước mặt, cũng chỉ có thần phục. Há có thể đụng đến ta? Đường Huyền đơn tay vồ một cái, một thanh thần cấp trường kiếm rơi vào trong tay. Sau một khắc, sau lưng của hắn hiện lên nhân tôn hư ảnh. Bóng người xuất hiện trong ngay mắt, trời mà kinh động. Một cố khó có thể hình dung khủng bố uy áp, vung xuống lịch hải thành. Tất cả võ giả đều là trong lòng nặng nề, hô hấp khó đi. Được, thật là khủng khiếp uy áp. Cố uy áp này tuyệt đối không tầm thường. Liền xem như thần cấp võ kỹ, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như thế uy áp, chẳng lẽ là siêu thần cấp võ kỹ? Không tốt, mau lui lại. Rất nhiều võ giả sắc mặt đại biến, dưới chân điên cuồng lui lại. Cửa thành bốc cháy, hai bay vạ gió. Siêu thần cấp võ kỹ, chỉ là dư âm cũng đủ để xé rách đạo giả ngũ cảnh tồn tại. Chớ nói chi là xuất từ Đường Huyền cái này hùng trong tay của người. Ngay tại rất nhiều võ giả lui lại ngàn trượng trong nháy mắt, Đường Huyền một kiếm đánh rớt. Tam tôn phong thần kiếm, nhân tôn luyện âm dương. Âm dương song khí sen lẫn xoay tròn, tạo thành nói uy vô cực chi tượng. Hư công tử lĩnh vực đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt nứt toác. Phốc, thứ một ngụm máu tươi còn chưa phun ra, kiếm mang đã đánh rớt. Xoạt xoạt, thiên địa hợp lưu linh khí lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, bị cương ép chém rách. Sau đó kiếm mang thấu thể mà qua. Phanh phanh phanh. Hư công tử thể nội vang lên vô số kinh bạo. Da thịt không ngừng nổ tung, máu tươi cuồn cuộn. Dù cho là Bất Diệt Mộc Linh Hoàn Thể, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chữa trị. Thế mà, cái này còn không phải kết thúc. Đường Huyền bóng người lóe lên, giữa trời rơi xuống, một chân dẫm tại hư công tử ở ngực. Hai người giống như sao băng trên trời rơi xuống, đánh xuống đại địa. Phốc phốc phốc. Hư công tử trong miệng máu tươi giống như không cần tiền một dạng cuồn cuộn. Cả người đều bị dẫm thành dương cung hình. Đại địa khó nhận hùng lực, trực tiếp hạn 100 trượng. Toàn bộ Đức Phong cổ viện phủ đệ biến thành cho bụi. Hố to dưới đáy, hư công tử máu me khắp người, thân thể còn tại co lại, ánh mắt cũng biến thành tán loạn vô cùng. Đường Huyền một chân đạp ngực, chắp tay sau lưng, thần sắc hoan thai. Vạt áo càng là điểm bụi không dính, hiển thị rõ tiên khí tung bay. Lịch Hải im lặng. Đức Phong cổ viện thứ 5 tài tử, cứ như vậy bị Đường gia đệ tử dẫm tại dưới chân. Hư công tử rất yếu. Đại thành thi kinh lĩnh vực, bất diệt mục linh hoàn thể, thần cấp đức do nho đạo võ kỹ. Phóng nhãn toàn bộ Lịch Hải thành, có thể tới địch nổi đều chẳng qua 5 ngón tay số lượng. Thế mà cũng là như thế một cái đứng đầu cường giả, lại bại như thế cách xa. Đường Huyền vẹn vẹn đánh một quyền, một kiếm. Lĩnh vực, không dùng. Thân thể, cũng vô dụng. Thả ta ra. Thả ta ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Đức Phong cổ viện sẽ không bỏ qua ngươi. Hư công tử miệng đầy là huyết kêu lên. Còn tại mạnh miệng. Đường Huyền lắc đầu, mũi chân dùng lực. Ầm ầm. Đại địa lại lần nữa chìm trong 100 trượng. Hư công tử xương ngực toàn nát, xương vụn đâm thật sâu vào huyết nục bên trong, thống khổ to lớn chôn vùi hắn, để hắn không cách nào nói chuyện. Ngươi có phải hay không muốn nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đường Huyền nhìn chằm chằm hư công tử, thấy rõ hắn nội tâm ý nghĩ. Hiện tại ngươi đều không phải là đối thủ của ta, 10 năm về sau, trên lệch sẽ chỉ càng lớn. Mà lại bại tướng dưới tay, ta đã không có hứng thú cùng ngươi đánh, bởi vì ngươi không xứng. Một phen giết người chu tâm lời nói, để hư công tử sắc mặt đỏ bừng, không ngừng run rẩy. Theo thân thể đến tinh thần, bị Đường Huyền đả kích một điểm không dư thừa. Ngươi. Hư công tử run rẩy phun ra một chữ. Xoạt xoạt một tiếng. Ngón tay của hắn bị Đường Huyền trực tiếp bẻ gãy. Càng là không lưu tình chút nào lấy xuống không gian giới chỉ. Cái kia là ta. Hư công tử kêu lên. Hắn cả đời tích xúc đều tại không gian giới chỉ bên trong. Hiện tại là của ta. Đường Huyền cười lạnh. Thần niệm khẽ động, cưỡng ép phá hủy không gian giới chỉ tinh thần là cấn. Phốc phốc phốc. Hư công tử lại lần nữa máu tươi cuồn cuộn. Đúng rồi, còn có ngươi bất diệt mục linh hoàng thể, ta cũng có hứng thú. Đường Huyền đưa tay đặt tại hư công tử trên đan điền. Bất diệt mục linh hoàng thể nắm giữ cực mạnh khôi phục năng lực, không so thánh thể kém. Tăng thêm chính mình tăng phúc, có thể cực lớn để cao lượng tin năng lực. Và anh. Chỉ trong nháy mắt, hư công tử bất diệt mục linh hoàng thể thì cho hút không còn chút nào. Ha ha. Hư công tử hai mắt ngốc trệ, nuốt xuống sau cùng một hơi. Khóe mắt lưu lại nồng đậm hối hận. Tại sao mình muốn gây Đường Huyền a? Nguyệt Trúc tỷ, chút giận sao? Đường Huyền vừa cười vừa nói. Đa tạ Huyền đệ, chút giận. Mạc Nguyệt Trúc nở nụ cười xinh đẹp. Trở về đi. Nơi này không có gì. Đường Huyền giắt Mạc Nguyệt Trúc tay, ngự không rời đi. Chỉ để lại một đám võ giả, trong lòng băng lãnh. Hiện tại bọn hắn 10 phần khẳng định. Đường Huyền. Không thể gây. Chương 108, bảo vật muốn cầm. Đường Huyền cũng phải chết. Đức Phong cổ viện thứ 5 tài tử bị chấn sát tin tức. Giống như liệu nguyên lửa rừng, trong nháy mắt tiêu đốt toàn bộ Lịch Hải thành. Đường gia tân nhiệm đệ tử Đường Huyền danh tiếng lại một lần nữa bị đẩy đến đứng mũi chịu sào. Hiện tại nhắc lại đến Đường Huyền tên, rất nhiều võ giả ngữ điệu bên trong đã nhiều 3 phần kính sợ. Thực lực vĩnh viễn là thu hoạch được tôn kính phương thức tốt nhất. Mà Đường Huyền đủ loại truyền kỳ tiếp tục viết. Chính danh yến, một quyền phá kim long nhị hoàng tử. Lịch Hải thành, một người phá tam vực, cường thế chấn sát hư công tử. Không có chút nào lạ mắt, mỗi một lần đều là chân thật, chính diện nghiền ép địch nhân. Nếu như nói một lần là ngẫu nhiên, như vậy hai lần cũng là tất nhiên. Lúc này, tại Lịch Hải thành một tòa phủ đệ bên trong, đến từ rất nhiều thế lực võ giả, chính chiếm cứ một đường. Bọn họ lớn tiếng nói chuyện với nhau, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Sở Uyên, đứng hàng chủ vị. Sở công tử, lần này Lịch Hải di tích mở ra, bí bảo chỉ sợ không phải ngươi thì còn ai. Ha ha, Sở công tử thế nhưng là hoàng tộc Sở gia thiên tài nhất tuấn kiệt, chỉ là Lịch Hải di tích bí bảo, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở công tử ăn thịt, chúng ta cũng tốt theo ở phía sau hút miếng canh. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài trên mặt cười lấy lòng, không ngừng lấy lòng định nọt lấy Sở Uyên. Liền xem như thế lực, cũng có đủ loại khác biệt. Sở gia đã từng cũng là đế tộc, cùng không ít đỉnh cấp thực lực đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc dù bây giờ lui vì hoàng tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Chớ nói chi là Sở Uyên bản thân vẫn là Tu La Tông truyền thừa đệ tử một trong. Tu La Tông, một cái xem ra tên không nổi danh tông môn, nhưng chân chính đại thế lực lại biết, đây là một cái nội tình vô cùng thâm hậu tông môn, thậm chí có thể sánh vai đế tộc. Môn hạ đệ tử tuy nhiên không nhiều, có thể mỗi một cái chiến đấu lực đều vô cùng kinh khủng. Sở Uyên nâng chén uống rượu, lộ ra cánh tay phải. Tại cái kia phía trên, bất ngờ có một đạo quỷ dị hoa văn. Tu La chiến văn, chính là dùng đại đế tinh huyết vẽ mà ra, ẩn chứa trong đó đại đế uy năng. Một tôn đại đế liền có thể tạo nên một cái đế tộc. Tại Tu La Tông, chỉ có hạch tâm nhất đệ tử mới có thể nắm giữ Tu La chiến văn, mà lại Tu La chiến văn sẽ theo ký chủ trưởng thành mà trưởng thành. Đây cũng là Sở Uyên lực lượng một trong. Chỉ cần có Tu La chiến văn, hắn thì có lòng tin thu hoạch được lớn nhất bảo vật. Lúc này, lại có người nói, bất quá lần này đến Lịch Hải thành cường giả vẫn là rất nhiều, nhất là Kim Long Vương triều đại hoàng tử Long Kim Dương, nghe nói hắn đã dung hợp long khí, thực lực không thể coi thường. Đúng, còn có Đao Ma Ngạo Gia Ngạo Vô Tâm, thực lực cũng rất lợi hại. Lập tức liền có người phản bác lên. Ha ha, hai người bọn họ tại Sở công tử trước mặt, cũng bất quá con kiến hôi thôi. Lúc trước mở miệng người kia tựa hồ có chút khinh phục. Cái kia Đường gia đế tử đâu? Đường gia đế tử? Bốn chữ vừa ra, náo nhiệt tiến hội trong nháy mắt biến đến yên tĩnh trở lại. Sở Uyên bưng chén lên tay, cũng lực nhỏ rung động run một cái. Áp lực vô hình bao phủ toàn trường. Dù là chỉ là nâng lên tên,
cũng đủ để cho mọi người cảm giác được bị đè nén. Trong đó không ít người đều là nhìn đến Đường Huyền làm sao một người phá tam vực, một kiếm chấn tài tử. Loại kia kinh thiên vĩ ngạn bóng người, sớm đã thật sâu khắc sâu vào trong lòng mọi người. Đường gia đệ tử. Hừ. Sở Uyên trùng điệp hừ một tiếng. Lần này tới Nghịch Hải di tích, hắn nhưng là lòng tin tràn đầy. Ngoại trừ Nghịch Hải di tích bí bảo bên ngoài, càng tồn lấy khai hỏa chính mình danh hào tâm tư. Nhưng là bây giờ, mọi người chỉ biết Đường gia đệ tử, không biết tu la Sở Uyên. Sinuka. Bí bảo muốn cầm, Đường Huyền cũng phải chết. Sở công tử, cái kia Đường gia đệ tử là người phương nào đâu? Đột nhiên, một âm thanh nếm ái theo Sở Uyên bên người vang lên. Chỉ thấy một cái bạch y cùng trang nữ tử che mặt, ngồi nghiêm chỉnh. Một đôi tuyệt mỹ tiếu nhãn bên trong, mang theo ba phần kinh ngạc. Một cái ta đem muốn tiêu diệt ra hỏa mà thôi, không có gì đáng giá nghiêng vui mừng người chú ý. Sở Uyên nở nụ cười. Có thể ngồi tại nữ nhân bên cạnh hắn, thân phận tự nhiên không được. Vẫn Thiên Vương triều trưởng công chúa, Ngọc Khuynh Hoan, Thất Tinh Thánh Thể sở hữu giả, thực lực càng là đạt đến tầm đạo cảnh đỉnh phong. Sở Uyên theo đuổi nàng thật lâu rồi. Đợi đến bản công tử cầm tới bí bảo, liền đi Vẫn Thiên Vương triều hướng ngươi cầu hôn, dùng thịnh đại nhất hôn lễ cưới ngươi về làm vợ. Ngọc Khuynh Hoan cau mày. Việc này sau này hay nói đi. Ta vào thành thời điểm, nghe được không ít người nói tới cái kia Đường gia đệ tử, hắn rất lợi hại phải không? Sở Uyên khẽ miệng giật một cái. Ngay trước chính mình mặt, đi nói một nam nhân khác, đổi lại là người khác, hắn sớm một bàn tay đập đi qua. Nhưng mình cần ỷ vào Vẫn Thiên Vương triều thực lực, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Đồng thời trong lòng đối Đường Huyền càng thêm phẫn hận. So phổ thông võ giả là lợi hại một số, nhưng là tại bản công tử trước mặt, chẳng là cái tha gì. Sở Uyên lạnh lùng nói ra. Ngọc Khuynh Hoan ánh mắt lại chuồn xuống. Thật sao? Thế nhưng là ta nghe nói ngươi cùng Long Kim Dương cùng Ngạo Vô Tâm liên thủ, đều không có ngăn lại Đường gia đệ tử a. Bản công tử căn bản không có vận dụng thực lực, hoàn toàn là Long Kim Dương cùng Ngạo Vô Tâm liên lụy, nếu không Đường Huyền hẳn phải chết. Hả? Nguyên lai hắn gọi Đường Huyền a. Đường Huyền phải chết. Đường gia chỗ trong phủ đệ. Đường Huyền chậm rãi uống trà. Tại hắn đối diện, ngồi lấy thần sắc mang theo cục xúc Đường Thiên Hỏa. Hắn đã biết Đường Huyền trấn sát hư công tử sự tình, cũng không dám có chút dị nghị, bởi vì trước khi đi, Đường Tuyệt Trần chỉ nói một câu nói, mặc kệ Đường Huyền làm cái gì, đều muốn vô điều kiện chống đỡ hắn, nếu không ngươi cũng không cần về đến rồi. Đường Thiên Hỏa tại Đường gia nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe được tổ lão hạ tử mệnh lệnh đâu. Căn cứ rất nhiều thế lực thôi toán, còn có 3 ngày Lịch Hải di tích liền muốn chính thức bắt đầu. Đường Thiên Hỏa vừa cười vừa nói, vì để tránh cho có ngoại ý muốn xuất hiện, rất nhiều đế tộc, hoàng tộc cùng vương triều cường giả đã biết đã nói, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay trấn áp bên ngoài, từ thế hệ tuổi trẻ tiến vào tầm bảo, sinh tử hòa phúc đều do thiên định. Đường Huyền cười nhạt một tiếng, mệnh ta do ta không do trời, trời liền có thể ngăn trở ta đoạt bảo sao? Đường Thiên Hỏa, cái này giọng điệu cũng quá cuồng. Bất quá Đường Thiên Hỏa lại ngoại ý muốn cảm giác dễ nghe. Đường gia, liền nên như thế. 3 ngày sau, Lịch Hải thành bên ngoài 3000 dặm, trên núi hoang, thưa không và mèo. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang mà ra. Trong mấy mắt, ngàn dặm đại địa thành cho, gợn sóng nước không ngừng tràn ngập tuôn ra. Trong đó ẩn ẩn có một tòa cự đại di tích, như ẩn như hiện. Giống, to lớn tiếng gào thét từ trong đó truyền đến. Lịch Hải di tích rốt cục mở ra, nhanh chóng thông báo để các loại thiên tài chuẩn bị sẵn sàng. Nói cho bọn hắn cẩn thận, lão phu cảm giác di tích khí lưu ba động có chút không tầm thường. Hư không bên trong, mấy vị khí tức thần bí khó lường lão giả đứng song vai, lặng lặng nhìn Lịch Hải di tích xuất thế. Bọn họ đều là ngộ đạo cảnh đỉnh phong đứng đầu cường giả, thậm chí có mấy cái người đã đạt đến nửa bước thủy giai chuẩn đế cấp độ. Đường Thiên Hỏa cũng ở trong đó. Hắn nhìn chằm chằm Lịch Hải di tích, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ lệnh hắn đều dùng mình khí tức không ngừng tán giật mà ra. Ha ha, di tích nào có không nguy hiểm, Đường gia nếu là sợ hãi, làm một lần rùa đen rút đầu, ta cũng là không biết cười lời nói các ngươi. Một tên nửa bước thủy giai chuẩn đế cường giả cười lạnh nói. Đường Thiên Hỏa về lấy cười lạnh. Ta là đang lo lắng các ngươi Kim Long Vương triều, nếu như Long Kim Dương chết lại, cái này đệ nhất truyền thừa nhưng là gây mất. Cái này nửa bước chuẩn đế cường giả chính là tới từ Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả. Vì bảo hộ Long Kim Dương mà đến. Hắn sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng hừ một cái. Mọi người không cần tranh luận, vẫn là để bọn tiểu bối mỗi người phát huy đi. Đầu xem ai kỹ cao một bậc. Đao Ma Ngạo gia trưởng lão tử tốn nói. Tin tức truyền về, Lịch Hải thành trong nháy mắt sôi trào. Đường Huyền khẽ miệng khẽ cong. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Chương 109, không nhớ rõ. Người chết mà thôi. Vô số bóng người theo Lịch Hải thành bên trong ngự không mà lên, hướng về di tích mà đi. Sớm đã chuẩn bị xong Sở Uyên chắp tay sau lưng, khóe miệng ngậm lấy tự tin mỉm cười. Lịch Hải bảo tàng, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, mà ta tu La Sở Uyên danh tiếng, cũng tại thời khắc này lập lòe mà lên. Nói xong, hắn mang theo Vẫn Thiên trưởng công chúa Ngọc Khuynh Hoan, cùng rất nhiều tùy tùng, hướng về di tích bay đi. Một bên khác, Long Kim Dương người khoác màu vàng kim long giáp, khí thế hoành phách. Sau lưng Vương Triều võ giả, quỳ một chân trên đất, sắc mặt nghiêm túc. Lịch Hải sương rồng, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào nhúng chạm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, giết. Nói xong, hắn trực tiếp xông lên trời không, ở chân trời cọ sát ra một đạo màu vàng kim quang lưu. Uyển như thần long phá không. Kim Long Vương Triều võ giả theo sát phía sau. Lịch Hải thành phía tây, màu đen đao mang phá không. Chính là đao mang ngạo gia Ngạo Vô Tâm. Tại đỉnh cấp thế lực sau khi xuất phát, hơi kém một số thế lực cũng nào hào đặng không mà lên. Trong lúc nhất thời, các loại quang lưu hóa thành bầu trời sao băng, tuôn hướng Lịch Hải di tích. Đệ tử, chúng ta cũng nên xuất phát. Đường Ngạo Thế nhìn lên trên trời bóng người, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Di tích tầm bảo, liều cũng là một cái tốc độ. Mà Đường Huyền lại là không nhanh không chậm, đã mất đi tiên cơ. Ngạo Thế,
Tính cách của ngươi còn chưa đủ trầm ổn a. Đường Huyền nắm Đường Cửu Vũ đi ra. Ở sau lưng của hắn, còn có một cái to lớn con cọp màu trắng, Kim Văn Bạch Hổ. Lần này cũng bị Đường Huyền mang đến. Thời khắc này nó đã thức tỉnh 5 tầng thánh thú huyết mạch, thực lực cũng tăng lên không ít. Đạt đến nửa bước thủy đạo cảnh. Đường Huyền dẫn nó đến, là vì để Kim Văn Bạch Hổ thôn phệ càng nhiều yêu thú, đến gia tăng thực lực. Dù sao là cái thứ nhất theo chính mình công thần, cũng không đành lòng vứt bỏ. Lại nói, Kim Văn Bạch Hổ còn có tầm bảo năng lực, tại Lịch Hải di tích bên trong nhất là hữu dụng. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Đường Huyền mang theo Đường Cửu Vũ cùng Mạc Nguyệt Trúc cưỡi tại Kim Văn Bạch Hổ phía trên. Khổ cực Đường Ngạo Thế chỉ có thể theo ở phía sau. Đợi đến bọn họ đuổi tới Lịch Hải di tích trước đó thời điểm, nơi đây sớm đã người đông tấp nập. Vòng ngoài võ giả nhìn đến Đường Huyền đi vào, ào ào tránh ra một con đường. Dù sao trong khoảng thời gian này Đường Huyền danh tiếng quá kinh bạo, không ai không hiểu, ai dám chặn đường. Thưa công tử thi thể còn chưa ngồi thấu đâu. Rất nhanh, Đường Huyền liền đi tới hàng thứ nhất. Ở chỗ này, có Sở Gia Sở Uyên, Kim Long Vương Triều Long Kim Dương, Đao Ma Ngạo Gia Ngạo Vô Tâm, cùng mấy tên khuôn mặt xa lạ. Trong đó có một cái áo trắng thiếu nữ, dùng ánh mắt hiếu kỳ đang đánh giá lấy Đường Huyền. Còn có một người mặc nho sinh phục, gánh vác trường kiếm thư sinh. Làm hắn nhìn đến Đường Huyền xuất hiện thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt biến đến âm ngoan. Người chính là Đường Huyền. Đường Huyền nhướng mày. Người là ai? Hừ, còn nhớ rõ Đức Phong cổ viện hư công tử sao? Thư sinh nghiêm nghị quát nói. Đường Huyền lắc đầu, không nhớ rõ. Người? Thư sinh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun ra ngọn lửa tức giận, từng chữ từng câu nói. Ta chính là Đức Phong cổ viện thứ hai tài tử. Thưa công tử, cũng là hư công tử ca ca. Đường Huyền ồ một tiếng. Không nhớ rõ. Người chết mà thôi. Người có chuyện gì sao? Thái độ lạnh nhạt, miệt thị ánh mắt, để thư công tử trực tiếp nổi giận. Vì đệ đệ ta bồi mệnh đến. Hắn đơn trưởng khẽ động, quần quần khí lưu hội tụ, mắt thấy cũng là cực chiêu đem phát. Đối thủ của ngươi là ta. Đường Ngạo Thế bóng người lóe lên, ngắt ở Đường Huyền trước đó. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng cùng tộc đệ giao thủ. Đường Ngạo Thế, ngươi đừng tìm chết. Muốn chết, là ngươi mới đúng. Đường Ngạo Thế khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Song Vương trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Bốn phía võ giả cũng không có ngăn cản, ngược lại cười hì hì nhìn lấy xung đột Song Vương. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Cái kia cùng mình tranh đoạt bí bảo người thì ít hơn nhiều. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Thưa công tử, an tâm chớ vội, đại cục làm trọng. Người lên tiếng, cũng là người mặc nho phục, nhưng là tuổi tác khá lớn, tóc cùng tròm râu đều đã hoa bạch. Nhưng là ánh mắt y nguyên như điện, khí chất cũng rất nho nhã, xem xét cũng là Huyền Bát chi sĩ. Hắn cũng là Đức Phong cổ viện phái tới bảo hộ thưa công tử lão sư. Thưa công tử lạnh hừ một tiếng, tán đi ở trong tay linh khí. Người khác hắn có thể không nghe, lão sư lời nói hắn nhất định phải nghe. Chờ ra di tích, lại tìm ngươi tính sổ sách. Đường Ngạo Thế cười ha ha, ngươi cũng muốn có thể ra di tích à? Thưa công tử cố nén nộ khí, quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, Lịch Hải di tích ba động càng phát ra bạo liệt, mạnh mẽ khí lưu không ngừng thổi quét. Đứng tại di tích bên ngoài võ giả đều khí tức chắc trở, lui lại không thôi. Chỉ có Đường Huyền, Long Kim Dương chờ tuyệt thế thiên tài, lại là sắc mặt như thường, bất động như núi. Thực lực sai biệt, tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra. Rốt cục, Lịch Hải di tích rung động ngừng lại. Cả tòa di tích tản ra một loại kỳ diệu ánh sáng. Đường Thiên Hòa trầm giọng nói, không gian đã ổn định, có thể tiến nhập. Rất nhiều võ giả mừng rỡ, không ít tồn lấy dị dạng tâm tư võ giả trước tiên vọt ra ngoài. Tiên hạ thủ vi cường, kỳ quái là vô luận là Đường Huyền vẫn là Long Kim Dương bọn người cũng không có động. Thì tại những cái kia võ giả tiếp cận Lịch Hải di tích thời điểm, to lớn thú hống chuyển đến, một đám sau lưng mọc lên hai cánh đỏ thẫm cự lang theo Lịch Hải di tích bên trong thoát ra, khoảng chừng mấy vạn con nhiều. Cái đó là thị huyết dực lang. Có võ giả nhận ra cự lang, lên tiếng kinh hô. Cái gì? Thượng cổ dị thú thị huyết dực lang không phải đã sớm tuyệt tích sao? Tại sao lại xuất hiện tại này? Nghe đồn thị huyết dực lang sau lưng mọc lên hai cánh, tốc độ cực nhanh, trưởng thành dực lang càng là có thể so nhân tộc tầm đạo cảnh cường giả. Không tốt, mau lui lại a. Dẫn đầu lao ra võ giả sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại. Đáng tiếc đã muộn. Chỉ thấy thị huyết dực lang hóa thành từng đạo đỏ thâm quang lưu, xuyên thẳng qua tại hư không. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, cái kia mấy chục cái ngự pháp cảnh võ giả, cũng chỉ còn lại có đầy trời tàn phá huyết đục. Như thế một màn kinh khủng. Nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm, run lẩy bẩy. Được, thật là khủng khiếp thị huyết dực lang. Ông trời ơi, nhiều như vậy thị huyết dực lang ngăn tại di tích cửa, người nào có thể vào? Chỉ sợ sẽ là đường ra đế tử bọn họ, cũng đừng hòng tùy tiện đi vào đi. Tiếng nghị luận bên trong, Long Kim Dương, Sở Uyên, Ngạo Vô Tâm bọn người liếc nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Liền xem như bọn họ, tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, muốn đột phá bầy sói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, Đường Huyền theo Kim Văn Bạch Hổ trên lưng bay xuống dưới, hắn chắp tay sau lưng, hướng về phía trước mà đi. Hắn khẽ động, rất nhiều võ giả ánh mắt trong nháy mắt tập trung, là đường ra đế tử. Vế đút vó vế đút, hắn sẽ không muốn một cá nhân đối chiến nhiều như vậy thị huyết dực lang đi. Hắn tự tin quá mức đi. Thị huyết dực lang không có chút nào tính người, một khi đánh thẳng vào, căn bản không ai cả nổi. Long Kim Dương lại là khỏe miệng hơi gấp. Rất tốt, trước tiêu hao một số lực lượng của hắn. Ngạo Vô Tâm, Sở Uyên cùng thư công tử bọn người đều là đồng dạng ý nghĩ, cười lạnh không nói. Ngao ngao ngao. Thị huyết dực lang ngửi thấy người sống bị đạo, nguyên một đám ánh mắt đỏ bừng, hướng về Đường Huyền bỏ tới. Chỉ thấy cuồng phong gào thét, từng đạo đỏ thâm quang lưu tại hư không tàn phá bừa bãi, nhìn mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại trùng kích như thế phía dưới, liền xem như nửa bước thủy giai chuẩn đế trưởng lão, chỉ sợ đều phải bỏ mạng. Đường Huyền muốn chết hành động. Ngay tại lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Chính tại điên cuồng bất ngờ thị huyết dực lang trực tiếp tại chỗ đình chỉ,
sau đó tứ chi bỏ trên mặt đất, quỳ xuống lại. Đường Huyền nhìn không chớp mắt, giống như trên trời đế hoàng, mang theo Đường Ngạo Thế bọn người, trực tiếp theo thị huyết dược lang trong đám đi tới. 4000 vạn giảm chi hồn, ngày càng ngạo nghễ, toàn trường tĩnh mịch. Chương 110, vạn lang quỳ bái. Đế tử thần uy. Đường gia đế tử là thiên thần hạ phàm sao? Ta nhìn thấy cái gì? Thị huyết dược lang vậy mà toàn bộ đều quỳ. Đây chính là thượng cổ dị thú a. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, toàn bộ nghịch hải di tích cửa đều vỡ tổ. Trên mặt mọi người đều viết rung động, viết thật không thể tin. Cho dù là Đường Huyền thi triển cực chiêu đem tất cả thị huyết dược lang hoàn toàn đánh sát, đều khó có khả năng gây nên lớn như vậy rung động. Quả thực là thoát ly nhân loại phạm chủ, đặt đến sánh vai thần minh tầng thứ. Long Kim Dương, Ngạo Vô Tâm, Sở Uyên cùng Sách Công Tử bọn người càng giống như ăn liệm khó chịu giống nhau. Vốn là bọn họ là muốn mượn thị huyết dược lang tay, tiêu hao Đường Huyền thực lực. Có thể ai có thể nghĩ tới thị huyết dược lang toàn quỷ? Đường Huyền cứ như vậy vượt qua kiểm tra rồi, chẳng những vượt lên trước, còn đem đối phó thị huyết dược lang nan để ném cho bọn hắn. Cái này tốt, bọn họ trong nháy mắt trở thành phụ trợ Đường Huyền tế phẩm, mà lại tại mọi người đối phó thị huyết dược lang thời điểm, Đường Huyền có đầy đủ thời gian thu lấy bảo vật. Bệnh thiếu máu. Đường Thiên Hỏa cười hì hì nói, "Chư vị, không có ý tứ, ta Đường gia đoạt trước một bước. Thật không có cách, cũng là ưu tú như vậy." Trung quanh hộ đạo các cường giả, nguyên một đám khuôn mặt run rẩy, trong lòng cũng sớm đã đem Đường Thiên Hỏa tổ tông 18 đời đều cho mắng lần. Cái này bức không chàng có thể chết sao? Một tên ngộ đạo cảnh hộ đạo giả ánh mắt nhất chuyển, nở nụ cười. Thật không hổ là Đường gia đệ tử, chỉ là phần này phong thái, phần này thực lực, liền đã nghiền ép mọi người. Xem ra phong đế chi chiến, hắn nhất định a. Thiên Hỏa trưởng lão, ta Vương gia chủ có một nữ, dung mạo ngược lại cũng không kém, không biết nhưng có Đường gia tử đệ ưa thích, tùy thời có thể đưa tới. Hắn vừa nói xong, lại có mấy cái hộ đạo giả kêu lên. Đưa bảo bối, đưa bảo bối. Đưa mỹ nhân, đưa mỹ nhân. Loại kia định nọt dáng vẻ, nhìn người khác phỉ nộ không thôi. Ha ha, mượn nhờ bảo vật trấn nhiếp bầy sói, loại này tiểu thủ đoạn không thể gạt được lão phu, hiện tại định mợ, không khỏi cũng quá sớm đi. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả lạnh lùng nói. Thanh âm bên trong tràn đầy ước ao ghen tị. Đao Ma Ngạo gia cùng Đức Phong cổ viện lão sư mấy người cũng ào ào lên tiếng chào phúng. Đường Thiên Hỏa tay vớt hàm râu, cười ha hả, không chút nào sinh khí. Ngươi được ngươi lên a. Miệng lưỡi nước chua, càng thêm đã chứng minh sự bất lực của bọn hắn. Nhìn lấy đi tới di tích cửa tuyệt thế bóng người, Vẫn Thiên Vương triều trưởng công chúa Ngọc Khuynh Hoan nháy máy mắt. Hắn hảo lợi hại a. Mà lại, thật là đẹp trai. Câu nói này trực tiếp đập vụn Sở Uyên trong lòng sau cùng vẻ kiêu ngạo. Mình nhìn chúng nữ nhân, ở ngay trước mặt chính mình tán thưởng một nam nhân khác. Ai có thể nhẫn? Hừ. Nho nhỏ thị huyết dược lang, bản công tử trở tay có thể chấn. Nói xong, hắn thì vọt tới. Mới vừa rồi còn quỳ xuống đất ẩn nút thị huyết dược lang, toàn bộ đều dương đầu lên, trong miệng phát ra trầm thấp tố giống. Sở Uyên mặt mo càng thêm đỏ bừng. Đường Huyền tới, thị huyết dược lang thì quỳ. Chính mình tới, thị huyết dược lang lại điên rồi. Mặt đều bị quất sưng. Một đám xuất sinh, cút ngay cho ta. Dưới cơn thịnh nộ, Sở Uyên trực tiếp mở ra tu la chiến văn. Sau lưng của hắn ẩn ẩn hiện lên một tôn ba đầu tám cánh tay khủng bố tu la. Rầm rầm rầm. Một quyền đánh ra, khí lưu màu đen hóa thành khí trụ, đánh tung mà ra. Những cái kia có thể so với tầm đạo cảnh thị huyết dược lang trong nháy mắt bạo thể, không hề có lực hoàn thủ. Giết giết giết. Sở Uyên giống như ma thần, nắm tay phải không ngừng đánh ra. Trong chốc lát, liền đã quanh sát chí ít trăm con thị huyết dược lang, cứ thế mà đánh xuyên qua một con đường. Mọi người thấy như thế thần uy, cũng không nhịn được cảm thán lên. Hảo lợi hại, không hổ là Sở gia đệ nhất thiên tài, thị huyết dược lang căn bản không có sức hoàn thủ. Cái kia chính là Tu La Tông Tu La chiến văn sao? Trong truyền thuyết là từ đại đế tinh huyết vẽ mà thành, ẩn chứa một tia đế uy. Mà lại Sở Uyên còn chưa mở ra thâm viên lĩnh vực, nếu như lại mở ra, thực lực nâng cao một bước. Kinh hô mặc dù có không ít, nhưng là cùng Đường Huyền so sánh, vẫn là lộ ra keo kiệt rất nhiều. Oeng! Kinh bạo tiếng vang lên, mọi người cùng một chỗ quay đầu. Chỉ thấy Long Kim Dương chân đạp vạn trượng kim long, ngự không mà đi. Đến gần thị huyết dược lang, toàn bộ bị đụng thịt nát xương tan, máu tươi cuồn cuộn. Ngạo Vô Tâm tay cầm trường đao, chậm rãi mà đi. Bất luận cái gì tới gần hắn thị huyết dược lang, đều sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Rất nhiều thiên tài đứng đầu, ào ào bắt đầu bày ra thực lực. Lịch Hải di tích cửa vào. Đường Huyền mặt mỉm cười, nhìn lấy đại sát tứ phương mọi người. Thực lực cũng không tệ, trên người của bọn hắn nhất định mang theo không ít bảo vật. Đường Ngạo Thế vội la lên, "Đệ tử, chúng ta tranh thủ thời gian tầm bảo đi." "Không đợi." Đường Huyền lắc đầu. "Chúng ta thì mấy người này, mệt gần chết có thể tìm bao nhiêu? Không bằng dưỡng dưỡng heo, chờ bọn hắn mập về sau lại làm thịt." Đường Ngạo Thế hai mắt sáng lên. "Đệ tử có ý tứ là để bọn hắn xuất lực tầm bảo, chúng ta chim sẻ nút đằng sau." "Ha ha, chính là cái này ý tứ." Đường Huyền quay đầu nhìn về phía Lịch Hải di tích. Thỉnh thoảng có kinh người ba động, theo chỗ sâu truyền đến, mà lại hắn còn có thể cảm giác được tại chỗ sâu nhất, tựa hồ tồn tại cái gì đại quỷ dị vật. Di tích này ngược lại là có chút đồ chơi. Ngay tại tiếng nói vừa ra thời khắc, theo nghịch hải di tích bên trong lại lần nữa thoát ra một đạo cao lớn hắc ảnh, rõ ràng là một cái thân cao đạt đến 10 trượng khủng bố cự viên. Cự viên toàn thân da thịt hiện ra quỷ dị màu xanh đen, thâu to chi trên bắp thịt phồng lên, ẩn chứa nổ tung lực lượng. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mọi người. Mạc Nguyệt Trúc kinh hô, là thượng cổ dị thú, Kim Cương Chiến Viên. Đường Ngạo Thế cũng là biến sắc, Kim Cương Chiến Viên. Da thịt vững như sắt thép, lực lượng vô cùng lớn, trưởng thành chiến viên có thể tùy tiện đánh sát chuẩn đế chi phía dưới bất luận cái gì võ giả. Trước mắt đầu này, toàn thân hiện ra hung sát chi khí, sợ là thủy giai chuẩn đế đối lên, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Đường Huyền hiện tại cũng bất quá là tầm đạo cảnh đỉnh phong, kém ba cái đại cảnh dưới đây. Giống. Kim Cương Chiến Viên hai tay đấm ngực, sau đó một quyền đánh tới. So Đường Huyền thân thể còn lớn hơn năm đấm, cuốn lên kịch liệt sức gió. Mạnh Như Đường ngạo thế, cũng không nhịn được lùi lại ba bước, hô hấp dồn dập. Mạc Nguyệt Trúc càng là khuôn mặt trắng bệnh, trước mắt sao vàng bay loạn. Lịch Hải di tích bên ngoài, rất nhiều hộ đạo giả trước mặt, để đó một khối mặt kính tảng đá. Trên tảng đá nổi lên Đường Huyền cùng Kim Cương Chiến Viên hình ảnh. Hả, là Kim Cương Chiến Viên? Nghĩ không gian Lịch Hải di tích bên trong, lại còn có như thế dị thú tồn tại. Kim Cương Chiến Viên thần trí cứng cỏi, không nhận hồn lực ảnh hưởng, lại nghĩ dùng hồn lực trấn nhiếp, sợ là không thể thực hiện được. Ha ha, xem ra Đường gia đệ tử gặp phải phiền toái. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả bọn người âm dương quái khí trào phúng lên. Đường Thiên Hòa lại là thần sắc bình tĩnh. Kim Cương Chiến Viên cũng chính là thuần lực lượng đạt đến thủy giai chuẩn đế mà thôi. Thì là chân chính thủy giai chuẩn đế, cũng không làm gì được Đường Huyền. Đối mặt cuồng bạo trọng quyền, Đường Huyền cũng là đưa tay nắm tay. Thể nội vang lên tiếng oanh minh, giống như hỗn độn sơ khai, vũ trụ khởi động lại. Luận lực lượng, khởi nguyên chi thể tuyệt đối sẽ không thua. Oanh! Hai quyền đấm nhau, long trời lở đất, khí lãng lấy mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trước mắt bao người, Kim Cương Chiến Viên ngược lại lùi lại mấy bước, nộ hống liên tục. Ồ, lực lượng không kém a. Đường Huyền lông mày nhíu lại. Một quyền này, mình đã dùng tới 8 điểm lực. Phổ thông chuẩn đế cũng không cách nào ngăn cản, nhưng là cái này Kim Cương Chiến Viên lại chịu được. Giống, giống. Kim Cương Chiến Viên bị triệt để chọc giận, hai tay đấm ngực, thể nội tuôn ra một cỗ hắc ám lực lượng. Khí thế lại lần nữa bạo tăng mấy lần. Đồng tử cũng biến thành hung tàn màu đỏ tươi. Lại là một quyền đánh ra. Đến được tốt. Đường Huyền chiến ý sôi trào, trở tay một quyền. Oanh! Thiên địa kinh bạo. Không ít võ giả lỗ tai ông ông, tựa hồ có dòng nước nhỏ xuống. Đưa tay một vệt, lại là đầy trưởng máu tươi. Vậy mà đem màng nhĩ chấn thương. Ngao! Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Kim Cương Chiến Viên cánh tay phải từng khúc vỡ vụn. Tất cả trưởng lão lại lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Quá, quá hung tàn. Chương 111, lãng phí thời gian. Đường Huyền tâm tư. Ngao! Cánh tay phải bị phế, Kim Cương Chiến Viên trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nó không chút do dự, quay đầu liền đi. Bản đệ tử, để ngươi đi rồi sao? Đường Huyền ống tay áo vung lên. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Phốc vậy một tiếng, Kim Cương Chiến Viên đầu lâu rớt xuống đất, máu tươi như mưa phù ra, đem phương viên 100 trượng nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Đợi đến huyết tận khắc kia, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống, tóe lên mảng lớn thì nát. Đường Huyền đơn tay vồ một cái, Kim Cương Chiến Viên dưới thi thể, đột nhiên nổi lên một đạo trận pháp. Hừng hực liệt hỏa bay lên, đem Kim Cương Chiến Viên thi thể thôn phệ. Ông. Không bao lâu, một đoàn nắm đấm lớn huyết tinh theo liệt hỏa chi bên trong bay ra. Bạch Hổ, há miệng. Đường Huyền quát nói. Được rồi, lão đại. Kim Văn Bạch Hổ nhảy dựng lên, a ôm một miệng đem Kim Cương Chiến Viên huyết tinh nuốt mất, khí tức tăng vọt mấy phần. Đường Huyền thi triển chính là Vô Thủy Đế Pháp bên trong dung luyện chi thuật. Nay thuật có thể đem vạn vật tinh hoa dung luyện mà ra. Đơn bản về sức chiến đấu, Vô Thủy chuẩn đế có lẽ cũng không phải là quá mạnh, nhưng là hắn thắng ở tạp học phong phú. Luyện đan, luyện khí, trận pháp chờ một chút đều có liên quan gần, mà lại tu luyện đến không tầm thường cấp độ. Trải qua vạn lần tăng phúc về sau, càng là đạt đến một cái phi thường kinh người cảnh giới. Vừa vặn đền bù Đường Huyền tạp học thiếu hụt. Tuy nhiên khu động những thứ này tạp học cần to lớn hồn lực, nhưng hắn hồn lực đã đi tới 4000 vạn giảm cảnh giới. Trong lúc phất tay, liền đem Kim Cương Chiến Viên tinh huyết luyện hóa. Nhưng dạng này một trì hoãn, Long Kim Dương cùng Sở Uyên mấy người cũng đều cường thế đột phá thị huyết dược lang nhóm. Hừ, thật sự là hành động ngu ngốc, lại còn có thời gian lãng phí ở cửa. Sở Uyên phát ra chế rêu thanh âm. Hắn toàn thân bao vây lấy một tầng kinh khủng tu la sát ý, phá không lưng ngang, cái thứ nhất xông vào nghịch hải di tích. Ngang. Long Kim Dương chân đạp kim long hư ảnh, theo Đường Huyền bên người lướt qua, vướt xuống một cái ánh mắt cực nhã. Người nào không biết di tích thăm dò cấp chính là thời gian. Đường Huyền lại chậm rãi tại dung luyện yêu thú tinh huyết. Quả thực là không nao tiến hành. Ha ha, Đường gia đệ tử, lòng tin 10 phần a. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả mỉm cười, nhìn như khen ngợi, kỳ thực trào phúng. Đường Thiên Hỏa tuy nhiên không biết Đường Huyền đang làm gì, nhưng vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Di tích thăm dò cũng không phải thi chạy, người nào chạy nhanh thì nhất định cầm được đến bảo vật sao? Vậy thì thật là ngây thơ. Sở gia cường giả cười lạnh, Thiên Hỏa trưởng lão nói cũng không sai, bất quá có câu lời nói được tốt, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ngay tại tất cả trưởng lão lẫn nhau trào phúng thời điểm, Ngạo Vô Tâm, Sách Công Tử bọn người tuần tự xông phá bầy sói, xông vào nghịch hải di tích. Cứ như vậy, cái thứ nhất đột phá bầy sói Đường Huyền phản mà trở thành sau cùng. Hắn mỉm cười, cũng không nóng nảy, mà chính là đối Đường Ngạo Thế bọn người vây vây tay. Tiếp đó, các ngươi như thế hành sự. Một phen hồn lực truyền âm, Đường Ngạo Thế, Đường Cửu U, Mạc Nguyệt Trúc cùng Kim Văn Bạch Hổ không ngừng gật đầu, sau đó bỏ xuống Đường Huyền, xông vào đến Lịch Hải di tích bên trong. Đường Huyền nhìn lấy lớn như vậy Lịch Hải di tích, khóe miệng ngậm lấy một vệt tự tin mỉm cười. Tâm bảo lại nguy hiểm vừa mệnh, loại công việc này rõ ràng không thích hợp ta, vẫn là hắc tán hắc. Tới thoải mái nhanh một chút. Ha ha ha. Trong tiếng cười, ống tay áo của hắn vung lên, biến mất tại Lịch Hải di tích bên trong. Thị huyết dược lang tuy nhiên cường đại, nhưng là rất nhiều thiên tài võ giả cũng không thua bao nhiêu. Trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh những võ giả này thì liên thủ cùng một chỗ, đem tất cả thị huyết dược lang chém giết hầu như không còn. Có thể tới nghịch hải di tích, đều là khổ cảnh thiên tài đứng đầu. Tại hy sinh hết một số quỷ xui xẻo về sau, rất nhiều thiên tài võ giả cũng đều tiến vào nghịch hải di tích. Hống hống hống, ngao ngao ngao. Vừa tiến vào nghịch hải di tích, số lớn thượng cổ dị thú chen chúc mà tới. Bọn họ toàn bộ đều là lực lớn vô cùng, thân quấn hắc khí, chiến đấu lực cao dọa người. Rất nhiều thiên tài võ giả cũng là tinh thần phân chấn, cùng thượng cổ dị thú chém giết. Phải biết thượng cổ dị thú toàn thân là bảo bối, dù là tìm không thấy khác bảo vật, chỉ là thượng cổ dị thú thi thể cũng là đáng. Nhưng là thượng cổ dị thú đều là vô cùng cường đại,
yếu nhất cũng có thể so với chứng đạo cảnh võ giả. Trong lúc nhất thời, khổ cảnh võ giả cũng là chết vô số. Đường Huyền chắp tay sau lưng, tiến ổn tiến lên. Có thượng cổ dị thú tới gần, hắn thì một quyền đem vanh sát, sau đó luyện chế tinh huyết. Chết sống của người khác không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Sự tình gì đều muốn quản, chẳng phải là muốn mệnh chết. Lại nói, hòa phúc thiên định. Mình coi như muốn quản, có thể quản bao nhiêu. Người khác thì nhất định sẽ cảm kích. Vậy đơn giản là chê cười. Ừm. Đây là. Tại luyện hóa một cái cuồng phong hùng sư về sau, Đường Huyền chân mày cau lại. Hắn mở ra tay phải. Thủ hạ bất ngờ có một đoàn không ngừng vặn vẹo khí lưu màu đen. Thật tà ác khí tức. Di tích này tựa hồ không có mặt ngoài an toàn. Đường Huyền khẽ ngẩng đầu. Như hải hồn lực sớm đã bao phủ toàn bộ nghịch hải di tích. Sở Uyên, Long Kim Dương đám người hành tung, tận nằm trong tay hắn. Có thể cường đại như thế hồn lực, y nguyên không cách nào dò xét nghịch hải di tích chỗ sâu ảo diệu. Chỗ đó phảng phất có được một tầng cấm chế, chặn Đường Huyền hồn lực. Tuy nhiên Đường Huyền có thể cưỡng ép đột phá, nhưng sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà. Dù sao nơi này lần linh dược, bảo vật đông đảo, không cầm chẳng phải là đáng tiếc. Đúng. Lịch Hải di tích bên trong, khắp nơi sinh trưởng cực kỳ hiếm thấy linh thảo cùng linh dược. Phẩm chất tối thiểu nhất cũng là hoàng cấp trở lên. Thánh phẩm đều số lượng cũng không ít. Bên ngoài đều như thế. Bên trong có thể nghĩ. Tại Đường Huyền giám sát xuống, Long Kim Dương, Ngạo Vô Tâm, Sở Uyên, Sách Công Tử bọn người chia làm bốn phương tám hướng tiến lên. Bọn họ đối ven đường linh dược không có chút nào hứng thú. Vừa tiến vào Lịch Hải di tích thì tăng lên tốc độ, hướng về một cái hướng khác phi nước đại. Ha ha, quả nhiên đoán không lầm, bọn gia hỏa này đều có át chủ bài. Đường Huyền khẽ miệng khẽ cong. Mấy người bọn họ sau lưng đều có đại thế lực chống đỡ, đối với nghịch hải di tích hiểu rõ cũng là khác hẳn với thường nhân. Khẳng định trước tiên đi lấy đáng giá nhất bảo vật. Đã bọn họ khổ cực như vậy, Đường Huyền cũng không để ý giúp bọn hắn gánh chịu một số. Nghiên vui mừng, căn cứ gia tộc tình báo, nghịch hải di tích về phía tây có một tòa cung điện, bên trong lưu trữ lấy một bộ hoàn chỉnh long thi, nếu như có thể cầm tới, thực lực của ta nhất định có thể tiến nhanh. Sở Uyên hưng phấn nói. Ở bên cạnh hắn, theo Vân Tiên Vương triều trưởng công chúa Ngọc Khuynh Hoan, người còn lại đều đấu pháp đi thu thập linh dược, thu thập bảo vật. Hai người bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Long, thần tộc một trong, toàn thân là bảo bối. Không nói đến long tinh bên trong chứa long tộc bí pháp võ kỹ, tắm rửa long huyết có thể tăng lên cực lớn võ giả nhục thân lực lượng, da thịt có thể ăn, cũng có thể luyện chế thần khí. Chỉ cần cầm tới, Sở Uyên tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn nâng cao một bước. Đến lúc đó đè qua Đường Huyền, cũng không phải mộng. Tại giải quyết rơi một số thượng cổ dị thú về sau, hai người tới một tòa sụp đổ gần nửa bên trong cổ điện. Tại ở giữa cung điện cổ, chiếm cứ một đầu chiều cao 100 trượng to lớn long thi. Dù là đã vẫn lạc vô số năm, long thi y nguyên tản ra bồng bột khí huyết, cho người ta một loại vô thượng uy áp, không kiềm hãm được muốn quỳ xuống đất cùng bái. Ha ha ha, quả nhiên là long thi, vẫn là một bộ hoàn chỉnh long thi. Ha ha ha, phắt. Sở Uyên vui hoa chân múa tay. Chỉ cần hắn triệt để nuốt mất long thi, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, Đường Huyền lại tính là cái gì, bản công tử đem trấn áp thế gian, trở thành vạn người ngưỡng vọng tồn tại. Ngay tại hắn chuẩn bị nhận lấy long thi thời điểm, sau lưng truyền đến âm trầm thanh âm. Hiện tại lăn, bản hoàng tử, tha cho ngươi khỏi chết. Chương 112, hoàn chỉnh long thi. Trong lòng bóng mở, Sở Uyên bỗng nhiên quay người, đập vào mắt lại là Long Kim Dương. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt bê nghễ, lạnh lùng mà đứng. Là ngươi, Kim Long Vương triều đại hoàng tử. Sở Uyên trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Khác bảo vật ngược lại cũng thôi, nhưng là long thi loại bảo vật này, tôi kỵ bị người khác phát hiện. Ai cũng không có khả năng nhịn được long thi mang tới dụ hoặc. Long Kim Dương ánh mắt căn bản thì không có nhìn Sở Uyên, một mực chăm chú vào long thi phía trên. Chỉ cần thôn phệ long thi chi lực, bản hoàng tử ngự long lĩnh vực liền có thể đạt tới viên mãn, nhục thân cũng đẩy tới đỉnh phong, lại không thể sợ. Cho nên, tuyệt đối không thể nhường. Long Kim Dương quét Sở Uyên cùng Ngọc Khuynh Hoan liếc một chút. Còn chưa cút. Ha ha, thật là cuồng vọng cầu khí, Long Kim Dương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn để bản công tử cút. Sở Uyên giận quá thành cười. Long Kim Dương trên mặt hiện lên một vẻ đùa cợt. Ngươi cho là mình là đường gia đế tử sao? Vẫn là thành thành thật thật xéo đi, đừng để bản hoàng tử động thủ, nếu không ngươi sẽ rất thống khổ. Không đề cập tới Đường Huyền còn tốt. Vừa nhắc tới Đường Huyền, Sở Uyên nội tâm thì giống như hỏa thiêu một dạng thống khổ. Đường Huyền, lại là Đường Huyền, hắn tính là thứ gì? Bản công tử chỉ là không có thời gian đi đối phó hắn, bằng không hắn sớm đã bị bản công tử bóp nát. Long Kim Dương cười lạnh. Khẩu khí không kém, đáng tiếc ngươi không có đường ra đế tử thực lực, thì đừng đi ra mất mặt. Hắn luôn mồm không rời Đường Huyền. Sở Uyên cái kia tức giận a. Rất tốt, ta thì trước hết là giết ngươi, lại giết Đường Huyền. Đối bản công tử bất kính người, đều phải chết. Hắn một chân một bước, thâm viên lĩnh vực mở ra. Đồng thời nắm tay phải một nắm, Tu La Chiến Văn đã tuôn ra một cỗ tuyệt cường sát khí. Chết đi. Trọng quyền phá không, rít lên vang lên. Bốn phía đá vụn bị khí lưu cuốn lên, làm nứt toác vỡ nát. Long Kim Dương cười lạnh. So lực lượng, ngoại trừ Đường Huyền, hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tay phải dựng lên, màu vàng kim long khí hội tụ thành vì một cái long chảo, cùng Sở Uyên hung hăng liều mạng một cái. Tạch tạch tạch. Rầm rầm rầm. Quyền trường tương giao, vốn là rách nát không chịu nổi cung điện trực tiếp tại chỗ nứt toác, dương lên ngàn trượng bụi. Phanh phanh. Trong bụi mù, hai đạo nhân ảnh bay ngược mà ra. Đúng là bất phân cao thấp. A, lực lượng ngược lại không kém. Long Kim Dương cảm thấy kinh ngạc. Sở Uyên nghe răng cười, thế nào, hiện tại ngươi còn nói ta không bằng Đường Huyền sao? Long Kim Dương lắc đầu, lực lượng của ngươi không kém, nhưng là cùng đường ra đế tử loại kia tính áp đảo lực lượng so sánh, quả thực là đom đóm so sánh trăng sáng, còn không đáng đến bản hoàng tử nghiêm túc. Ngươi muốn chết? Từng đao đâm tâm, để Sở Uyên triệt để nổi giận. Chân hắn dâm thâm viên lĩnh vực, thôi động tu la chiến văn, đánh ra sở ra bí kỹ. Cuồng bạo quyền phong, xuyên qua chân trời, hoành tạo tứ phương. Ngàn trượng đại địa lọt vào tàn phá, hiện đầy mạng nện. Tuy chỉ là tâm đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là chiến lực không chút nào không dưới trưởng đạo cảnh. Bất quá Long Kim Dương cũng không phải người yếu. Trên người hắn long giáp cũng là một kiện bảo vật, hoàn toàn không nhìn dư âm tàn phá, đánh ra ngự long bí kỹ. Ngang. Chỉ thấy một đầu kim long hư ảnh vờn quanh Long Kim Dương, hung hăng quất Sở Uyên. Long Kim Dương một tay diện hóa long trảo, chiêu chiêu không rời Sở Uyên muốn hại. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh bất phân cao thấp. Mắt nhìn thời gian như từng giọt nước trôi qua. Hai người tâm đầu đều sinh ra một cô lo lắng. Nếu như không thể nhanh chóng cầm tới Long Thi, vạn nhất Đường Huyền tìm đến, vậy coi như thảm rồi. Đường Huyền thật giống như một tòa núi cao thật lớn. Trung điệp đặt ở hai đại thiên tài trong lòng. Sở Uyên ánh mắt nhất chuyển, nảy ra ý hay. Khuynh Hoan, ngươi giúp ta ngăn chặn hắn. Ta đi lấy Long Thi. Một bên Ngọc Khuynh Hoan khẽ chau mày. Nàng bản tính không thích tranh đấu, tới đây cũng là nhận lấy Sở Uyên mời. Chuyện khác đều tốt nói, nhưng là đánh nhau nàng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Sở Uyên nói, Khuynh Hoan, ta đối với ngươi tấm lòng thành nhật nguyện chứng giám, chỉ cần ta được đến Long Thi, liền có thể quang minh chính đại đi Vẫn Thiên Vương triều cưới ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta lần này. Cái này, tốt ta. Ngọc Khuynh Hoan do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Sở Uyên đối nàng, đích thật là rất tốt. Chỉ thấy Ngọc Khuynh Hoan đơn tay vồ một cái, một thanh dữ tận vô cùng trường đao rơi vào trong tay. Oeng. Đao mang phá không, đúng là khí ngưng như núi. Long Kim Dương đồng tử co rụt lại, một móng đón đỡ. Âm vang kinh bạo, cánh tay phải của hắn hơi hơi chua chua. Thực lực thật là mạnh. Ngọc Khuynh Hoan xem ra đúng nhịu, nhưng là xuất thủ lại là hung ác dị thường. Long Kim Dương nhất thời lại không có thể đột phá đao vòng. Ha ha ha, Long Thi là của ta. Sở Uyên cười ha ha, đưa tay hướng về Long Thi chụp tới. Ngay tại lúc này, kiếm mang phá không. Hiu hiu hiu. Như mưa kiếm mang bắn nhanh mà đến. Khí thế bén nhọn để Sở Uyên dùng mình. Hai tay của hắn khẽ động, thâm viên lĩnh vực hộ thân, đem chỗ có kiếm khí thu nạp. Người nào? Lăn ra đến. Ha ha, cô này Long Thi, không họ Sở. Lạnh lùng trong tiếng nói, một đạo chắc tuyệt bất quần bóng người chậm rãi mà ra. Hắn quanh thân còn cuốn sắc bén kiếm khí, ánh mắt mang theo ba phần ngạo ý. Chính là Đường Gia Đế tử hàng ngũ, kiếm thần thân thể. Đường Ngạo Thế, là ngươi? Đường Ngạo Thế, như thế nào? Sở Uyên kinh hô lên, hắn ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều một vẻ bối rối, đồng thời vội vàng bốn phía quan sát. Chẳng lẽ Đường Huyền tới? Long Kim Dương cùng Ngọc Khuynh Hoan cũng là trong lòng giật mình, đình chỉ tranh đấu, hai mắt dõi sát Đường Ngạo Thế. Đế tử thần cơ diệu toán, lão đã sớm biết các ngươi khẳng định có phương pháp tìm tới trọng bảo, cho nên để cho ta một đường theo dõi, quả nhiên câu được cá lớn. Đường Ngạo Thế lòng tràn đầy khâm phục. Ngay từ đầu Đường Huyền để hắn theo dõi, hắn còn có chút không nguyện ý. Nói thế nào hắn cũng là đế tử hàng ngũ, vụ trộm theo dõi người tính là gì? Có thể bây giờ thấy một bộ hoàn chỉnh Long Thi, Đường Ngạo Thế triệt để tâm phục khẩu phục. Đáng giận. Đường Huyền, lại là Đường Huyền. Sở Uyên khí trên trán nổi lên gân xanh, mặt đỏ tới mang tai. Long Kim Dương cũng là nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa. Bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Bọn họ toàn bộ bị Đường Huyền tính kế. Người ta không phải không để ý bảo vật, mà chính là để cho bọn họ tới tìm kiếm, chính mình tốt hắc cắn hắc. Dù sao nguy hiểm, bọn họ gánh chịu. Đường Huyền ngồi đợi là có thể. Cái này nào chỉ là làm đủ, quả thực là đem Sở Uyên cùng Long Kim Dương bọn người đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Long Kim Dương, Sở Uyên ở ngực chập trùng, giống như điên cuồng. Chuyện cho tới bây giờ, trước chém dụng cùng chung địch nhân, lại đoạt Long Thi, ngươi cho là thế nào? Long Kim Dương cũng là tức đến phun máu. Long Thi đối với hắn quá trọng yếu, thậm chí so người khác càng trọng yếu hơn. Bởi vì hắn là Long huyết hậu nhân, nếu như có thể thôn vệ Long Thi, liền có thể bù đắp thiếu hụt, tương lai bừng sáng. Cho nên Long Kim Dương vô luận như thế nào, cũng muốn đoạt đến Long Thi. Bất quá, coi như Long Kim Dương tự tin đi nữa, cũng không có khả năng theo Đường Ngạo Thế, Sở Uyên cùng Ngọc Khuynh Hoan tam đại đồng cấp trong tay cường giả đoạt đến Long Thi. Hắn cơ hồ không chút do dự. Tốt, liên thủ. Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Sở Uyên quay đầu nhìn về phía Ngọc Khuynh Hoan. Khuynh Hoan, cái kia Đường Gia Đế tử phát rồ, bạo quân tính cách, nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta không một kẻ nào có thể sống được, thậm chí Vẫn Thiên Vương triều cũng gặp nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể lại giúp ta một tay. Ngọc Khuynh Hoan trọng trọng gật đầu. Trước đó nàng mắt thấy Đường Huyền đáng sợ, vạn nhất đối Vẫn Thiên Vương triều trả thù, nàng đích xác là có chút bận tâm. Mắt thấy Long Kim Dương cùng Ngọc Khuynh Hoan đều đáp ứng liên thủ, Sở Uyên đột nhiên thở dài một hơi. Ha ha, Đường Gia Đế tử, thật sự là giỏi tính toán. Đáng tiếc a, trời tính không bằng người tính toán. Đường Ngạo Thế tự tin cười một tiếng. Các ngươi coi ta là người chết sao? Chương 113, kiên trì. Ta không giỏi tìm đường. Ha ha, ngươi cho là mình không phải người chết sao? Sở Uyên cười lạnh, dẫn xuất chiêu trước. Huyền trọng thủ. Tu La chiến văn lực lượng tụ hợp thâm viên lĩnh vực, đánh ra một cỗ song xoáy khí lưu. Song xoáy khí lưu cũng không phải là dung hợp xoay tròn, mà chính là một cái thuận kim đồng hồ, một cái nghịch kim đồng hồ. Lẫn nhau tương giao, sinh ra tuyệt cường sức lôi kéo lượng. Một khi bị đánh trúng, cho dù là ngộ đạo cảnh đỉnh phong cường giả, cũng sẽ bị song xoáy khí lưu xé rách, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Chiêu này cũng là Sở Uyên tuyệt chiêu. Cho dù là cùng Long Kim Dương đối chiến, cũng không có đánh ra. Hiện tại sát ý lòng tràn đầy, xuất thủ cũng là cực chiêu. Cùng lúc đó, Long Kim Dương đơn tay vồ một cái, màu vàng kim long khí hội tụ. Bạo long giống, long khí hội tụ thành long ảnh, quán tiên tập địa mà đến. Ngọc Khuynh Hoan trường đao quét ngang, trên thân đao bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Tà chết phá hư không. Tạch tạch tạch. Hừng hực đao mang ẩn chứa tuyệt cường uy năng, hội tụ hai đại thiên tài cực chiêu, lay động đất trời. Phương viên vạn trượng bên trong, đại địa băng liệt, đá vụn bay tán loạn, giống như tận thế hàng lâm. Đối mặt ba người hợp chiêu, Đường Ngạo Thế cũng là ánh mắt nghiêm trọng. Hắn cũng là Đường gia đệ tử, trời sinh thần thể, nhất định là vầng sáng ra thân khí vận chi tử. Tuy nhiên thần phục Đường Huyền, trong lòng ngạo khí lại là không giảm, trái lại còn tăng. Đường Huyền đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình, lại có thể lệnh hắn thất vọng đâu? Vạn thân kiếp. Đường Ngạo Thế một chân một bước, vô số linh khí chi kiếm biến ảo mà ra, chính là kiếm thần lĩnh vực. Vạn kiếm trở về, hóa thành kiếm cánh. Hai tay của hắn một chỉ, kiếm mang ùn ùn kéo đến, giống như hồng thủy bạo phát, cuốn lên kiếm nhận phong bạo. Rầm rầm rầm, tứ đại cực chiêu hung hăng chạm vào nhau. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Kinh khủng dư âm giống như núi kêu biển gầm một dạng hoành tạo tứ phương. Những nơi đi qua, vạn vật làm biến thành cho bụi. Đường Ngạo Thế dưới chân liên tục lùi lại, khóe miệng chảy ra máu tươi, nhưng là nét mặt của hắn lại là tràn đầy cuồng ngạo. Lấy một địch ba, đối mặt ba cái đồng cấp cường giả liên thủ công kích, chỉ là vết thương nhỏ, như chiến tích này đã đầy đủ kiêu ngạo. Ha ha ha, ba người các ngươi thực lực không gì hơn cái này, ngay cả ta đều bắt không được, há có tư cách đối mặt tộc đệ đâu. Câu nói này giống như đổ dầu vào lửa, để Sở Huyên cùng Long Kim Dương làm phát cuồng. Sắp chết một bộ thân thể tàn phế, cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi chi năng. Đợi đến Đường Huyền đến về sau, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bộ tái thi. Giết giết giết. Ba đại cao thủ lại tăng lên nữa linh khí, đánh ra mạnh hơn công kích. Kiếm thần chi thể. Mở. Đường Ngạo Thế lạnh lùng hét to. Bốn phía hư không linh khí bị liên lụy đi qua, hóa thành vô cùng vô tận linh kiếm, không ngừng phản kích. Đã toàn lực bạo phát. Giờ phút này hắn dường như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, dường như ngay cả trời cũng có thể chém rách. Khi lấy được Đường Huyền chỉ điểm về sau, Đường Ngạo Thế bế quan khổ luyện rất lâu, rốt cục đem kiếm thần lĩnh vực thôi diễn đến giai đoạn đại thành. Giờ phút này, hắn hồn niệm tán vào hư không, hóa thành vô số linh kiếm. Tâm niệm nhất động, kiếm khí tự phát. Công. Công làm cho người kinh hãi. Thủ. Thủ giọt nước không lọt. Ba đại cường giả nhất thời vậy mà không làm gì được Đường Ngạo Thế. Ngọc Khuynh Hoan ngược lại cũng thôi, nhưng là Sở Viên cùng Long Kim Dương lại là càng đánh càng là kinh hãi. Đường gia có một cái Đường Huyền liền đã rất khủng bố, hiện tại liền Đường Ngạo Thế đều mạnh như vậy, như thế tùy ý bọn họ trưởng thành tiếp, còn có chính mình đường sống sao? Không thể lại lưu thủ, toàn lực chém giết hắn. Sở Viên điên cuồng hét lên. Hắn đột nhiên sau lùi lại mấy bước, tay trái nắm lấy cổ tay phải. Ô ô ô. Tu La Chiến Văn bên trong vang lên gào khóc thảm thiết thanh âm, chính là Chiến Văn toàn bộ khai hỏa điểm báo. Đồng thời Thâm Viên lĩnh vực cũng mở rộng đến cực hạn, điên cuồng thôn phệ bốn phía linh khí, áp chế kiếm thần lĩnh vực. Tu La Băng Liệt Quyền, một quyền đánh ra, màu đen quyền mang phá không mà ra, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là Đường Ngạo Thế lại cảm giác vô luận chính mình làm sao né tránh, đều tại quyền mang khóa chặt bên trong. Trong lòng của hắn thất kinh, đang muốn ngăn cản, bên người lại lần nữa truyền đến hai đạo kinh người ba động. Hoàng Long Bạo, Long Kim Dương toàn thân lập lòe lên chói mắt ánh sáng màu vàng, lập tức cả người hóa thân kim long, từ trên trời giáng xuống. Trường chưa đến, đại địa đã chìm trong 100 trượng. Hung hồn khí áp, để linh kiếm ảo ảo tại chỗ phá toái. Ngọc Khuynh Hoan do dự một chút, tuy nhiên nàng và Đường Ngạo Thế không oán không cừu, nhưng bây giờ đã thù địch, nhân tử với kẻ địch cũng là tàn nhẫn với chính mình. Nàng giơ cao trường đao, lửa nóng hừng hực quấn quanh thân đao, khí lưu kinh bạo, chẳng không phần địa quyết. Sở Uyên sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy bị cực chiêu bao khỏa Đường Ngạo Thế. Hừ, ba người chúng ta toàn lực nhất kích, đừng nói là ngươi, liền xem như Đường Huyền cũng muốn thịt nát xương tan. Đường Ngạo Thế trong lòng trầm xuống. Sở Uyên mà nói cũng không khoa trương, ba người đều là vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước tuyệt thế thiên tài, tại vận dụng lá bài tẩy tình huống dưới, cũng là thủy giai chuẩn đế cũng đều có thể giết đến. Đường Huyền mặc dù lợi hại, chỉ sợ đối mặt như tình huống như vậy, cũng phải bị thương nôn đỏ. Liều mạng. Đường Ngạo Thế quyết tâm trong lòng, ngón tay chỉ hướng về phía mi tâm. Ngàn vạn kiếm khí hội tụ một thân, chính là vạn thần kiếp thức thứ hai đem phát điểm báo. Bất quá chiêu này hắn cũng chưa hoàn thành, sẽ mang đến hậu quả gì hắn cũng không biết, nhưng vì không phụ Đường Huyền phó thác, duy có một trận chiến. Ngay tại nguy cơ thời khắc, một bóng người giống như lăng không thể ảnh, đoạt tại cực chiêu đến trước đó, ngăn tại Đường Ngạo Thế trước mặt. Người kia đơn trưởng dựng lên, vậy mà dùng tay không đối mặt ba người khủng bố cực chiêu. Oanh! Long trời lở đất, đại địa song phân. Sở Uyên, Long Kim Dương, Ngọc Khuynh Hoan cũng cảm giác ở ngực khó chịu, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Ha ha ha. Đường gia đệ tử, từ đó thiếu một người. Sở Uyên cười như điên, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Trong buổi mù, vang lên lạnh nhạt thanh âm. Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc hiện thực có chút tàn khốc. Đạo thanh âm này giống như tiếng sấm. Sở Uyên, Long Kim Dương cùng Ngọc Khuynh Hoan đồng thời hai mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, còn có mấy phần hoảng sợ. Bụi mù hạ thấp, lộ ra một đạo áo trắng bóng người, tiêu sái như gió, phiêu giật giống như tiên. Tuấn giật trên khuôn mặt, mang theo ba phần kinh miệt, ba phần lạnh nhạt. Không phải Đường Huyền, là ai? Xin lỗi, ngươi biết ta không am hiểu tìm đường. Đường Huyền hơi hơi nghiêng đầu, đối với Đường Ngạo Thế nở nụ cười. Hô. Đường Ngạo Thế lau một vệt mồ hôi lạnh, tộc đệ thật biết chế cười. Đường Huyền quay đầu, nhìn về phía Hoàn Chỉnh Long Thi. Vừa mới mấy người đánh kinh thiên động địa, cỗ này Long Thi lại còn là hoàn hảo không chút tổn hại, quả nhiên không hổ là thiên địa thần vật. Không tệ, Hoàn Chỉnh Long Thi, ngược lại là nắm giữ cực cao giá trị. Hắn nhẹ gật đầu, một mặt hài lòng. Như không phải là các ngươi dẫn đường, chỉ sợ ta thật nghĩ không ra cái góc này bên trong lại còn có như thế bảo vật. Đa tạ. Sở Uyên, Long Kim Dương sắc mặt đỏ bừng. Đường Huyền nói tới mỗi một chữ, đều giống như tại rút đánh mặt của bọn hắn. Nguyên lai ngươi cố ý là hậu, là vì để cho chúng ta thay ngươi tầm bảo. Sở Uyên hét dầm lên. Còn không tính quá ngu. Đường Huyền cười một tiếng. A a a, ta muốn giết ngươi. Huyền trọng thủ toàn bộ khai hỏa. Sở Uyên đạo tâm nứt toát, vậy mà trực tiếp vỡ vụn Tu La Chiến Văn. Đây là Tu La tông bảo mệnh của chiêu. Một khi gặp phải nguy hiểm, liền có thể phá toái tu la chiến văn, đổi lấy gấp 5 lần trở lên lực công kích.
Oanh! Màu đen thâm viên chi khí cuốn ngược. Sở Uyên giống như tái thế ma thần, mang theo khí thế kinh khủng, hướng về Đường Huyền đánh tới. Tuy là một mình ra chiêu, nhưng là uy năng thậm chí càng siêu qua vừa rồi ba người hợp chiêu.
Đường Huyền, ngươi chết đi cho ta.
Đối mặt Sở Uyên tuyệt sát một kích, Đường Huyền trong mắt lóe lên một chút thương hại.
Đáng thương,
ngươi trung quy là bản đế tử nhân sinh đạo lộ phía trên một khối đá đặt chân.
Tiếng nói rơi,
bên trong thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh.
Nhân tôn,
Luyện Âm Dương.
Chương 114, chăn heo.
Đáng thương đám thiên tài bọn họ.
Một kiếm đánh rớt.
Nhân tôn hàng thế, mang theo không thể tán thưởng uy năng,
chém vỡ ma thần.
A! Vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Sở Uyên bay ngược mà ra. Chỉ thấy trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, ở ngực một đạo to lớn kiếm ngân, thậm chí có thể nhìn đến khiêu động trái tim.
Châm đục từng trận, da thịt nứt ra, xương cốt càng là không biết nát bao nhiêu.
Chỉ một kiếm,
thảm bại.
Bị đánh, liền muốn nghiêm.
Đã đặt chân tốt nhất vẫn là thành thật một chút.
Đường Huyền một tay cầm kiếm, giống như trích tiên,
thân bất động, đủ không rời, tiêu sái cùng cực.
Ngạo Thế
đem hắn không gian giới chỉ lấy ra.
Đúng, đệ tử.
Đường Ngạo Thế cười hì hì hướng về Sở Uyên đi đến.
Đường Huyền cũng không có xen vào nữa Sở Uyên, mà chính là quay đầu nhìn về phía Long Kim Dương.
Là chính ngươi đem không gian giới chỉ cho ta,
vẫn là để ta động thủ?
Ta hy vọng là cái trước, bởi vì ta sợ phiền phức.
Hơi hợt lời nói, để Long Kim Dương sắc mặt càng thêm đỏ bừng.
Hắn nhưng là Kim Long Vương triều đại hoàng tử,
thân phụ Long khí cùng Ngự Long thần thể tồn tại tuyệt thế thiên tài,
cho tới bây giờ đều là hắn cao cao tại thượng,
chưa từng bị người miệt thị như vậy.
Đổi lại trước kia, hắn đã sớm một trường đánh giết tới.
Nhưng là hắn đối mặt, thế nhưng là tiên phong phiêu dật, thiên thần hạ phàm đường ra đế tử.
Long Kim Dương nhìn lấy cái kia đạo vô địch dáng người, trong lòng vậy mà sinh ra một chút sợ hãi,
thậm chí chính hắn đều không thể tin tưởng.
Đối mặt một cái so với chính mình còn trẻ người,
hắn dĩ nhiên phải sợ.
Ha ha, xem ra là không muốn cho.
Vậy ta cũng chỉ có thể phiền toái một chút.
Đường Huyền nhìn lấy ngẩn người Long Kim Dương, mỉm cười.
Tay phải hơi cong, vô số bóng nước ngưng tụ,
tam phân quy nguyên khí.
Ông,
một cỗ tuyệt cường ba động, tại hư không tản ra.
Long Kim Dương sắc mặt đại biến, dưới chân điên cuồng lui lại đồng thời, linh khí gấp thúc.
Cùng Long Trưởng,
hắn song trưởng đều xuất hiện, cường tiếp Đường Huyền cực chiêu.
Nhưng là tam phân quy nguyên khí chính là kết hợp cương nhu võ kỹ.
Trong cương có nhu,
ở chính diện tương giao đồng thời, đúng là khí lưu song phân, hung hăng đánh vào Long Kim Dương ở ngực.
Phình một tiếng, Long Kim Dương trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng, trong miệng máu tươi cuồn bắn ra.
Nếu không phải hắn người mặc Kim Long Vương triều hộ thân long giáp,
một kích này bất tử, sợ rằng cũng phải nửa tàn.
Đường Huyền thản nhiên nói, cần gì chứ?
Ngươi lại đánh không lại ta.
Nhục nhã, phẫn nộ, hoảng sợ, không cam lòng.
Long Kim Dương toàn thân run rẩy, sắc mặt xanh một trận, đỏ một trận.
Từng tại Kim Long Đế cung trước, hắn lời nói hùng hồn, thề muốn chém giết Đường Huyền, vì Long Thanh Dương báo thù. Mà bây giờ, hắn thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều gần như không còn.
Nếu như vậy xám xịt trở về, Long Kim Dương đạo tâm tuyệt đối sẽ sụp đổ, sau này lại không tương lai có thể nói.
Đường Huyền,
đây là ngươi bức ta.
Nổi giận phía dưới, Long Kim Dương một chân một bước, đại địa ầm vang nứt toác, cuốn lên vạn trượng bùn lãng.
Chỉ thấy Long Kim Dương toàn thân tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng.
Sau lưng màu vàng kim thần long hư ảnh chấn thiên gào thét.
Ngự Long lĩnh vực,
Ngự Long thần thể,
Ngự Long thần quyết,
tam vị nhất thể.
Đồng thời Long Kim Dương đưa tay, lấy ra một khối lớn bằng ngón cái ngọc thủy, há miệng nuốt vào.
Cái đó là
Long thủy.
Đường Huyền ánh mắt chớp lên.
Cái gọi là Long thủy, cũng là Long cốt thủy, trong đó chứa tuyệt cường sinh mệnh tinh hoa cùng long lực.
Thường nhân hấp thu một điểm, liền có thể kéo dài tuổi thọ trăm tuổi, thể chất tăng vọt.
Hiện tại Long Kim Dương càng là trực tiếp nuốt, nói rõ muốn chơi mệnh.
Giống.
Long Kim Dương mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ.
Long thủy lực lượng, căn bản không phải nhân loại có khả năng tiếp nhận.
Da của hắn trong nháy mắt biến thành ám tử sắc.
Đây là huyết mạch xé rách biểu tượng.
Cùng lúc đó, Long Kim Dương thân thể trên hạ thể cũng nổi lên vô số vảy rồng.
Long thủy lực lượng, để nhục thể của hắn bắt đầu sinh ra dị hóa.
A.
Long Kim Dương hai tay đưa ngang ngực, trời địa chấn bạo.
Lực lượng trực tiếp tiêu thăng đến chứng nhận đạo cảnh đỉnh phong,
thậm chí còn tại tăng vọt.
Ầm ầm.
Đại địa khó nhận cỗ này hùng hồn uy áp, cũng tại điên cuồng run rẩy.
Mạnh như Đường Ngạo Thế, cũng tại cỗ này thần uy phía dưới mặt như màu đất.
Đệ tử, cẩn thận.
Long Kim Dương đầy ngụm máu tươi, thần sắc dữ tợn.
Cẩn thận là đủ rồi sao?
Đường Huyền, ngươi đệ tử con đường, dừng ở đây rồi.
Ha ha ha.
Nói xong, hai tay của hắn hợp lại, đầu rồng vàng nóng hội tụ mà thành.
Uy trấn sơn hà cùng long bạo.
Oanh một tiếng,
Long Kim Dương biến thành một đạo quang trụ, xông lên trời không.
Quang trụ tản mát, một đầu 100 trượng kim long chợt hiện hiện thế.
Kim Long thần uy, lay động đất trời, bệ nghệ ánh mắt, nhìn dưới mặt đất con kiến hôi.
Một kích này uy năng,
còn muốn vượt qua Sở Uyên,
đã là Long Kim Dương mức cực hạn.
Chuẩn đế phía dưới,
hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đối mặt như thế cực chiêu,
Đường Huyền Ý nguyên sắc mặt như thường.
Hắn tay phải vung lên, trường kiếm biến mất, thần đao hiện lên.
Chiêu này ta là lần đầu tiên dùng, ngươi đáng giá kiêu ngạo.
Thần đao giơ cao, thân đao không gió tự cháy, hóa thành hừng hực liệt hỏa.
Ngọc Khuynh Hoan đột nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô.
Đây là
kèn kẹt.
Đại địa toái nước, Đường Huyền thân thể phá không bay cao.
Liên hỏa hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành ngàn trượng hỏa diễm lao mang.
Vẫn tiên trạm tinh quyết.
Một đao đánh rớt, Kim Long trong nháy mắt phá toái.
A!
Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Long Kim Dương bay ngược, hắn nửa người đều cho chém vỡ.
Kim Long Vương triều hộ quốc long giáp, tại đao mang trước mặt, cùng giấy một dạng.
Nếu không phải Long thủy chi lực hộ thân, như thế thương thế, Long Kim Dương đã sớm chết.
hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cưỡng ép điều vận lực lượng cuối cùng, trực tiếp hóa quang rời đi. Đường Huyền cũng không có truy, không phải hắn giết không được Long Kim Dương, mà chính là không muốn giết. Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt một việc, có chút thiên tài, có thể chăn heo, để bọn hắn làm nhiều chút bà bối, sau đó duy nhất một lần đưa cho mình, bớt được bản thân lần lượt đi tìm. Đắc ý, đưa tay trộn một cái, Long Kim Dương không gian giới chỉ liền đã vào tay. Chữ nặng, không cần nhìn đều biết bên trong dấu hàng vô số. Đệ tử, cho. Đường Ngạo Thế cũng đem Sở Huyền không gian giới chỉ đoạt lại, cười hì hì đưa cho Đường Huyền. Hai cái tuyệt thế thiên tài không gian giới chỉ, còn có hoàn chỉnh Long Thi. Cái này một đợt Đường Huyền kiếm lời chính là đầy buồn đầy bát. Đường Ngạo Thế quả thực không nên quá sùng bái. Ngươi vừa mới dùng, có phải hay không vẫn thiên trạm tinh quyết? Lúc này, Ngọc Khuynh Hoan đột nhiên mở miệng. Đường Huyền gật đầu. Không tệ. Ngọc Khuynh Hoan trực tiếp vươn một cái tay. Mời ngươi trả cho chúng ta. Đường Huyền nhìn lấy Ngọc Khuynh Hoan, ánh mắt có chút quái dị. Nữ nhân này não tử có chút không tốt ta. Lý do? Đây là chúng ta vẫn thiên vương triệu bí tàng võ kỹ, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Ngươi một mình học trộm, đã là đại tội. Hiện tại mời ngươi trả lại. Đường Huyền còn chưa mở miệng, một bên Đường Ngạo Thế sớm đã cười ha ha. Cười chết rồi, chính mình vô năng giữ vững, lại để cho người khác trả lại, ở đâu ra tự tin? Đường Huyền cũng là nhẹ gật đầu. Ta nếu là không còn đâu. Ngọc Khuynh Hoan đôi mi thành tú nhíu lại. Ngươi người này cũng quá không giảng lý đi. Rõ ràng là chúng ta vẫn thiên vương triệu đồ vật, ngươi lại lấy không trả. Ngươi. Lời còn chưa dứt, Đường Huyền sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hồn lực trong nháy mắt bạo phát. Ngọc Khuynh Hoan cũng cảm giác như núi áp lực đánh xuống, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, hai đầu gối càng là mềm nhũn, hung hăng quỳ rạp xuống đất. Máu tươi nhiễm váy trắng, tóc thai rối bời, vô cùng chật vật. Đường Huyền, ngươi tên xuất sinh này, đừng đụng Khuynh Hoan, là nam nhân, có loại hướng về phía ta đến. Mắt thấy giai nhân chịu đụng, Sở Huyền cũng giống lên. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Hả, xem ra ngươi còn không nhìn rõ tình cảnh của mình a. Hắn ánh mắt ngưng tụ, một cỗ hồn lực hung hăng đánh vào Sở Huyền ở ngực. Tại đùng đùng không dứt thanh âm bên trong, Sở Huyền lại lần nữa bay ngược 100 trượng, trực tiếp tại đại địa cắt ra 3 trượng sâu khe rãnh. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, giờ phút này trực tiếp chớp mắt, ngất đi. Đường gia đệ tử, ngươi quá phận, sao có thể bá đạo như vậy? Ngọc Khuynh Hoan nghiến chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc. Đường Huyền đầu lâu khẽ nhếch. Xin lỗi, ta chính là bá đạo như vậy. Chương 115, thị nữ. Nhớ kỹ ngươi thân phận. Đường Huyền ngươi. Ngọc Khuynh Hoan khuôn mặt đỏ bừng. Thân là Vẫn Thiên Vương triều trưởng công chúa, hạng gì tôn quý, mà bây giờ nàng lại khuất nhục quỳ gối Đường Huyền trước mặt, quá mất mặt. Mây Khuynh Hoan hiện tại đối Đường Huyền là cực độ thống hận. Nàng liều mạng để tụ linh khí, muốn tránh thoát. Đáng tiếc, tại Đường Huyền quần quần hồn lực uy áp phía dưới, hết thể dãy rủa đều là phí công. Khuất nhục, phẫn nộ, tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt theo Ngọc Khuynh Hoan trong mắt chảy ra. Thả ta ra. Người tên xuất sinh này. Đường Huyền cười lạnh. Còn không thành thật đâu. Giai nhân rơi lệ, hạng gì thế mỹ. Nhưng là Đường Huyền cũng không phải loại kia nửa người dưới người. Cặp mắt của hắn bình tĩnh không lay động, thậm chí còn có một chút muốn cười. Một bên Đường Ngạo Thế thì là âm thầm liễu lưỡi. Đường Huyền là thật hung ác. Ngọc Khuynh Hoan lớn lên tuyệt mỹ, khí chất cao quý, xuất thân cũng tốt. Cho dù là Đường Ngạo Thế, cũng không nhịn được sinh ra một câu ngưỡng mộ. Có thể Đường Huyền lại không lưu tình chút nào trấn áp, không có một chút do dự. Mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, Ngọc Khuynh Hoan lại lần nữa chuyển ra vương triều. Ta thế nhưng là Vẫn Thiên Vương triều trưởng công chúa, ngươi không thể như thế. Nhìn lấy dần dần tâm tình sụp đổ Ngọc Khuynh Hoan, Đường Huyền chỉ là trở về một chữ. A. Thời hợt một chữ. Lại giống như dao nhọn, thật sâu đâm thủng Ngọc Khuynh Hoan kiêu ngạo. Vẫn Thiên Vương triều, hù dọa người nào? Hiện tại Đường Huyền là ai? Đường gia đế tử hàng ngũ tuyệt đối hạch tâm, tương lai có thể trở thành đại đế tồn tại. Đường gia ra sức bảo vệ đối tượng. Không khách khí nói, chỉ cần ai dám thương tổn Đường Huyền, sau một khắc liền sẽ có Đường gia tuyệt thế cường giả đến nhà ân cần thăm hỏi. Chớ nói chi là Đường Huyền chính mình nắm giữ vạn lần tăng phúc hệ thống, thực lực là mắt trần có thể thấy trình độ tăng vọt, thì hỏi còn có hắn còn quan tâm người nào? Vì mức lợi dụng, kêu khóc cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ngọc Khuynh Hoan triệt để tuyệt vọng, trán của nàng chạm đất, dùng suy yếu vô lực thanh âm nói: "Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng?" "Đúng." Ngọc Khuynh Hoan kiêu ngạo đã triệt để cho vỡ vụn. Nàng rốt cuộc hiểu rõ một việc, tại Đường Huyền trước mặt, chính mình thậm chí ngay cả bình đẳng nói chuyện với nhau tư cách đều không có. Thân phục hoặc là chết, hai chọn một. Đường Huyền gật đầu. Vẫn Thiên Vương triều bên trong ghi chép Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết chân chính huyền bí. Hắn có chút tâm động, lại nói: "Đường Huyền muốn chân chính đăng lâm đế vị, một nhóm trung tâm thủ hạ là nhất định, cho nên hắn cũng đang cố ý biết thu phục một số người, thì như Đường Ngạo Thế, Đường Cửu Vũ vân vân. Vẫn Thiên Vương triều là đỉnh cấp vương triều, nếu như có thể thu phục, đây chính là tuyệt cường trợ lực. Đương nhiên, bây giờ nói thu phục còn quá sớm." Trước nhận lấy Ngọc Khuynh Hoan lại nói: "Thần phục, ngươi muốn làm gì?" Ngọc Khuynh Hoan ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ vị này Đường gia đệ tử là thèm thân thể của mình? Suy nghĩ nhiều, bản đế tử đã có thế tử. Đường Huyền liếc một chút thì đoán được Ngọc Khuynh Hoan ý nghĩ trong lòng. Tâm tư bị uốn phá, Ngọc Khuynh Hoan tại nhục nhã thời khắc, càng nhiều một tia không phục cùng phẫn nộ. Chính mình dù sao cũng là vương triều trưởng công chúa, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo hữu dung diện mạo, muốn địa vị có địa vị. Bao nhiêu nam nhân vì để cho chính mình nhìn liếc một chút, đều đã hao hết tâm tư. Đường Huyền lại còn trướng mắt chính mình, quá làm nhục người. Làm một người thị nữ, miễn cưỡng đúng quy cách đi. Đường Huyền một câu kèm chút để Ngọc Khuynh Hoan tức đến phun máu. Thu phục chính mình, chính là vì để cho mình làm thị nữ. Đường Huyền, ngươi không nên quá phận. Nếu như việc này truyền đi, toàn bộ Vẫn Thiên Vương triều đều sẽ biến thành khổ cảnh trò cười. Một nước chi công chúa,
vậy mà làm thị nữ. Sợ là Vân Thiên Vương triều lão tổ đều sẽ bị khí theo trong quan tài nhảy ra. Ngươi có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống sao? Kiên nhẫn có hạn, ba cái hô hấp cân nhắc. Đường Huyền lạnh nhạt nói. Một, hai. Chớp mắt cũng là hai cái hô hấp. Đồng thời Đường Huyền giơ trưởng. Ngọc Khuynh hoan sợ vỡ mật. Tại Đường Huyền trước mặt, nàng không hề có lực hoàn thủ. Ta đồng ý. Nói xong, Ngọc Khuynh hoàn toàn thân mềm nhũn, khí tức suy yếu đến đáy cốc. Thế đi. Đường Huyền thu trưởng. Ngọc Khuynh hoan hữu khí vô lực giơ bàn tay lên. Ta. Vẫn Thiên Vương triều trưởng công chúa Ngọc Khuynh hoan. Thế hiệu trung đường gia đế tử Đường Huyền đại nhân, vĩnh viễn không được phản bội, như tuân này thể, thiên đạo trấn sát. Võ giả thể, cũng không phải chỉ là nói xuông, mà là thật sẽ xúc động thiên đạo, gieo xuống là ấn. Một khi làm trái, ác gặp thiên phạt. Phát xong lời thề về sau, Ngọc Khuynh hoan hung tợn nhìn chằm chằm Đường Huyền nói, hiện tại ngươi hài lòng sao? Ba. Đường Huyền trở tay cũng là một bàn tay. Quạt Ngọc Khuynh hoan nửa bên khuôn mặt đều sưng phồng lên. Xem ra ngươi còn cần thích ứng một chút thân phận của mình, gọi chủ nhân. Là chủ nhân. Ngọc Khuynh hoan dùng thanh âm run rẩy nói ra. Ừm, thái độ như vậy là được rồi. Đường Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem Long Thi lấy đi, mang theo Đường Ngạo Thế nên ngang rời đi. Hắn cũng không có để Ngọc Khuynh hoan theo, bởi vì hiện tại còn không phải đi Vẫn Thiên Vương triều thời điểm. Đợi đến tất cả mọi chuyện đều xong xuôi lại nói. Dù sao Ngọc Khuynh hoan đã bị thu phục, cái gì thời điểm đi đều có thể. Bây giờ còn có chuyện khác muốn làm. Tiến vào Nghịch Hải di tích thiên tài, có thể không chỉ là Sở Huyền cùng Long Kim Dương. Nhìn lấy Đường Huyền bóng lưng rời đi, Ngọc Khuynh hoan toàn thân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đều biến đến có chút trống rỗng. Không biết qua bao lâu, một bóng người lảo đảo mà quay về, chính là bị oanh bay Sở Huyền. Hắn toàn thân vết thương chồng chất, khắp cả người vết máu, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Khụ khụ. Đường gia đế từ đâu? Há miệng ra, Sở Huyền thì kịch liệt ho khan. Hắn xương ngực bị hoàn toàn đánh nát, khẽ động thì đau, nhưng nhục thân thống khổ, làm sao so ra mà vượt tôn nghiêm. Bị nhục nhã không nói, liền không gian giới chỉ đều cấp đi. Đi. Ngọc Khuynh hoan hữu khí vô lực nói ra. Đi. Thử. Bản công tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Khuynh hoan, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ báo thủ, đem Đường gia đế tử dẫm tại dưới chân. Sở Huyền song quyền nắm chặt, toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt phun ra hoán độc ngọn lửa tức giận. Ngọc Khuynh hoan trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trước đó nàng còn cho rằng Sở Huyền là một cái tinh thần phấn chấn, tâm trí kiên định thiên tài võ giả, mà bây giờ hắn chỉ còn lại có vô năng phẫn nộ. Đem Đường Huyền dẫm tại dưới chân, cho ngươi hai vạn năm có thể làm được sao? Ngươi thật tốt dưỡng thương đi, ta muốn rời đi. Ngọc Khuynh hoan đứng lên, nàng nhục thân cũng không có bị thương nhiều lần, chủ yếu là phương diện tinh thần đả kích. Khuynh hoan, ngươi không muốn đi? Sở Huyền kêu lên. Hiện tại ta cần ngươi. Ngọc Khuynh hoan lắc đầu, nơi đây không người, ta tại cũng không có tác dụng gì, mà lại bảo vật cũng bị mất, lưu lại không có chút ý nghĩa nào. Nàng quay người đi vài bước, nghiêng đầu nhìn lấy Sở Huyền. Đúng rồi, cho ngươi một câu lời khuyên, tuyệt đối đừng lại cùng Đường gia đế tử bực bội, chỉ sẽ phải gánh chịu càng lớn làm đủ. Nói xong, Ngọc Khuynh hoan thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại kinh ngạc Sở Huyền. Cái gì? Liền ngươi cũng xem thường ta sao? Ta một điểm nào so ra kém Đường Huyền? Đáng giận, đáng giận a! Đường Huyền, Đường Huyền, ta Sở Huyền thể nhất định muốn giết ngươi, giết ngươi! Gào thét thảm thiết, trong gió quanh quẩn. Sở Huyền hai mắt trợn lên, khoe mắt đều xé rách. Ngọc Khuynh hoan trở thành đệ sập hắn đạo tâm sau cùng một quả cỏ. Đột nhiên, trên cổ của hắn sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Sở Huyền toàn thân run lên, thận trọng rút ra một sợi dây chuyền, thần sắc cũng biến thành bình tĩnh lại. Tiền bối, ngài thức tỉnh sao? Lúc này, tại trên một ngọn núi cao, Thư công tử lạnh lùng mà đứng. Hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái thước đo, trong miệng nói lẩm bẩm lên. Theo chú ngữ, Nghịch Hải di tích chỗ sâu truyền đến không giống bình thường ba động. Đồng thời đại cổ khí lưu màu đen tuôn trào ra. Hống hống hống. Chương 116, dị biến. Quỷ dị màu đen chú ấn. Quỷ dị khí lưu màu đen dọc theo đại địa không ngừng tràn ra khắp nơi. Trong đó truyền ra làm cho người hoảng sợ tiếng gào thét. Thư công tử thu hồi thước, khoe miệng lộ ra một vệt nhếch răng cười. Thử, đi tranh đi, đi đoạt đi. Chân chính bảo vật do ta Thư công tử thu hồi được. Ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Thư công tử thân hình thoát một cái, xông vào đến khí lưu màu đen bên trong. Hắn ngẩng đầu đỡ ngược tiến lên, bên người thỉnh thoảng có quỷ dị hắc ảnh lùi qua. Kỳ quái là những hắc ảnh kia dường như không nhìn thấy Thư công tử một dạng. Xuyên qua hắc vụ về sau, Thư công tử đi tới di tích chỗ sâu. Một tòa cự đại hắc thạch cổ điện hiện lên ở trước mắt. Thư công tử cũng không có gấp tiến vào, mà chính là đưa tay ra. Ầm. Làm tay của hắn đưa đến nơi nào đó thời điểm, đầu ngón tay lóe lên từng tia điện lưu. Đồng thời tầng tầng gợn sóng tại hư không khuyết tán ra tới. Quả nhiên ở chỗ này, Thư công tử lại lần nữa lấy ra chuôi này thần bí thước, trực tiếp vạch một cái. Kết giới mở ra một cái khe, hắn lách mình tiến vào. Sau đó kết giới lại lần nữa khép lại. Hết thể yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, một đạo tiểu tiểu thân ảnh xuất hiện. Ca ca nói không sai, đi theo hắn quả nhiên có phát hiện, hì hì. Đường Cửu lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Nàng cất bước tiến lên. Ngay tại chạm đến kết giới thời điểm, thân thể đột nhiên biến đến mở đi. Sau đó cứ như vậy vô thanh vô tức xuyên qua kết giới. Khí lưu màu đen tốc độ rất nhanh, trong chốc lát thì bao phủ toàn bộ Nghịch Hải di tích. Rất nhiều tâm bạo võ giả hào hào hoảng hốt. A, đây là cái gì vũ khí? Thật quỷ dị. Làm cái gì đều nhìn không thấy. Chờ một chút, vũ khí bên trong giống như có cái gì. A. Một tên ngự pháp cảnh võ giả chính hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên một bàn tay lớn theo hắc vụ bên trong rũ ra, bắt lấy đầu của hắn, đem kéo vào trong hắc vụ. Sau đó vang lên một trận nhấm nuốt thanh âm. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm im bặt mà dừng. Mọi người hoảng sợ. Sau một khắc, vô số quỷ dị quái vật chen chúc mà ra, trắng trợn giết hại lên. Những quái vật này đều là nghịch hải di tích bên trong yêu thú, nhưng chúng nó toàn thân rách tung tóe, thậm chí rất nhiều nơi đều lộ ra dày đặc bạch cốt. Bất ngờ đều là chết đi đã lâu thi thể. Kỳ quái là, những thứ này yêu thú thi thể trên thân đều hiện đầy tà ác hoa văn. Rất nhiều võ giả bất ngờ không đề phòng, nhất thời thương vong thảm trọng. Tuy có cường giả ra sức phản kích, nhưng là công kích đối những cái kia quỷ dị quái vật lại không nổi bất cứ tác dụng gì. Nghịch hải di tích bên ngoài, Đường Thiên Hỏa chau mày. Không đúng, nghịch hải di tích có biến, nhanh để mọi người rời đi. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả lập tức chế giễu lại. Thôi đi, cái nào di tích không có gặp nguy hiểm. Nhát gan như vậy, há có thể thu được bảo vật. Sở gia chuẩn đế cường giả cũng theo đó phụ họa. Ha ha, đem người đều đưa đi ra, các ngươi Đường gia tốt độc bá toàn bộ di tích sao? Hảo tâm nghĩ, dự tính hay lắm a. Đường Thiên Hỏa ánh mắt trầm xuống. Hừ, không phân biệt tốt xấu. Đã các ngươi cũng không đáng kể, cái kia liền tiếp tục đi. Lịch Hải di tích nơi nào đó. Mạc Nguyệt Trúc cười tại Kim Văn Bạch Hổ trên thân, chính đang không ngừng vơ vét linh thảo cùng khoáng thạch. Nơi này khắp nơi đều có hiếm thấy dược thảo cùng tuyệt tích khoáng thạch. Có yêu thú tập kích, liền từ Kim Văn Bạch Hổ xuất kích. Nó thôn vệ bị vạn lần tăng phúc kim cương chiến viên huyết tinh, thực lực lại lần nữa tăng vọt rất nhiều. Trên người màu vàng kim đường vân, càng là tản ra quang mang nhàn nhạt. Tăng thêm thánh thú uy áp, đối phó Lịch Hải di tích bên trong yêu thú, căn bản không khó khăn. Thậm chí có võ giả gây chuyện, cũng bị Kim Văn Bạch Hổ thuận tay xử lý. Mạc Nguyệt Trúc trong ngực hơn 20 cái không gian giới chỉ, cũng là chiến lợi phẩm. Ngay tại hai người vơ vét quên cả trời đất thời điểm, một cỗ hắc vụ của tới. Mạc Nguyệt Trúc đột nhiên cảm giác trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đến con yêu thú thi thể thì theo trong hắc vụ giết đi ra. Bọn họ toàn thân quấn quanh lấy quỷ dị đường vân, khí tức vô cùng kinh khủng. Xem kiếm. Mạc Nguyệt Trúc phất tay cũng là một kiếm. Nàng nguyên bản thánh cấp trường kiếm bị đánh nát, Đường Huyền lại cho nàng một thanh thần cấp trường kiếm. Thanh trường kiếm này vung vậy thời điểm, có phong nhận xuất hiện. Phanh phanh phanh. Kiếm mang cùng phong nhận chém tại yêu thú thi thể trên thân, xé rách mạng lớn ra thịt. Thế mà những cái kia yêu thú thi thể lại là thoáng như chưa tỉnh, ý nguyên điên cuồng công kích. Nhìn hổ ra, Kim Văn Bạch Hổ há miệng ra, ngưng tụ duệ kim quang cầu, đem một đầu yêu thú thi thể đánh thành một phấn. Ha ha ha, cái gì đồ bỏ đi, cũng dám ở hổ ra trước mặt cản rỡ. Ngay tại nó đắc ý thời điểm, bị đánh nát yêu thú trong thi thể, nổi lên một đạo màu đen ấn ký, dung nhập vào bên cạnh yêu thú trong thân thể. Đầu kia yêu thú phát ra chú lên, bốn phía yêu thú vậy mà đều vỡ nát. Theo bột phấn bên trong, cũng đồng dạng bay ra màu đen ấn ký, toàn bộ bị đầu kia yêu thú thôn phệ. Tạch tạch tạch. Yêu thú thân thể một trận lúc ních, biến thành một cái ba đầu bốn tay hai cái đôi quái vật. Giống. Quái vật há miệng nổ hống. Đúng là âm ba như sóng. Đại địa trong nháy mắt bị xé nứt một tầng, giống như thập cấp gió lốc. Khí tức kinh khủng để Kim Văn Bạch Hổ cũng là mặt như màu đất. Hoa thảo, vô lại, lại còn hội hợp thể. Mạc Nguyệt Trúc hô hấp chắc trở, thân thể căng lên. Căn cứ suy đoán của nàng, đầu này yêu thú thực lực chỉ sợ đã tiếp cận thủy giai chuẩn đế. Cái này tuyệt đối không phải các nàng chỗ có thể chống đỡ. Lùi, mau lùi lại. Kim Văn Bạch Hổ mang theo Mạc Nguyệt Trúc xoay người chạy. Quái vật ba đầu trực tiếp phá không mà lên, ngăn cản Kim Văn Bạch Hổ đường đi. Tốc độ quá nhanh, thật giống như tia chớp màu đen một dạng. Má nha, Kim Văn Bạch Hổ kém chút sợ tè ra quần. Quái vật này cũng quá kinh khủng đi. Mạc Nguyệt Trúc cũng là khuôn mặt trắng bệnh, trong lòng hàn khí ứa ra. Quái vật kia trong mắt hung quang lóe lên, bốn cánh tay đồng thời ngưng tụ khủng bố quang cầu, chuẩn bị vây sát Mạc Nguyệt Trúc cùng Kim Văn Bạch Hổ. Ngay tại nguy cơ thời khắc, một bóng người phá không mà đến. Chỉ thấy người kia vung tay lên, bầu trời mây đen hội tụ, mười trượng to lôi tường, trong nháy mắt thôn phệ quái vật ba đầu. Ầm ầm. Lôi tường rơi xuống đất, quái vật vỡ nát, đại địa toát nước, không ngừng chìm xuống. Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết, là lão đại đến rồi. Kim Văn Bạch Hổ ngạc nhiên kêu lên. Các ngươi không có sao chứ? Đường Huyền cười nói. Mạc Nguyệt Trúc lắc đầu. Đường Ngạo Thế nói lẩm bẩm. Nơi này, tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ quái. Đường Huyền mi đầu hơi nhíu một chút. Lúc này, bị nổ nát quái vật thể nội, xông ra một đạo màu đen chú ấn, tật bắn đi. Muốn đi? Đường Huyền cười lạnh, đưa tay trộn một cái. Vô biên hồn lực rơi xuống, hình thành lồng giam, trực tiếp đem màu đen chú ấn nắm trong tay. Chúng Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết, vậy mà đều không có vỡ. Cái này màu đen chú ấn, rất kỳ quái. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Màu đen chú ấn tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, tại Đường Huyền trong lòng bàn tay điên cuồng giãy giụa. Làm cản. Đường Huyền sắc mặt trầm xuống, đưa tay bóp. Ầm. Màu đen chú ấn trực tiếp bị bóp nát. Nhắc tới cũng kỳ quái, màu đen chú ấn biến mất về sau, bốn phía vũ khí cũng đồng thời tan đi. Huyền đệ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mạc Nguyệt Trúc tò mò hỏi. Không biết. Đường Huyền lắc đầu. Hắn cũng chưa từng gặp qua loại này kỳ lạ màu đen chú ấn. Tuy chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được chú ấn bên trong tràn đầy tà ác, bạo ngược cùng vô biên khủng bố. Đường Huyền trầm ngâm một chút, sau đó nhắm hai mắt lại. Hồn lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lịch Hải di tích. Chỉ thấy toàn bộ di tích đều bị loại này khói đen che phủ. Vô số yêu thú thi thể ngay tại trắng trợn giết hại. Mà hắc vụ ngọn nguồn đến từ Lịch Hải di tích chỗ sâu. Đồng thời, một đạo yếu ớt hồn lực truyền âm mà đến, chính là Đường Cửu U. Đường Huyền mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra hiểu rõ mỉm cười. Là có người giở trò quỷ, muốn thừa dịp loạn đột bảo. Đi thôi, cũng nên là thu hoạch thời điểm. Chương 117, chín đầu yêu thú. Lĩnh vực đột phá. Lịch Hải di tích nơi nào đó. Ầm ầm. Trong buổi ngủ, Ngạo Vô Tâm lão đảo lui lại, còn chưa đứng vững, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Đáng giận. Tay phải hắn cầm đao, tay trái cầm một tảng đá màu đen. Ma thạch. Đúng là hắn lần này tiến vào Lịch Hải di tích mục đích. Ẩn chứa trong đó thiên nhiên ma khí, đủ để đem hắn ma đao lĩnh vực thôi diễn đến đỉnh phong.
Cái này vốn phải là vui vẻ sự tình, ai có thể nghĩ tới trong hắc vụ đột nhiên xông ra một cái cựu đầu quái vật, lực lượng thậm chí đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Ngạo Vô Tâm tuy nhiên nắm giữ đại thành ma đao lĩnh vực, nhưng là mặt đối chuẩn đế cấp cường giả, vẫn là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Càng thêm đáng sợ chính là, cái này cựu đầu quái vật đao thương bất nhập, vậy mà dùng nhục thân ngạnh kháng Ngạo Vô Tâm ma đao đao mang, bất ngờ không đề phòng, Ngạo Vô Tâm bị trọng thương. Giống, chín đầu yêu thú há miệng ra, phun ra các loại màu sắc quang lưu cùng quang cầu. Phong, hỏa, thủy, thổ, quang, ám, chín loại khác biệt nguyên tố chi lực đan vào một chỗ, mặc dù Ngạo Vô Tâm mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản. Đao ma lĩnh vực, hắn không dám thất lễ, vội vàng mở ra đao ma lĩnh vực. Lĩnh vực vừa ra, 100 trượng không gian nhất thời biến thành một vùng tăm tối. Ma khí bốn phía bên trong, một thanh hắc ám ma đao chậm rãi thành hình. Phá! Ngạo Vô Tâm khống chế ma đao đánh rớt. Rầm rầm rầm. Chín đại nguyên tố chi lực lên tiếng mà phá. Nhưng trầm trọng áp bách, vẫn là đem Ngạo Vô Tâm đẩy lui mấy chục trượng, lại lần nữa bị thương. Đáng chết. Đầu này yêu thú lực lượng đã vượt qua lĩnh vực có khả năng tiếp nhận phạm vi. Lịch Hải di tích rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không ổn a. Lịch Hải di tích dị biến, để Ngạo Vô Tâm ngộng sinh phái ý. Ngay tại hắn muốn lui bước thời điểm, đột nhiên thân thể đột nhiên trầm xuống. Túi đầu nhìn qua, lại phát hiện cái bóng của mình chẳng biết lúc nào bị một cái dây nhỏ liền ở. Ảnh chi lực. Không tốt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến đầu này yêu thú lại còn nắm giữ lớn nhất âm trầm ảnh chi lực. Một khi bị ảnh chi lực khống chế, thân thể ngay lập tức sẽ bị định trụ, không cách nào động đậy. May ra Ngạo Vô Tâm cũng là thiên tài đứng đầu, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn lập tức toàn lực bạo phát linh khí, giơ cao ma đao, cực chiêu giết ra. Ma đao lục quyết, chạm thân hoang. Oanh. Ma đao chi lực khí trong nháy mắt xông ra. Ngạo Vô Tâm mái tóc đen dài cuốn ngược, hai mắt biến thành một mảnh đen kịt. Một cố khó nói lên lời khủng bố đao ý, tự đao ma lĩnh vực bên trong bước lên mà ra. Chém. Hét to âm thanh bên trong, Ngạo Vô Tâm một đao chạm xuống. Tạch tạch tạch. Màu đen đao mang đón gió căng phồng lên, hóa thành 100 trượng, hung hăng chém tại chín đầu yêu thú trên thân. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến. Chín đầu yêu thú cứng như huyền thiết đầu lâu, vậy mà cứ thế mà bị chém đứt nửa cái. Cứng như vậy, Ngạo Vô Tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình toàn lực một đao, vẹn vẹn chỉ là chặt đứt nửa cái đầu. Quá mạnh. Hắn biết không ổn. Thừa dịp chín đầu yêu thú lực lượng giảm xuống, lúc này toàn lực phát động ma đao lĩnh vực tránh thoát trói buộc, sau đó quay đầu liền đi. Nhưng vào đúng lúc này, chín đầu yêu thú lại lần nữa há miệng. Lần này, nó không tiếp tục phun ra các loại quang trụ, mà chính là nguyên tố chi lực dung hợp, tạo thành một viên màu đen quang cầu. Oanh! Quang cầu kề sát đất hướng về Ngạo Vô Tâm đánh tới. Ngạo Vô Tâm sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Thân thể càng là cứ thế mà bị áp lực cường đại chết đặt tại đại địa phía trên, không cách nào ngự không. Hắn biết rõ một kích này nhất định phải tiếp đó, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại lần nữa ngưng tụ ma đao ánh sáng, trùng điệp chém xuống. Oanh! Nổ thật to tiếng vang lên. Đại địa xé rách 100 trượng. Ngạo Vô Tâm thật cao ném đi, té xuống đất, trong miệng máu tươi còn vún. Ma đao cũng rơi vào bên cạnh hắn, lại cũng vô lực chiến đấu. Chẳng lẽ ta Ngạo Vô Tâm sẽ chết ở chỗ này sao? Mắt thấy chín đầu yêu thú càng ngày càng gần, Ngạo Vô Tâm cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Hắn thiên phú kinh tài tuyệt diễm, không cần phải chết ở chỗ này. Ai? Thôi thôi, cho thông khoái đi. Chín đầu yêu thú tựa hồ nghe đã hiểu Ngạo Vô Tâm, há miệng ra, lại lần nữa phun ra các loại quang lưu. Ngạo Vô Tâm trực tiếp nhắm mắt, chờ đợi lấy thân thể bị xé nứt. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua. Trong dự liệu thống khổ vẫn chưa truyền đến, Ngạo Vô Tâm ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy được làm cho người liễu lưới một màn. Chỉ thấy Đường Huyền chắp tay sau lưng, ngăn tại trước người mình. Chín đầu yêu thú phun ra nguyên tố chi lực đã hư không tiêu thất. Đường gia đệ tử. Ngạo Vô Tâm trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp quan mang. Từ khi chính danh chiến về sau, hắn vẫn đem Đường Huyền làm thành chính mình muốn bước qua đối thủ. Kết quả bây giờ lại bị hắn cứu. Ngạo Vô Tâm cảm thấy một trận không được tự nhiên. Ngươi cứu ta, ta sẽ không cảm kích. Hắn mở miệng nói. Đường Huyền hơi hơi nghiêng đầu. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đối đầu này yêu thú cảm thấy hứng thú thôi. Cứu ngươi, thuận tiện mà thôi. Ngạo Vô Tâm sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Làm nửa ngày, Đường Huyền căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Hừ, đầu này yêu thú thực lực đã đạt đến chuẩn đế, nắm giữ chín đại nguyên tố chi lực, ngươi căn bản không có khả năng đánh thắng được. Ngạo Vô Tâm đứng lên, lấy ra dược vật ướt. Bất kể nói thế nào, Đường Huyền cũng là cứu mình, cũng không thể lấy oán báo ân đi. Ngạo Vô Tâm tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng có nguyên tắc. Nếu như ngươi ta liên thủ, có lẽ có chiến thắng cơ hội. Đường Huyền cười nói, không cần đến phiền toái như vậy, ta một người đầy đủ. Ngạo Vô Tâm hừ lạnh, cuồng vọng, chờ sau đó ngươi liền biết lợi hại. Tiếng nói vừa ra, chín đầu yêu thú lại lần nữa há miệng. Các loại quang lưu hội tụ. Không tốt, nó lại muốn phát động công kích, mau lui lại, không thể liều mạng. Ngạo Vô Tâm kinh hãi. Hắn là thua thiệt qua. Cũng thua thiệt tốt là hắn loại này đỉnh cấp thiên tài. Tu vi hơi kém một chút, cũng chỉ có thể biến thành cho bụi. Có thể Đường Huyền y nguyên tiêu sái tự nhiên, tóc đen tung bay, ánh mắt bén nhế. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, chín đại nguyên tố chi lực cùng đùn kéo đến mà đến, đem Đường Huyền chìm ngập. Ngạo Vô Tâm ánh mắt trầm xuống. Quá vô lễ. Nhìn trước khi đến thắng lợi, để vị này Đường gia đệ tử nhẹ nhàng. Phải biết vừa mới chính mình đem hết toàn lực, tại ma đao lĩnh vực ra chỉ dưới, mới có thể phá mất chín đại nguyên tố chi lực công kích. Đường Huyền có thể mạnh hơn chính mình bao nhiêu? Một kích này còn không cho hắn toái cốt trọng thương. Đang lúc Ngạo Vô Tâm lắc đầu thời điểm, một đạo quang mang nhàn nhạt khuyết tán mà ra. Chỉ thấy Đường Huyền thân thể ngự không đứng yên, chân xuống không ngừng nổi lên bọn sóng, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Cái kia chín đại nguyên tố chi lực, vậy mà toàn bộ đều vô thanh vô tức biến mất. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Đây là cái gì lĩnh vực? Ngạo Vô Tâm giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có thể thôn phệ nguyên tố chi lực lĩnh vực, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến.
Ừm, thuần túy nguyên tố chi lực, không tệ, vừa vặn để cho ta tăng lên lĩnh vực.
Đường Huyền mỉm cười. Hắn khởi nguyên lĩnh vực cần lượng lớn nguyên tố chi lực. Đầu này yêu thú quả thực là đưa than khi có tuyết. Mắt thấy nguyên tố chi lực vô dụng, chín đầu yêu thú lại bắt đầu ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu đen. Ngạo Vô Tâm sắc mặt đại biến. Vừa mới hắn cũng là thương tổn tại một chiêu này phía trên. Mau lui lại. Đây là dung hợp nguyên tố công kích. Chuẩn đế phía dưới không có khả năng có người chống đỡ được. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Không sao cả. Ngạo Vô Tâm kém chút đều điên rồi. Ầm ầm. Chín đầu yêu thú hất đầu, dung hợp nguyên tố quang cầu hung hăng đập tới. Đường Huyền đồng tử hơi động một chút.
Thu.
Khởi nguyên lĩnh vực mở ra, lại lần nữa đem dung hợp nguyên tố quang cầu thôn phệ. Hệ thống, cho ta vạn lần tăng phúc.
Đinh.
Tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn lần nguyên tố chi lực. Chín đầu yêu thú nguyên tố chi lực đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc, lại tăng phúc vạn lần. Lực lượng đáng sợ đến mức nào?
Đường Huyền một tiếng lang cười.
Dưới chân khởi nguyên lĩnh vực tăng lên điên cuồng lên.
100 trượng,
ngàn trượng,
vạn trượng.
Trong nháy mắt, lĩnh vực đại thành. Khởi nguyên chi lực hành tạo thiên địa, chín đầu yêu thú thân thể run lên, triệt để phá toái. Hắc ám chú ấn còn chưa thoát ra, cũng bị khởi nguyên chi lực bóp nát.
Ngạo Vô Tâm đứng tại chỗ,
một mặt ngốc trệ.
Chương 118, cuối cùng bí bảo.
Đường Cửu Vũ là công, kém chút giết mình chín đầu yêu thú, thậm chí ngay cả Đường Huyền tóc kia đều không đụng phải, liền đã bị chém giết. Một cỗ to lớn chênh lệch cảm giác hiện lên ở Ngạo Vô Tâm trong lòng.
Chênh lệch quá xa,
hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Thậm chí càng đáng sợ chính là, Đường Huyền còn mượn trợ chín đầu yêu thú lực lượng, tăng lên lĩnh vực của mình.
A, lão đại lại đột phá a.
Một đạo hổ gầm âm thanh truyền đến. Sau đó Đường Ngạo Thế, Mạc Nguyệt Trúc cùng Kim Văn Bạch Hổ xuất hiện, hơn nữa còn là lĩnh vực đột phá.
T.
Đường Ngạo Thế trong mắt mang theo nồng đậm rung động. Đối với tuyệt thế thiên tài tới nói, đột phá tu vi giống như ăn cơm uống nước, có thể lĩnh vực đột phá thì khó khăn. Chính mình bế quan mấy năm, cũng bất quá ngưng tụ tiểu thành lĩnh vực, mà Đường Huyền đã đại thành. Kim Văn Bạch Hổ khinh thường nói đùa, lão đại là nhân vật bậc nào, đã định trước trấn áp một thời đại tồn tại, không đã đột phá lĩnh vực à? Đường ngạc nhiên. Mạc Nguyệt Trúc quét qua mắt, thấy được bên cạnh Ngạo Vô Tâm, lúc này nhướng mày.
Là ngươi?
Ngạo Vô Tâm há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Hắn đã triệt để bỏ đi cùng Đường Huyền chiến đấu nguyện vọng, bởi vì Ngạo Vô Tâm đã thật sâu minh bạch, đó là tự rước lấy đủ. Hắn thở dài, đi tới Đường Huyền trước mặt, không người chào tới đất. Đa tạ đế tử cứu giúp. Sau này phàm là có cần dùng đến Ngạo Vô Tâm địa phương, cứ mở miệng, ta xông pha khói lửa, không chối từ.
Đường Huyền cười một tiếng.
Quá khách khí đi.
Ngạo Vô Tâm lắc đầu.
Không, ân cứu mạng sao mà chi trọng, đây cũng không phải là khách khí, mà là ta trung thành chi ngôn.
Cáo tử.
Đường Huyền ngạc nhiên nói, ngươi muốn đi? Không đi tìm Lịch Hải Di bảo sao?
Không được.
Ngạo Vô Tâm cười khổ. Ta đã bị thương, mà lại Lịch Hải Di tích dị biến, lại lòng tham, sẽ chỉ thu nhận họa sát thân, ta còn không có ngu đến mức tình trạng kia, dù sao ma thạch đã tới tay, mục đích đã đạt, lưu có ích lợi gì?
Lời nói này ngược lại để Đường Huyền coi trọng Ngạo Vô Tâm một số.
Có thể nhịn lấy đối bảo vật tham lam, có thể có mấy người, mà lại Ngạo Vô Tâm tri ân đồ báo, ngược lại cũng coi là một cái có thể kết giao người.
Nghĩ tới đây, Đường Huyền lấy ra một viên đan dược đưa tới.
Lịch Hải Di tích bên trong bây giờ trách vật mọc thành bụi, người có thương tích trong người, vẫn tương đối nguy hiểm, viên đan dược này ăn vào đi.
Ngạo Vô Tâm vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là liếc nhìn đan dược, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh.
Thần cấp đan dược. Hắn do dự một chút, nhận lấy đan dược ăn vào. Dù sao đã bị đả kích quá sức, không quan tâm nhiều bị đả kích một lần.
Đi.
Ngạo Vô Tâm đối với Đường Ngạo Thế cùng Mạc Nguyệt Trúc nhẹ gật đầu, sau đó hóa quang rời đi.
Huyền đệ, xem ra ngươi lại đã thu phục được một thiên tài.
Mạc Nguyệt Trúc hé miệng cười một tiếng.
Đường Ngạo Thế thở dài.
Ngạo Vô Tâm thế nhưng là đao ma ngạo gia đệ nhất thiên tài, ánh mắt kia là cao đến không hợp thói thường, ta đã từng cùng hắn giao thủ qua, vẫn là kém hắn một bậc.
Kim Văn Bạch Hổ cười hắc hắc.
Thiên tài đi nữa thì thế nào?
Tại lão đại trước mặt còn không phải đệ đệ.
Đường Ngạo Thế nhịn không được cười lên.
Nào chỉ là Ngạo Vô Tâm, chỉ sợ cái này đệ nhất thiên tài gặp phải Đường Huyền, đều muốn biến thành đệ đệ.
Tốt, chúng ta tiếp tục tiến lên đi.
Đường Huyền cười nói.
Kỳ thật hắn cũng không có tận lực tới cứu Ngạo Vô Tâm, chỉ là vừa vặn cảm ứng được có hải lượng nguyên tố ba động, mới quay đầu lại.
Dù sao tăng lên khởi nguyên lĩnh vực, cần đại lượng nguyên tố chi lực.
Chín đầu yêu thú miễn cưỡng đạt đến chuẩn đế cấp bậc, tăng thêm vạn lần tăng phúc.
Quả nhiên để khởi nguyên lĩnh vực đột phá đến đại thành.
Đại thành lĩnh vực uy lực đâu chỉ lật ra gấp trăm lần, thậm chí còn sinh ra rất nhiều ảo diệu.
Cần Đường Huyền từng điểm tìm tòi.
Lịch Hải di tích chỗ xấu nhất,
hắc vụ càng thêm nồng đậm.
Nửa trượng trước đó, liền đã đưa tay khó gặp.
Tiếng bước chân vang, nhàn nhạt màu trắng quang mang xua tan hắc vụ.
Thưa công tử tay cầm thước, chậm rãi tiến lên.
Ha ha, bên ngoài bây giờ những thứ ngu xuẩn kia cần phải tại cùng thi thú dây dưa đi.
Cái này Lịch Hải di tích lớn nhất bảo vật, liền từ ta thư công tử cầm xuống.
Ha ha ha.
Nghĩ đến đắc ý chỗ,
thư công tử cười như điên.
Khi tiến vào di tích bên trong mọi người bên trong, chỉ có hắn hiểu rõ Lịch Hải di tích chân chính nguyên do. Vị kia chuẩn đế đại nhân đã lĩnh ngộ âm dương, đặt đến thân dung càn khôn cấp độ, thậm chí đối mặt bốn cái đồng cấp cường giả cũng có thể chiến thắng. Tại khổ cảnh tìm không thấy đối thủ về sau, vị kia đại nhân liền đi khác giới vực, nhưng không lâu sau đó liền trọng thương trở về, tọa hóa tại Lịch Hải di tích bên trong. Nghe đồn hắn theo khác giới vực trở về thời điểm, mang đến một kiện đủ để dung chuyển toàn bộ giới vực bảo vật.
Người nào làm sao có thể cầm tới, người nào thì có cơ hội phong đế.
Trong tay của ta thước cũng là vị kia đại nhân chi vật.
Thư công tử nắm chặt trong tay thước, ánh mắt càng ngày càng kích động.
Vì giờ khắc này, hắn thậm chí móc rông vô liếng, đổi rất nhiều bảo vật, chính là vì tìm kiếm lịch hải di tích cuối cùng bảo vật. Bởi vì quá mức đắc ý, cho nên thư công tử cũng không có phát giác tại phía sau mình còn có một đạo huyền như ưu linh tiểu tiểu thân ảnh. Đại khái đi một nén nhang tà hữu, rốt cục đi tới nghịch hải di tích chỗ sâu nhất, to lớn chính giữa bình đài có một tòa tràn ngập hàng cổ khí tức to lớn tế đàn. Tế đàn chia làm ba tầng, tại góc viền phía trên cây lấy không ít quỷ dị pho tượng đồng tàu, mà tại tế đàn chỗ cao nhất trưng bày một tòa màu đen quan tài. Theo quan tài khe hở bên trong không ngừng có sương mù màu đen tản ra. Tìm được, ha ha ha, tìm được. Thư công tử cũng không còn cách nào nhẫn mại kích động, lên tiếng cười như điên, sóng âm như sóng chấn động đến cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Hắn chủ tính đã lâu, rốt cục có thể thu hoạch được cuối cùng bảo vật. Đáng tiếc, thư công tử bị Đường gia đế tử giết chết, nếu không đem càng thêm nhẹ nhõm. Không sao, chờ ta cầm tới cuối cùng bí bảo, nhất định sẽ đem Đường gia đế tử tươi sống ngược sát. Thư công tử thần sắc dữ tợn, hận hận nói ra. Thế mà, lời còn chưa dứt, một đạo khác lạnh nhạt thanh âm theo trong thông đạo truyền đến. Không cần phiền phức như vậy, muốn ngược sát ta, liền lấy ra bản lãnh của ngươi đi. Thư công tử đắc ý khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi quay người, một mặt kinh hãi. Người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thư công tử tay bắt đầu run rẩy lên. Hắn là lúc nào đuổi theo chính mình, lại là làm sao xuyên qua cái giới tới chỗ này? Vì cái gì chính mình một chút cũng không có phát giác? Đủ loại nghi vấn để thư công tử lòng tràn đầy bối rối. Tiếng bước chân vang, Đường Huyền theo trong thông đạo đi ra. Hắn chắp tay sau lưng, dáng vẻ thong dong, ánh mắt giống như mênh mông biển lớn, không thể nắm lấy. Sau đó Đường Ngạo Thế, Mạc Nguyệt Trúc cùng Kim Văn Bạch hổ nối đuôi nhau mà ra, đem thư công tử vây quanh. Ngươi làm sao có thể? Thư công tử mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn nuốt ngạn, lại cũng không còn vừa mới đáp ý. Là ta. Thanh thúy đồng âm vang lên. Sau đó một đạo như ưu linh cái bóng xuất hiện ở Đường Huyền bên người, biến thành một cái váy đen tiểu la lị. Đường Cửu U dương dương đắc ý nói ra, "Kaka, ta lợi hại đi." Đường Huyền cười vuốt vuốt Đường Cửu U cái đầu nhỏ. "Đúng vậy a, tiểu Cửu U lợi hại nhất. Nhiệm vụ hoàn thành rất tuyệt." Kỳ hỉ. Đường Cửu U thè lưỡi, đối với thư công tử làm cái mặt quỷ. "Tên ngớ ngẩn, ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi đều không có phát hiện." Thư công tử nhìn lấy Đường Cửu U, kém chút tức đến phun máu. "Đường gia đế tử hàng ngũ, U linh thân thể." Đường Cửu U linh thần thể có thể không nhìn bất kỳ kết giới, hộ cháo. Mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên chiến đấu lực, nhưng là đang theo dõi phương diện này, lại là tuyệt hảo. Chính mình bởi vì quá mức đắc ý, dẫn đến nhất thời thiếu giám sát, cuối cùng dẫn đến bại lộ. Hô, thư công tử hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Đường Huyền lông mày nhíu lại. Xem ra, ngươi tựa hồ không thế nào sợ hãi a. Chương 119, đáng thương. Lại điên rồi một cái. Bản công tử cần phải sợ hãi sao? Thư công tử nhìn lướt qua Đường Ngạo Thế bọn người, phát ra cười lạnh thanh âm. Đường Huyền, ta vốn không muốn hiện tại giết ngươi. Có thể ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy cũng chớ oán niệm bản công tử lòng dạ độc ác. Đường Ngạo Thế khinh thường cười nói, khẩu khí thật lớn, nói cho ngươi đi, Long Kim Dương cùng Sở Uyên liên thủ đều bị đế tử đại nhân đánh bại. Thư công tử ánh mắt chớp động vài cái, sau đó khôi phục bình tĩnh. Đánh bại hai cái phế vật mà thôi, có thể cùng bản công tử đánh đồng sao? Rất tự tin a, xem ra là lá bài tẩy của ngươi cho tự tin của ngươi. Đường Huyền mỉm cười, sau đó vươn một ngón tay đối với thư công tử ngắc ngắc, đến tại bản đế tử trước mặt bày ra tự tin của ngươi. Thư công tử khoẹt miệng có quắp động hai lần. Thân là Đức Phong cổ viện thứ hai tài tử, chưa từng bị người coi thường như vậy qua. Đường Huyền phảng phất là cao cao tại thượng thần đế, mỉm cười nhìn thân là kiến hôi mình tại hoạt động. Các ngươi cùng lên đi, ta cũng không sợ. Thư công tử cắn răng nói. Đường Huyền thản nhiên nói, tuy nhiên ta không ngại lấy nhiều khi ít, nhưng đối phó với ngươi, không cần đến phiền toái như vậy. Thư công tử cười lạnh, đánh lén, ta đồng dạng không ngại. Đường Huyền lắc đầu. Ngạo Thế, Nguyệt Trúc tỷ, các ngươi lui ra đi. Mạc Nguyệt Trúc nói, cẩn thận, đề phòng có bẫy. Mọi người cùng một chỗ lui ra 100 trượng, ngăn tại cửa động trước đó. Vạn nhất thư công tử muốn chạy, bọn họ cũng có thể ngăn cản. Hôm nay cũng là Đường gia đế tử vẫn là ngày. Thư công tử thể nội xông ra một cỗ tuyệt cường linh khí, đồng thời dưới chân cũng nổi lên từng tia nho phong, chính là lĩnh vực mở ra dấu hiệu. Lĩnh vực của hắn cùng hư công tử một dạng, cũng là thi kinh lĩnh vực, bất quá uy năng lại không thể so sánh nổi. Nếu như nói hư công tử lĩnh vực là một toàn núi lớn, như vậy thư công tử lĩnh vực cũng là một dãy núi, áp lực cực lớn, tầng tầng lớp lớp, hung hăng đánh vào Đường Huyền trên thân thể, không kém. Nhưng đối với ta vô dụng. Đường Huyền tóc đen tung bay, màu trắng linh khí như nước thủy triều như hải, hóa thành sóng dữ, bảo vệ thân thể. Ngự kiếm thuật. Tâm niệm nhất động, linh trong khí hải cuốn lên một trận kiếm khí phong bạo, hướng về thư công tử đánh tới. Đến bây giờ cấp độ, ngự kiếm thuật uy lực đã khai phát đến cực hạn. Nhưng ở Đường Huyền hồn lực ra chỉ dưới, đủ để cho bất luận cái gì đạo giả ngũ cảnh võ giả chấn động theo. Thư công tử trong miệng kinh miệt, ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng. Tuy nhiên trước đó không có trực tiếp giao thủ, nhưng Đường Huyền nhất niệm chấn vạn lang, một quyền nát chiến viên khủng bố uy năng, ý nguyên rõ mồn một trước mắt. Tăng thêm Đường Ngạo Thế còn nói Long Kim Dương cùng Sở Uyên liên thủ cũng bị đánh bại. Có thể nói, Đường Huyền cũng là ngang ở đỉnh đầu mọi người trời. Đối mặt xuất thủ một kích, thư công tử cũng là không dám kinh thường. Tay phải hắn nắm chặt thước, trái tay vồ một cái, lại lấy ra một thanh trường đao. Đao thước hiện ra chữ thập hình dáng bộ ra. Oeng! Chữ thập khí mang dường như không gì không phá, đem kiếm khí phong bạo hoàn toàn phá hủy. A! Đường Huyền hơi sửng sở, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt dừng lại ở thước cùng trên trường đao. Đế cốt thần binh. Cái gọi là đế cốt thần binh, cũng là dùng chân chính đại đế chi cốt mài thành phấn, thêm vào thần binh bên trong, biến thành đế cốt thần binh. Tuy nhiên đế cốt thần binh không đạt được truyền thuyết cấp tầng thứ, nhưng so phổ thông thần binh, vẫn là muốn lợi hại không ít. Thư công tử chẳng những có đế cốt thần binh, hơn nữa còn có hai kiện. Ha ha ha. Kinh ngạc sao? Đường Huyền, ta Đức Phong cổ viện nội tình, ngươi vĩnh viễn suy đoán không đến. Xé rách ngự kiếm thuật, thư công tử lòng tin tăng nhiều. Hắn đầu ngẩng cao, mắt lộ khiêu khích. Bản thân liền là tuyệt đỉnh thiên tài cao thủ, lại có hai đại đế cốt thần binh, cũng là thủy giai chuẩn đế cũng có thể chiến chi. Cái này còn thế nào thua? Hai kiện đế cốt thần binh là đủ rồi sao? Đường Huyền đưa tay chộp một cái, khí lưu hội tụ thành làm một viên quan cầu, hướng về thư công tử đánh tới. Mới nói, bất kỳ vũ khí nào ở trước mặt ta đều đã vô dụng, cho tàn ác. Thư công tử lòng tin tràn đầy, song đế cốt thần binh hung hăng bổ ra. Chữ thập quang mang lại lần nữa xé rách quan cầu. Thế mà quan cầu lại là nát mà không nứt. Bị chém vỡ quan cầu, lượn quanh một cái đường vòng cung, hung hăng đánh vào thư công tử ở ngực. Hoa! Thư công tử một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng, trong miệng máu tươi phun ra. Thân thể thụ thương không tính là gì, chính thức thụ thương chính là nội tâm của hắn. Đây là có chuyện gì? Chính mình nắm lấy hai kiện đế cốt thần binh, lại còn không phải Đường Huyền đối thủ. Một cỗ nhàn nhạt mờ mịt theo thư công tử trong lòng nổi lên, thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, cho rằng không thể lại thua. Sau một khắc liền bị Đường Huyền đả thương. Mình rốt cuộc tính là gì? Thư công tử bắt lấy hai kiện đế cốt thần binh, toàn thân không ngừng run rẩy. Vẫn còn, chỉ là vết thương nhẹ. Đường Huyền còn nói ra càng đâm tâm. Thư công tử quả thực muốn tức điên. Đây là nhiều xem thường chính mình. Đường Huyền, không nên xem thường người. Đường Huyền sững sờ. Ta không có xem thường người a. Thư công tử thật hiểu lầm hắn. Chính mình ý tứ chân chính là chỉ đế cốt thần binh. Lấy chính mình bây giờ tu vi đánh ra tam phân quy nguyên khí, thánh binh phía dưới tuyệt đối vỡ nát. Liền xem như phổ thông thần binh cũng muốn vỡ vụn. Thế mà đế cốt thần binh ý nguyên bóng loáng như gương, không hư hao chút nào. Vạn lần tăng phúc một chút, chính mình dùng phù hợp. Đường Huyền cũng rất buồn rầu. Lực lượng tăng vọt quá nhanh, dẫn đến chính mình không có gì binh khí dùng. Bởi vì không chịu nổi tự thân uy năng. Tuy nhiên hắn có rất nhiều tăng phúc đi ra thần binh, nhưng bản chất vẫn là thánh binh nội tình. Có thể nói là dùng một kiện, xấu một kiện. Đế cốt thần binh thì không đồng dạng. Bản thân nắm giữ đại đế chi cốt, hoàn toàn có thể tiếp nhận Đường Huyền lực lượng. Thư công tử ở ngực chập trùng, vị trí hiểm yếu chặn lấy một đoàn huyết. Hắn đã muốn tức điên. Ít dùng loại này cao cao tại thượng khẩu khí nói chuyện với ta, đế cốt thần binh uy năng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Quát to một tiếng, thư công tử bạo phát ra tất cả linh khí. Trong một chớp mắt, đế cốt thần binh phía trên nổi lên thần bí hoa văn. Những hoa văn kia hấp thu thiên địa linh khí, tản mát ra làm cho người không dám nhìn gần đại đế chi uy. Giết! Thư công tử một chân một bước, mang theo uy năng kinh thiên động địa, hướng về Đường Huyền đánh tới. Đường Huyền một tay chắp sau lưng, chỉ dùng tay phải đối địch. Trưởng, quyền, chỉ, tùy ý huy sái, hiển thị rõ bất thế uy năng. Cho dù là đẳng cấp lại thấp võ kỹ, trong tay hắn đều tách ra đủ để dung chuyển chuẩn đế uy năng. Đường Ngạo thế mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Quá mạnh, đệ tử đại nhân thật sự là quá lợi hại. Ta chưa từng có nghĩ đến loại kia cấp thấp võ kỹ còn có thể có uy năng như thế. Mạc Nguyệt Trúc hé miệng cười một tiếng. Tuy nhiên Huyền đệ còn không có đặt chân đế cảnh, nhưng là khí thế của hắn tuyệt đối không dưới đế uy. Kim Văn Bạch Hổ nằm dạp trên mặt đất, nói lẩm bẩm. Ngạc nhiên, nó là trước hết theo Đường Huyền, tự nhiên giải thần kỳ của hắn. Đừng nói chỉ là ngưng tụ đế uy, liền xem như Đường Huyền lập tức phong đế, nó cũng sẽ không kinh ngạc. Nên cầm mà thôi. Oanh! Bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếng kêu thảm thiết chấn động hư không. Thư công tử lại lần nữa bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không ngừng, nhìn đều làm lòng người đau. Hắn tay trái đã mềm mại rủ xuống. Đế cốt thần binh thì rơi xuống Đường Huyền trong tay. Ta đế cốt thần binh, trả lại cho ta. Thư công tử phát ra thê lương kêu rên. Đáng thương, lại bức cho điên rồi một cái. Đường Ngạo Thế lau một vệt mồ hôi lạnh. May mắn chính mình thu tay lại nhanh, nếu không chính mình cũng sẽ cùng thư công tử bọn người một dạng, bị Đường Huyền đánh đạo tâm phá toái, biến thành tên điên. Ta muốn giết ngươi. Thư công tử đạo tâm nứt toát, thần chí lâm vào điên cuồng. Hắn thu hồi thước, lại lần nữa xuất ra một vật. Trong mấy mắt, thiên địa đế áp buông xuống. Đường Huyền ngạc nhiên. Truyền thuyết đế binh. Chương 120, đế binh vôi thai. Thư công tử tuyệt vọng. Thư công tử thần sắc dữ tợn, ở ngực chập trùng. Trong mắt toán độc phảng phất muốn đem người một miệng thôn vệ. Đường Huyền, ngươi thật sự rất lợi hại, vậy mà có thể bức bách bản công tử xuất ra cái này vật. Hiện tại ngươi có thể chết. Đường Huyền cũng không để ý tới thư công tử, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong tay hắn mâm tròn. Truyền thuyết đế binh. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chân chính đế binh. Cái gọi là đế binh, cũng là đại đế binh khí cùng bảo vật, chính thức lây dính đại đế khí tức tồn tại, cũng không phải là chuẩn đế cấp bậc những cái kia bảo vật. Chợt, Đường Huyền mi đầu lại nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được thư công tử trong tay mâm tròn bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, nhưng giống như lại không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Huyền đệ, cẩn thận, đó là đế binh vôi thai. Cửa động, Mạc Nguyệt Trúc kêu lên. Đường Huyền giật mình, khó trách hắn cảm giác có chút không đúng. Nguyên lai chỉ là một cái đế binh vôi thai, còn không có hoàn toàn lộ sát thành đế binh bảo vật, thì kêu đế binh vôi thai, có thể phát huy ra tiếp cận với đại đế uy năng công kích. Đáng tiếc, nếu như là chính thức đế binh, có lẽ còn có thể đối với ta tạo thành một điểm uy hiếp. Đường Huyền lắc đầu, một mặt thất vọng. Chỉ là đế binh vôi thai, ý nguyên không tính là chính thức đế binh. May ra có vạn lần tăng phúc hệ thống, cũng là không tính quá mức thất vọng. Ngươi, thư công tử đều muốn tức điên. Cái này đế binh vôi thai thế nhưng là thúc thúc hắn vụng trộm cho hắn, cũng là Đức Phong cổ viện trí bảo một trong. Chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng, trong vòng trăm năm liền có thể lột xác thành chân chính đế binh. Bất quá coi như không phải chân chính đế binh, cũng có thể tùy tiện oanh sát chuẩn đế. Muốn chết? Âm dương nhất khí bàn, giết cho ta. Thư công tử giận dữ, vung trong tay mâm tròn. Chỉ thấy mâm tròn trên dưới đều có một viên lớn chừng ngón cái cây cột. Linh khí quán chú về sau, tản ra đen trắng hai màu quang mang. Trong một chớp mắt, chí dương cùng chí âm khí tức theo mâm tròn chi bên trong lao ra, trên không trùng sen lẫn xoay quanh. Khí tức kinh khủng áp bách mà đến. Âm dương chi lực chính là theo hỗn độn bên trong đản sinh tối nguyên thủy lực lượng. Cầm giữ có vô cùng uy năng. Đường Huyền cũng là toàn thân siết chặt, lọt vào áp chế. Hắn khẽ ngẩng đầu. Chí âm cùng chí dương chi lực hóa thành mâm tròn, đem chính mình bao phủ. Sau đó âm dương chi lực nhanh chóng xoay tròn, thật giống như ma bàn một dạng, tại ma diệt nhục thể của hắn cùng linh hồn. Ha ha ha. Đường gia đệ tử, ngươi đã bị âm dương chi lực bao phủ, chết chắc. Thư công tử một chiêu đắc thủ, cười lên ha ha. Khắp khuôn mặt là báo thù khoái cảm. Mắt thấy Đường Huyền bị nuốt, Đường Ngạo Thế, Mạc Nguyệt Trúc cùng Đường Cửu U nhất thời biến sắc. Hoàng bét, đệ tử nguy hiểm. Không nghĩ tới thư công tử lại còn có thủ đoạn như thế. Chúng ta vẫn là quá coi thường hắn. Âm dương chi lực hợp lưu, liền xem như thủy giai chuẩn đế cũng vô pháp địch nổi, chỉ có thể ngộ âm dương giai chuẩn đế, hoặc có thể ngăn cản. Lời của bọn hắn truyền vào đến Đường Huyền trong tai, để hắn trong lòng hơi động. Chuẩn đế là một cái đại cảnh giới, nhất định phải thể ngộ âm dương, hóa thân càn khôn, dãy rùa thời khắc sinh tử, lại vào luân hồi, mới có thể đến chứng đế vị. Mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như mình có thể sớm lĩnh ngộ âm dương chi lực, đối đột phá chuẩn đế, nhất định có trợ giúp thật lớn. Nghĩ tới đây, Đường Huyền thu hồi vẫn thiên trảm tinh quyết lực lượng, mà chính là chắp tay sau lưng, đứng thẳng tại chỗ. Ha ha ha, rất tốt, từ bỏ vùng vây sao? Thư công tử càng thêm đắc ý. Hoàn toàn chính xác, tại âm dương chi lực dưới, ngươi bất quá chỉ là con kiến hôi, chết đi cho ta. Hắn đem tất cả linh khí đều quán chú đến âm dương nhất khí bản bên trong. Đường Huyền đỉnh đầu âm dương chi lực hóa thành đèn trắng hai màu quang trụ, hung hăng đánh xuống. Oeng! Long trời lở đất, toàn bộ nghịch hải di tích đều vì đó rung dậy. Đế binh chi lực, kinh khủng bực nào. Dù là chỉ là phôi thai, cũng không phải nụ thân phàm thai có thể tiếp nhận. Không tốt. Mạc Nguyệt Trúc chờ người quá sợ hãi, muốn hướng đi lên hỗ trợ. Nhưng là âm dương chi lực quét ngang, đám người hào hào thổ huyết, căn bản không đến gần được. Thư công tử cũng đồng dạng, máu tươi cuồn cuộn. Đế binh căn bản không phải hắn hiện tại có thể thôi động chi vật. Cưỡng ép bạo phát, lúc này bị trọng thương. Có điều hắn tỉnh không để ý, chỉ cần có thể diệt đi Đường Huyền, hết thảy đều là đáng giá. Ha ha ha, ta giết Đường Huyền đệ tử, ta giết Đường gia đệ tử. Ta thư công tử mới thật sự là đệ nhất thiên tài. Thư công tử giơ cao âm dương nhất khí bản, phát ra tiếng cuồng tiếu. Hắn thật cao hứng. Liên Đường Huyền đều cho hắn chân sát. Trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản hắn? Tuy nhiên vận dụng đế binh phôi thai để hắn trọng thương, có thể hết thảy đều là đáng giá. Ngay tại hắn cười như điên thời điểm, một viên bóng nước theo trong bụi mù bay ra. Oeng. Thư công tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị oanh bay, xương ngực đùng đùng không dứt không biết gãy mất bao nhiêu. Trong tay âm dương nhất khí bản cũng rất xuống đất. Làm sao có thể? Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn lấy bụi mù bên trong đi ra thần tiên bóng người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi cực độ. Đường Huyền, vậy mà không chết. Nhận lấy đại đế cấp âm dương chi lực công kích, hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Vừa mới một cái kia, cũng không tệ lắm. Đường Huyền mang trên mặt mỉm cười. Dưới chân hắn lĩnh vực bên trong, bất ngờ nhiều âm dương nhị khí. Khởi nguyên lĩnh vực có thể dung nạp thiên địa lực lượng. Âm dương nhị khí bản thân liền là thoát thai từ thiên địa, lại làm sao có thể thương tổn hắn? Ngoắc ở giữa, Đường Huyền đem âm dương nhất khí bản cầm trong tay. Trả lại cho ta, đó là ta Đức Phong cổ viện chí bảo. Thư công tử nằm rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun máu, trong thần sắc mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ. Âm dương nhất khí bản thế nhưng là Đức Phong cổ viện trấn viện chí bảo một trong, tuyệt đối không thể sai sót. Một khi thất lạc, hắn trở về tuyệt đối một con đường chết. Đường Huyền mỉm cười, hiện tại là của ta. Hắn đưa tay bóp, xoạt xoạt một tiếng, âm dương nhất khí bản vỡ vụn. Đệ nhất đế binh vôi thai. Hủy. Âm dương song châu rơi vào đến Đường Huyền trong tay. Đây mới thật sự là đế binh vôi thai. Mâm tròn bất quá là môi giới. Không. Thư công tử phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Hắn phẫn nộ, hắn hoảng sợ, càng nhiều hơn chính là bất lực. Ngay từ đầu, hắn cho là mình nhất định có thể chiến thắng Đường Huyền. Có thể sự thực là hạng gì tan cốc. Hắn cùng Đường Huyền chiến lệnh thì giống như thiên địa một dạng rộng lớn. Cái gì Đức Phong cổ viện đệ nhị thiên tài, cái gì Kim Long Vương triều tuyệt thế hoàng tử, cái gì muôn đời hoàng tộc vô địch thánh tử, tại Đường Huyền trước mặt, cái gì cũng không phải. Bị cương thế đánh bại, thậm chí ngay cả đế binh phôi thai đều cấp đi, thư công tử thua chỉ còn quần con. Không, không, không có đế binh, ta trở về cũng là đường chết một đầu. Đường Huyền, mặc dù ta hóa thân thành ma, ngươi cũng nhất định phải chết, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Thư công tử hai tay đâm vào bùn đất bên trong, hung hăng nắm lại. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là oán độc, quay đầu nhìn về phía tế đàn. Đó là sau cùng thủ đoạn. Liêu mạng. Thư công tử đột nhiên bạo lui mà lên, xông lên tế đàn. Đường Ngạo Thế, Mạc Nguyệt Trúc đám người nhất thời biến sắc. Không tốt, hắn muốn đoạt bà bối. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Hắn đoạt không được. Trong miệng nói chuyện, nhưng là hắn cũng không có đi ngăn cản thư công tử. Bởi vì hắn có thể cảm giác được màu đen quan tài bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người ma lực. Tại ma lực bên trong, còn có dị dạng ba động. Thư công tử có đế binh phôi thai hộ thân, toan tính chi vật khẳng định không thể coi thường. Không bằng chờ hắn mở ra quan tài về sau, chính mình lại động thủ cũng không muộn. Dù sao gặp nguy hiểm, cũng là thư công tử trước gánh chịu. Đường Huyền tự nhận chính mình là một người tốt, cũng nên cho người khác một tia hy vọng. Không phải sao? Chương 121, cuối cùng bảo vật. Sinh tử chuẩn đế ma thi. Thư công tử đứng tại trên tế đàn, dường như lại khôi phục mấy cái phần tin tưởng. Đường Huyền, ngươi thật sự là rất mạnh. Liên đế binh phôi thai đều không làm gì được ngươi. Có thể ngươi muốn giết bản công tử, cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi làm thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Nói xong, hắn lại lần nữa lấy ra thước, hung hăng đập vào màu đen quan tài phía trên. Ầm ầm. Màu đen quan tài chấn động mạnh mẽ một chút. Nắp quan tài phát ra vỡ vụn thanh âm. Đồng thời quan tài bên trong truyền ra từng trận vỡ vụn thanh âm. Nổ thật to âm thanh vang lên theo. Trong khe hở xương mù màu đen phun trào càng khủng bố hơn. Đường Huyền chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn Thư công tử. Hắn không có chút nào ý tứ động thủ. Thư công tử liên tục đập vài cái, vốn cho rằng Đường Huyền sẽ ngăn cản hắn. Hắn mắt lộ mê mang, hoàn toàn không hiểu Đường Huyền muốn làm gì. Ngươi vì sao không động thủ? Đường Huyền nhịn không được cười lên. Ta vì sao muốn động thủ? Đã ngươi tới đây mục đích là vì cái này màu đen quan tài, ta ngã cũng muốn nhìn một chút bên trong ẩn giấu bảo bối gì. Vạn nhất gặp nguy hiểm, ta cũng tốt kịp thời chạy trốn. Thư công tử thân thể nhoáng một cái, trước mắt sao vàng bay loạn, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Hắn kém chút cho tức ngất đi. Hợp lấy Đường Huyền coi hắn làm thương làm a. Gặp nguy hiểm là mình. Có chỗ tốt là Đường Huyền. Nghiệp chứng a. Tốt, tốt. Ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, hãy chờ xem. Thư công tử giống giận. Hắn chọc tức. Đường Huyền, mặc cho ngươi giảo hoạt như quỷ, cuối cùng cũng là đắc ý vong hình đi. Bản công tử trong tay thước, mới thật sự là át chủ bài. Ở trong lòng nguyền rủa bên trong, Thư công tử hai tay giơ lên thước, hung hăng đập vào màu đen quan tài phía trên. Vốn là vỡ vụn không chịu nổi màu đen quan tài, triệt để nổ tung. Oeng. Sương mù màu đen giống như núi kêu biển gầm, bao phủ mà ra. Thư công tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị tung bay, hung hăng đụng vào tường. Đường Huyền ánh mắt nhất động, một đạo tường khí xuất hiện, chặn sương mù màu đen. Vũ khí bạo phát ba đợt, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thế mà, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí lại chậm rãi tán dật ra. Ầm. Ầm. Chói hai điện lưu tại trong sương mù chạy trốn, phảng phất là thần đế thức tỉnh. Mạnh mẽ uy áp để Đường Huyền cũng theo đó nhíu mày. Thư công tử nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lộ ra thấp thỏm biểu lộ. Hắn không biết cưỡng ép thả ra vật kia sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng khẳng định là không ổn. Nột ngạt, áp lực, tĩnh mịch. Đường Ngạo Thế bọn người toàn thân căng lên, trái tim tựa như bị người ta tóm lấy, ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Cô uy áp này quá mạnh. Lúc này, một chân chậm rãi theo trong hắc vụ rũ ra, rơi xuống đất thời khắc. Tạch tạch tạch. Đại địa băng liệt, bùn cát quyển lãng, đúng là khó nhận hung uy. Sau đó, một đạo xanh thân ảnh màu đen chậm rãi mà ra. Cái kia người sắc mặt tái nhợt, để tuấn giật khuôn mặt, xem ra vặn vẹo âm u. Lỗ trống trong đôi mắt, phảng phất có được địa ngục huyết hải, sát khí tràn ngập. Trung quanh thân thể hư không, càng là không ngừng vặn vẹo, phảng phất có được sinh tử huyết diệt. Sinh tử giai chuẩn đế. Mạc Nguyệt Trúc đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đường Ngạo Thế mấy người cũng ào ào kinh hãi. Ha ha ha. Các ngươi chết chắc. Các ngươi chết chắc. Hắn chính là đã từng đỉnh cấp cường giả Ngọc Nho Vô Hạ Mộ Thanh Thu. Thư công tử cười như điên. Đường Huyền ánh mắt chớp lên. Ngọc Nho Vô Hạ Mộ Thanh Thu, đã từng nho môn đỉnh cấp cường giả, 20 tuổi thời điểm liền đã đột phá thủy giai chuẩn đế, sáng tạo ra rất nhiều truyền thuyết. Ngọc Nho hai chữ thì cùng đế tử đại biểu ý nghĩa là giống nhau, nhưng cũng có một chút khác biệt. Đế tử đại biểu là tương lai, tương lai khả năng nhập đại đế người, nhưng là phong hào Ngọc Nho là đã tìm tòi đến đại đế biên giới tồn tại, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ai? Đường đường Ngọc Nho, vậy mà biến thành dạng này. Nho người trong môn nặng nhất dáng vẻ, nhưng là hiện tại đỉnh cấp cường giả Ngọc Nho Vô Hạ Mộ Thanh Thu lại là người không giống người, quỷ không giống quỷ. Quả nhiên là đáng thương lại thật đáng buồn. Tựa hồ là nghe hiểu Đường Huyền. Ngọc Nho Vô Hạ Mộ Thanh Thu hai tay mở ra, phát ra kinh thiên nổ hống. Giống. Ấm ba ngút trời, trong nháy mắt chọc tan bầu trời, cuốn lên phong vân. Toàn bộ nghịch hải di tích đều điên cuồng run rẩy lên. Hắc vụ quái vật cũng ào ào ngửa đầu giống giận, uy năng lại thêm mấy lần. Trong di tích tầm bảo võ giả sợ vỡ mật, ào ào quay đầu chạy trốn. Nghịch hải di tích bên ngoài, rất nhiều hộ đạo trưởng lão, đại năng ngồi ngay ngắn hư không, yên tĩnh chờ đợi. Đột nhiên, di tích chấn động, vô số võ giả điên cuồng chạy trốn mà ra. Ừm. Không đúng. Cái này sương mù màu đen cực kỳ cổ quái. Đường Thiên Hòa chau mày, trong lòng dâng lên một vẻ dự cảm bất tường. Sương mù màu đen che đậy mặt trời, bọn họ lại cũng không nhìn thấy bên trong tình huống. Ha ha, Đường Thiên Hòa, nếu như lo lắng, ngươi cũng có thể tiến vào cứu ra Đường gia cái kia đệ tử, dù sao nếu là hắn vẫn lạc, Đường gia sợ là rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng có một tia lo lắng. Bất quá Long Kim Dương có Long Giáp cùng Long Tủy chờ rất nhiều bảo vật tại, cho dù có nguy hiểm cũng có thể yên ổn đào thoát. Ha ha, chỉ là nguy hiểm, há có thể dung chuyển Đường gia đệ tử, ta là thay ngươi lo lắng. Kim Long Vương triều cứ như vậy hai cái hoàng tử, muốn là chết hết, chẳng phải là đoạn hậu rồi. Đường Thiên Hòa cũng không phải dễ khi dễ chủ, lúc này chế giễu lại. Ha ha ha. Đại hoàng tử sẽ chết. Quả thực chê cười. Nói không chừng hắn đã cầm lấy Đường gia đế tử đầu người quay trở về. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả cười lên ha ha. Ngay tại lúc này, Lịch Hải Di tích miệng, xông ra một đạo chật vật bóng người. Người này toàn thân máu tươi, nửa người cũng bị mất, tóc hai rối bời, một mặt hoảng sợ. Chính là Kim Long Vương triều đại hoàng tử, Long Kim Dương. Mọi người trong nháy mắt ngạc nhiên. A, đây không phải là Kim Long Vương triều đại hoàng tử sao? Hắn làm sao bị thương thành dạng này? Tê, thật là đáng sợ thương thế, đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ là gặp cái gì không có thể ngăn cản tồn tại sao? Tiến vào nghịch hải di tích thiên tài, cũng không phải là độc thân đến đây. Bọn họ đại đa số đều là có người đi cùng. Cái này rất bình thường. Bảo vật mê hoặc lòng người. Cửa vào càng là một đạo tử quan. Chuyện giết người đoạt bảo chẳng lẽ còn thiếu sao? Cho nên nghịch hải di tích cửa tất cả đều là các đại thế lực võ giả. Long Kim Dương gì người không biết, nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Đại hoàng tử, Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả phát ra một tiếng thê lương kêu rên.
Hắn vội vàng vào tới, nhìn kỹ, càng là hít một hơi lãnh khí. Long kim dương trên người long giáp tất cả đều là vết nứt, khí tức càng là suy yếu tới cực điểm, thể nội kinh mạch hủy hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Bảo vật đâu? Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là lòng tin tràn đầy mà đến, thế phải chiếm lấy Long Thi, đặt chân đỉnh phong. Hiện tại đừng nói đỉnh phong, bảo mệnh cũng khó khăn. Là Đường gia đệ tử. Long Kim Dương hư nhược nói ra. Hắn thừa dịp ta không chú ý, ở sau lưng đánh lén, trọng thương tại ta. Cướp đi Long Thi. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả đột nhiên quay người, dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy Đường Thiên Hỏa. Bị rồi. Đường gia nhất định phải muốn cho chúng ta Kim Long Vương triều một cái thuyết pháp. Người khác ánh mắt nhất thời biến đến đặc sắc. Tuy nói cường giả vi tôn, đoạt bảo không phạm pháp, nhưng đại thế lực võ giả nhiều ít vẫn là muốn chút mặt. Đánh lén đả thương người là thứ nhất người chỗ chớ chén. Đường Thiên Hỏa đang muốn mở miệng, di tích cửa lại xông ra một người. Đại thiếu gia. Sở gia chuẩn đế cường giả vào tới. Sở Uyên dáng vẻ so Long Kim Dương tốt hơn nhiều, chí ít là tự mình đi ra. Bất quá theo phủ phiếm khí tức có thể nhìn ra, cũng là bản thân bị trọng thương. Đường Huyền, tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Uyên nổ hống. Mọi người ngạc nhiên, tại sao lại là Đường Huyền? Chương 122, người nào đối đế tử bất kính, ta giết kẻ ấy. Long Kim Dương cùng Sở Uyên là công nhận có hy vọng nhất thu hoạch được bảo vật thiên tài, mà bây giờ lại là song song trọng thương mà ra. Quan trọng cũng đều là Đường Huyền đánh. Chúng người sắc mặt trong nháy mắt biến đến đặc sắc. Đường gia đế tử khinh người quá đáng. Đường Thiên Hỏa, hôm nay ta Sở gia cùng ngươi không xong. Sở gia trưởng lão trực tiếp đối mặt Đường Thiên Hỏa, thêm ta một cái. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả cũng đồng dạng bạo phát khí thế. Đường Thiên Hỏa tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, lại cũng không sợ. Ha ha, bảo vật vốn không chủ, các ngươi không có năng lực giữ vững bảo vật, còn trách tại nhà ta đế tử trên thân, thật sự là buồn cười. Muốn đánh liền đến, Đường gia thì sợ gì? Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả nhẹ gật đầu. Rất tốt, vậy ta thì trước hết là giết ngươi, lại giết Đường Huyền. Hắn trực tiếp phóng xuất ra ngộ đạo cảnh đỉnh phong thực lực. Sở gia trưởng lão cũng là đồng dạng. Đúng, trước hết giết hắn, chờ Đường Huyền cái kia tiểu xuất sinh đi ra, liền hắn cùng lúc làm sạch, đoạt lại bảo vật. Sau đó, hai thế lực lớn võ giả trực tiếp đem Đường gia vây chặt đến không lọt một giọt nước. Long Kim Dương cùng Sở Uyên liếc nhau, ánh mắt lộ ra báo thủ khoái ý. Đường Huyền, ngươi chớ đắc ý quá sớm, chờ ngươi lúc đi ra, cũng là tử kỳ. Đường Huyền mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được những thứ này nửa bước chuẩn đế cường giả. Thì tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, lại một bóng người theo di tích bên trong thoát ra. Đó là Đao Ma Ngạo Gia Ngạo Vô Tâm. T, hắn làm sao cũng thụ thương, sẽ không lại là Đường gia đế tử làm đi. Ngạo gia trưởng lão vội vàng vào tới, đem Ngạo Vô Tâm bảo hộ lên. Vô Tâm thiếu gia, ngài có khỏe không? Ngạo Vô Tâm khoát tay áo. Ta không sao. Sở Uyên nhìn đến Ngạo Vô Tâm, ánh mắt nhất chuyển. Ngạo Vô Tâm, đã ngươi cũng đi ra, vậy thì thật là tốt, không bằng cùng chúng ta liên thủ, triệt để xử lý Đường gia. Ngạo gia cũng là đỉnh cấp hoàng tộc, nội tình thâm hậu, mà lại Ngạo Vô Tâm cũng nhìn Đường Huyền không vừa mắt, vừa vặn có thể liên thủ xử lý Đường gia. Ngạo Vô Tâm sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Long Kim Dương gật đầu nói, không tệ, Đường Huyền cầm rất nhiều bảo vật, chỉ cần chúng ta liên thủ xử lý hắn, đến lúc đó bảo vật chia đều, như thế nào? Đường Huyền bất tử, chúng ta thì không cách nào ra mặt, ngươi. Lời còn chưa dứt, Ngạo Vô Tâm đột nhiên xuất đao, trực tiếp đè vào Long Kim Dương trên cổ họng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Hoa thảo, này sao lại thế này? Ngạo Vô Tâm làm sao đột nhiên đối Long Kim Dương động thủ? Chẳng lẽ nói Long Kim Dương đắc tội qua Ngạo Vô Tâm hay sao? Ai biết được. Mọi người kinh ngạc. Sở gia trưởng lão càng là sửng sở. Vô Tâm, ngươi. Ngạo Vô Tâm lạnh lùng nhìn lấy Long Kim Dương cùng Sở Uyên nói, nhắm lại miệng chó của các ngươi. Đường gia đế tử cũng là các ngươi có thể nghị luận, còn dám làm nhục một câu, ta hiện tại liền giết các ngươi. Long Kim Dương cùng Sở Uyên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, biến thành gan heo. Ngạo Vô Tâm ngươi, chẳng lẽ ngươi sợ hãi Đường gia đế tử, muốn làm chó? Ngạo Vô Tâm cười lạnh, ánh mắt nông cạn thế hệ. Bằng các ngươi cũng vọng tưởng vu oan đế tử đại nhân, ngây thơ. Hắn trực tiếp vung tay lên. Ngạo gia võ giả nghe lệnh, ai dám động đến Đường gia, chính là ta Ngạo gia đệ nhân, giết không tha. Ngạo gia trưởng lão cùng rất nhiều võ giả tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng là Ngạo Vô Tâm chính là Ngạo gia đế tử, mệnh lệnh nhất định phải nghe. Vâng. Hô lôi kéo một tiếng, Ngạo gia võ giả toàn bộ rút ra vũ khí, nhắm ngay Kim Long Vương triều cùng Sở gia. Ngạo Vô Tâm đi tới Đường Thiên Hỏa trước mặt, không người chào tới đất. Thiên Hỏa trưởng lão, đế tử đại nhân chính là ta Ngạo Vô Tâm ân nhân cứu mạng, hôm nay chỉ cần ta tại, tuyệt không cho phép người khác động Đường gia một phần. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Ông trời của ta, ngươi nghe được Ngạo Vô Tâm nói cái gì sao? Đường gia đệ tử là ân nhân cứu mạng của hắn. Kỳ quái a. Đã Đường gia đế tử có thể cứu Ngạo Vô Tâm, vì sao còn muốn đánh lén Long Kim Dương cùng Sở Uyên đâu? Ha ha, khám phá không nói toạc, có một số việc minh bạch liền tốt. Trong nháy mắt, mọi người thấy Kim Long Vương triều cùng Sở gia ánh mắt biến đến kỳ quái. Sự tình rất rõ ràng, Long Kim Dương cùng Sở Uyên bởi vì đánh không lại Đường Huyền, cố ý vu oan hắn đánh lén đoạt bảo, mặt mũi toàn bộ đều vứt sạch. Đường Thiên Hỏa cười lên ha ha, hắn dùng ánh mắt cợt nhã nhìn lấy Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả cùng Sở gia trưởng lão, làm nửa ngày là vừa ăn cướp vừa la làng a. Chậc chậc, thua thiệt các ngươi còn là vạn năm vương triều cùng hoàng tộc, cứ như vậy không chơi nổi. Vẫn là trở về luyện nhiều một chút đi, cùng đế tử tranh giành cũng là tự rước lấy đủ. Long Kim Dương cùng Sở Uyên khí toàn thân phát run. Đường Huyền, vô luận như thế nào cũng muốn giết ngươi. Lúc này, Lịch Hải di tích chỗ xấu nhất, Dương cung bạc kiếm,
Sinh tử giai chuẩn đế Ngọc Nho vô hạ mộ thanh thu. Thi biến. Nộ hống sau đó. Lỗ trống ánh mắt, khóa chặt Đường Huyền mọi người. Tất cả mọi người cảm giác dùng mình. Ha ha ha. Kim Văn Bạch hổ hàm răng va chạm. Ghê gớm. Cái đồ chơi này giống như 10 phần đáng sợ. Đường Ngạo Thế đầu đầy mồ hôi lạnh. Không phải đáng sợ. Quả thực là khủng bố. Tuy nhiên tinh thần hắn đã ma diệt, nhưng nhục thân thế nhưng là thực sự sinh tử giai chuẩn đế. Chúng ta không có khả năng đánh thắng được. Mạc Nguyệt Trúc nói, tuyệt đối đừng động, chúng ta khí thế đều đã bị khóa định, hiện tại chỉ cần khẽ động, ngay lập tức sẽ lọt vào điên cuồng công kích. Nam dạp trên mặt đất Thư công tử nắm chặt thước, trên mặt cũng đầy là vẻ sợ hãi. Vạn nhất rơi xích mất đi hiệu lực, hắn cũng xong đời. Mộ Thanh Thu ánh mắt rơi xuống thước phía trên. Không gian ánh mắt đột nhiên lóe bỗng lúc đích, sau đó rời ra chỗ khác. Hô, quả nhiên hữu hiệu. Thanh này thước, trên thực tế cũng là Mộ Thanh Thu lưu lại bảo vật. Phía trên nhiễm có khí tức của hắn. Đồ vật của mình, cho dù chết cũng có thể nhận ra. Sinh tử giai chuẩn đế chi thi, không biết còn có thể lưu có mấy thành uy năng. Đến. Đường Huyền mở miệng. Âm thanh trong trẻo quanh quẩn trong hư không. Đường Ngạo Thế kém chút bị hù tại chỗ phi lên. Đế tử, ngươi điên rồi. Khiêu khích sinh tử chuẩn đế. Thư công tử cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Theo lý mà nói, Đường Huyền không phải cần phải run lẩy bẩy, cướp đường chạy trốn sao? Chủ động khiêu khích là tình huống như thế nào? Hắn sẽ không coi là bằng vào thực lực có thể ngăn chặn sinh tử chuẩn đế đi. Vậy căn bản không thực tế. Hô. Tại mọi người nhìn soi mói, Đường Huyền nắm tay, khởi nguyên chi thể lực lượng trực tiếp bộc phát ra. Trong một chớp mắt, dưới chân hắn đại địa trực tiếp chìm trong 10 trượng. Khí màu trắng lãng thậm chí đã hóa thành thực chất, để bốn phía hư không làm bắt đầu vặn mèo. Lần đầu, Đường Huyền thôi động khởi nguyên chi thể chân chính lực lượng. Giống. Đối mặt khởi nguyên siêu thân thể, Mộ Thanh Thu chi thi vậy mà lộ ra một tia sợ hãi. Khởi nguyên chính là vạn vật thủy tổ chi lực, nắm giữ tuyệt đối khí thế chấn nhiếp. Hống hống hống. Đột nhiên, Mộ Thanh Thu thi thể bên trong tuôn ra một cỗ tuyệt cường ma khí, kích thích hắn bản năng, phát ra chấn thiên gào thét. Vậy mà tránh thoát Đường Huyền áp chế. Sau một khắc, tàn ảnh còn tại nguyên chỗ, Mộ Thanh Thu chi thi đã lẻn đến Đường Huyền trước mặt, một quyền đánh tới. Quyền mới ra, đại địa đã là bị nhấc lên bay mấy trượng, cuốn lên thập cấp gió lốc. Phốc. Đường Ngạo Thế, Đường Cửu U, Mạc Nguyệt Trúc trực tiếp tại chỗ phun máu. Chỉ là khí tức áp, các nàng liền đã thụ thương. Được, lực lượng thật kinh khủng. Cái này chính là sinh tử giai chuẩn đế lực lượng sao? Quá mạnh, đã hoàn toàn siêu việt nhân loại phạm chủ. Sinh tử giai chuẩn đế đã đạt tới siêu phàm nhập thánh cấp độ, căn bản không phải phàm nhân chỗ có thể chống đỡ. Đừng nói là Đường Huyền, liền xem như một số thủy giai chuẩn đế, thậm chí âm dương giai chuẩn đế cũng đừng hòng ngăn cản. Huyền đệ, cẩn thận. Mạc Nguyệt Trúc kêu lên, nàng tha rằng chính mình chết cũng không nguyện ý Đường Huyền thụ thương. Mặt đối với sinh tử chuẩn đế một kích, Đường Huyền lại là mặt mày hớn hở, chiến ý ngập trời. Đến được tốt, hắn đồng dạng đáp lễ một quyền. Trong ngay mắt, thiên địa sụp đổ nứt, phương viên ngàn trượng biến thành cho bụi. Chương 123, liều mạng sinh tử chuẩn đế, còn là người sao? Khủng bố dư âm bao phủ, Đường Ngạo Thế sắc mặt đại biến. Không tốt, toàn lực phòng ngự. Hắn một chân một bước, kiếm thần lĩnh vực trong nháy mắt phát động, đồng thời linh khí gấp sách, hóa thành tầng tầng kiếm bình chướng. Kim Văn Bạch Hổ há miệng gầm nhẹ, thu nạp địa khí, thánh thú chi uy dung hợp duệ kim chi khí, tạo thành đạo thứ hai hộ cháo. Đường Cửu U cùng Mạc Nguyệt Trúc cũng là mỗi người thi triển có thể vì, gia trì tầng thứ ba hộ cháo. Cơ hồ là tại hộ cháo hình thành trong nháy mắt, sóng xung kích đã đi vào. Oeng! Long trời lở đất tiếng nổ mạnh bên trong, Đường Ngạo Thế sắc mặt chấp nhận, kiếm chi bình chướng vẹn vẹn giữ vững được nửa cái hô hấp, trực tiếp ban đầu sụp đổ. Sau đó kiếm thần lĩnh vực kêu rên, làm vỡ vụn. Lĩnh vực bị phá. Đường Ngạo Thế một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này trùng kích lực, đủ để đem thủy giai chuẩn đế đều xé rách, cũng quá kinh khủng. Sóng xung kích đánh tan kiếm chi bình chướng về sau, lại lần nữa đánh vào duệ kim hộ cháo phía trên. Duệ kim chi lực chính là thiên hạ kim khí chi nguyên, nắm giữ chí cương chí nhu đặc tính. Tại phòng ngự lực phương diện, gần với hậu thổ chi lực. Đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước đó, cũng là vô dụng. Một tiếng kinh bạo, duệ kim hộ cháo cũng theo đó vỡ vụn. Ngay sau đó, sóng xung kích lại lần nữa bổ vào tầng thứ 3 hộ cháo phía trên. Mạc Nguyệt Trúc cùng Đường Cửu Vũ ra sức ngăn cản. May ra có hai tầng hộ cháo suy yếu, các nàng mới miễn cưỡng ngăn trở. Lại sớm đã mồ hôi lạnh khắp cả người. Chỉ là một đạo sóng xung kích, thiếu chút nữa diệt ba người một hồi bốn đại cường giả. Quả thực không nên quá khủng bố. Một bên khác, Thư công tử cả người dán tại trên vách núi đá, thật sâu bị sa vào. Trong tay thước quang mang sáng tối không ngừng. Hắn cảm giác mình cả người đều muốn bị xé rách một dạng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Quá, quá kinh khủng. Cái này chính là sinh tử giai chuẩn đế lực lượng sao? Không, Ngọc Nho vô hạ đã chết, linh khí toàn bộ tán giật, có thể vận dụng, chỉ là lực lượng của thân thể thôi. Chỉ là nhục thân lực lượng thiếu chút nữa đem chúng ta xé rách, muốn là hắn linh khí vẫn còn, ai có thể cản? Mạc Nguyệt Trúc, Đường Ngạo Thế, Đường Cửu Vũ chờ người đưa mắt nhìn nhau, một mặt kinh hoàng. Đường Huyền thật sự có thể ngăn trở loại tồn tại này sao? Nhất là Mạc Nguyệt Trúc, nàng đối Đường Huyền cảm giác là phức tạp, đã có tỷ tỷ phó thác, lại có giữa nam nữ mập mờ. Muốn là Đường Huyền có cái gì không hay xảy ra, nàng thậm chí cảm giác mình không cách nào sống sót. Có thể địch người quá mạnh, mạnh đến nàng hoàn toàn không cách nào nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ha ha ha, Đường Huyền, ta cũng không tin ngươi là thần, dạng này vẫn không giết được ngươi. Thư công tử theo trong vách núi đi ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ào ào ào, bụi mù dần dần lui, lộ ra hai đạo nhân ảnh. Bọn họ trọng quyền đối lập, bất động như núi. Đường Huyền y nguyên thần sắc tự nhiên, áo trắng như tuyết, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn cũng không có thụ thương, trái lại, Mộ Thanh Thu thi thể cũng đồng dạng không có bị thương tổn.
sinh tử giai chuẩn đế nhục thân bền bị trình độ cũng không so hiện tại hắn khởi nguyên siêu thần thể kém. Phải biết, Mộ Thanh Thu đã vẫn lạc thời gian rất lâu, nhục thân bị thời gian chi lực ăn mòn, so với toàn thịnh thời kỳ, không biết yếu đi bao nhiêu. Có thể coi là như thế, cũng không phải thường nhân có khả năng ngăn cản. Huyền đệ, người không sao chứ? Mạc Nguyệt Trúc thân thể run rẩy, một mặt lo lắng. Đường Huyền mỉm cười, ta không sao, Nguyệt Trúc tỷ, các ngươi tạm thời lui lại một số, gia hỏa này giao cho ta. Lão đại Vi Vũ, lão đại vô địch. Kim Văn Bạch hổ thân là thứ nhất liếm cầu, lập tức kêu lên. Đường Ngạo Thế cùng Đường Cửu Vũ cũng là một mặt khâm phục. Chính diện liều mạng sinh tử giai chuẩn đế, uy năng như thế, phóng nhan thế hệ tuổi trẻ, còn có ai? Chỉ sợ sẽ là Đường gia đế tử xếp hàng thứ nhất Đường Tề Thiên, cũng tuyệt đối làm không được. Làm sao? Làm sao có thể? Thư công tử hai mắt ngốc trệ, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn không thể tin vào mắt mình giới. Quá khoa trương đi. Đường Huyền thật là người sao? Lấy tầm đạo cảnh thực lực chống lại sinh tử giai chuẩn đế. Hai người ở giữa chênh lệch cách xa và dặm. Đã nói xong một quyền đánh sắt đến cặn bã đâu? Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thư công tử hai huyệt thái dương không ngừng nhảy lên. Hắn cảm giác mình nhanh muốn nổi điên. Chẳng lẽ liền sinh tử giai chuẩn đế đều giết không được Đường Huyền sao? Nếu để cho hắn còn sống, thời đại này tuổi trẻ thiên tài sợ đều là muốn tự bế. Thư công tử tự hỏi mình tu vi lại lật gấp hai, cũng tuyệt đối không chống lại được sinh tử giai chuẩn đế. Không, không ổn a. Môi hắn trên dưới run rẩy, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Vạn nhất, nếu quả như thật có vạn nhất, Đường Huyền xử lý sinh tử giai chuẩn đế Mộ Thanh Thu, cái kia đến lúc đó chính mình nhưng là thảm rồi. Trong ngay mắt, thư công tử có muốn quay đầu rơi chạy xúc động, nhưng là hắn lại không có động. Hai mắt nhìn về phía màu đen quan tài. Nếu như không có đoán sai, chuẩn đế di bảo cần phải thì ở trong đó. Cầm bảo vật, tranh thủ thời gian chạy. Nghĩ tới đây, thư công tử bắt đầu dọc theo vách núi xê dịch, muốn đi vòng qua đoạt bảo. Hắn khẽ động, Đường Huyền lập tức liền đã nhận ra. Ha ha, muốn đoạt bảo bối, nào có đơn giản như vậy. Ngạo Thế, Nguyệt Trúc tỷ, Cửu Vũ, Tiểu Bạch, bắt hắn lại. Ách, Huyền đệ, vậy còn ngươi? Mạc Nguyệt Trúc cần hỏi han. Ta, tự nhiên là thật tốt hoạt động một phen. Đường Huyền lông mày nhíu lại. Xuất đạo đến bây giờ, một cái có thể đánh đều chưa bao giờ gặp, thật vất vả đụng phải cái đầy đủ kình, không đánh thống khoái sao được? Mọi người, nghe một chút, cái này gọi người lời nói sao? Đây chính là sinh tử giai chuẩn đế tồn tại a. Lật tay ở giữa liền có thể đem bọn hắn chấn sát mấy ngàn mấy vạn về kinh khủng tồn tại. Mà tại Đường Huyền trong miệng, lại chỉ là đầy đủ kình thôi. Mọi người không còn gì để nói. Giống. Kinh miệt ngôn ngữ, kích thích Mộ Thanh Thu bản năng chiến đấu. Thân vị sinh tử giai chuẩn đế, làm sao có thể đụng? Hai cánh tay hắn đưa ngang ngực, đại cổ màu đen ma khí điên cuồng bốc lên, uy năng lại tăng ba phần. Khí thế kinh khủng giống như núi kêu biển gầm, không ngừng quét ngang. Thủy đạo cảnh võ giả chỉ sợ liền đến gần tư cách đều không có. Cho dù là Đường Thiên Hòa bực này đạt đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước chuẩn đế tầng thứ cường giả, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Tam phân quy nguyên khí, Đường Huyền giơ trường, ngưng tụ bóng nước đánh ra. Mộ Thanh Thu chi thi ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó tay trái duỗi ra, cứ thế mà bắt lấy tam phân quy nguyên khí ngưng tụ bóng nước. Ầm. Trong tiếng nổ đùng đoảng, tam phân quy nguyên khí vậy mà cho cứ thế mà bóp nát. Kịch liệt nổ tung xé rách Mộ Thanh Thu tay trái ra thịt, nhưng hắn lại không có cảm giác chút nào. Tay phải nắm tay, mang theo sát ý ngập trời, hướng về Đường Huyền đánh tới. Đường Huyền một chân một bước, khởi nguyên lĩnh vực mở ra. Đại thành khởi nguyên lĩnh vực huyễn hóa ra thế gian vật, không ngừng làm hao mòn Mộ Thanh Thu lực lượng. Chờ bổ nhào vào trước mặt hắn thời điểm, lực lượng đã trăm không còn một. Trảm thiên bản kiếm thuật, một đạo làm thiên địa làm song phân kiếm khí, hung hăng chém tại Mộ Thanh Thu ở ngực. Phốc. Da thịt bị bổ mở, lộ ra bạch cốt âm u. Đồng thời Mộ Thanh Thu cũng bị chấn lùi lại mấy bước. Giống, giống, liên tục bị đánh lui, càng thêm kích thích chuẩn đế của tính. Mộ Thanh Thu ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng lại tăng lên nữa. Khó chơi a. Đường Huyền ánh mắt híp lại, hắn rốt cục cảm nhận được chính mình cùng chuẩn đế ở giữa chênh lệch. Phải biết Mộ Thanh Thu hiện tại không có lĩnh vực, không có linh khí, không có võ kỹ, chỉ có đơn thuần nhục thân lực lượng. Thực lực so với đỉnh phong, nhiều lắm là cũng chính là một phần vạn. Nếu là chân chính sinh tử giai chuẩn đế, cái kia là bực nào kinh thiên động địa. Chỉ sợ sẽ là như là bắt tổ Đường Tuyệt Trần như vậy đi. Cách không hai đao diệt thủy giai chuẩn đế. Dạng này, mới khiến cho ta có tiếp tục đột phá động lực a. Đường Huyền mặt mày hớn hở, toàn thân run rẩy lay vũ thiên cương, đúng là chủ động tiến công. Rầm rầm rầm. Một người một thi theo mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh ngã lòng đất, toàn bộ nghịch hải di tích bị tàn phá cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 124, mọi người rung động, phong ấn núi lỏng. Rầm rầm rầm, nghịch hải di tích điên cuồng sụp đổ. Đứng ở di tích bên ngoài vô số cường giả nhìn đến như thế một màn kinh khủng, cũng không nhịn được làm hoảng sợ. Nghịch hải di tích bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn ba động, hẳn là chuẩn đế cấp cường giả ở giữa chiến đấu. Chuẩn đế? Nói đùa cái gì, chúng ta thủ tại chỗ này, nào có chuẩn đế tiến vào? Có khả năng hay không? Ta nói là khả năng. Cùng Đường gia đế tử có quan hệ đâu? Đánh rắm. Ý của ngươi là Đường gia đế tử có chuẩn đế tu vi? Quả thực hoang đường. Vậy ngươi giải thích cho ta một chút, cái này cô ba động khủng bố là chuyện gì xảy ra? Mọi người xì xào bàn tán, thì thầm với nhau. Rất nhiều hộ đạo võ giả sắc mặt cũng là khác nhau. Đường Thiên Hòa cho mày, như thế ba động khủng bố, đế tử đại nhân tuyệt đối không nên có việc a. Đường Huyền thế nhưng là bắt tổ Đường Tuyệt Trần khâm điểm đế tử hàng ngũ, đại biểu cho Đường gia hy vọng. Nếu có chuyện bất trắc, sợ là Đường Tuyệt Trần muốn bạo tẩu. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả cùng sở gia trưởng lão lại là thần sắc dữ tợn. Nhất định phải chết, Đường Huyền phải chết. Long Kim Dương cùng Sở Huyền càng là ở trong lòng nguyền rủa một vạn lần. Lịch Hải di tích bên trong,
Thưa công tử thất tha thất thểu đi tới màu đen quan tài trước đó, thăm dò nhìn qua, chỉ thấy trong quan tài để đó một cái hộp gỗ màu đen. Hộp xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng thưa công tử trong mắt lại tràn đầy hỏa nhiệt. Bảo vật, trong này chứa nhất định là bảo vật. Ngay tại hắn đưa tay muốn cầm thời điểm, một đạo kiếm mang lấy không có gì sánh kịp tốc độ đánh tới. Đệ tử đồ vật của người lớn, ngươi cũng xứng động, để xuống. Đường Ngạo Thế điên cuồng hét lên, kiếm khí không ngừng bắn ra. Bảo vật là bản công tử, ai cũng cầm không đi. Thưa công tử vung lên thước, chém nát kiếm khí. Dù sao cũng là đế cốt thần minh, uy năng vẫn là thập phần cường đại. Hừ, Đường Huyền đều muốn bị sinh tử chuẩn đế chém giết, các ngươi không đi nhặt xác cho hắn sao? Thưa công tử kêu lên. Đường Ngạo Thế cười ha ha. Ngu ngốc, ngươi cho rằng đế tử là ai? Sinh tử chuẩn đế lại như thế nào? Ta một vạn cái tin tưởng hắn có thể thắng. Thưa công tử cắn răng nghiến lợi nói, hừ, ngây thơ. Các ngươi đánh giá quá thấp sinh tử chuẩn đế lợi hại. Đợi đến hắn xử lý Đường Huyền, các ngươi cũng đồng dạng muốn chết. Mạc Nguyệt Trúc cười lạnh, huyền đệ cùng nhau đi tới, sáng tạo ra vô số kỳ tích, coi như sinh tử chuẩn đế cường đại, hắn cũng có biện pháp đối kháng. Kim Văn Bạch Hổ càng là dứt khoát nói ra, lão đại nếu bị thua, ta trực tiếp đầu cho ngươi làm cái bô. Đường Cửu Vũ sau cùng nhẹ nhàng nói một câu, ca ca thắng chắc. Tại bốn đại cao thủ nhìn chung quanh phía dưới, thư công tử cũng không dám động đậy, chỉ có thể cắn răng chờ đợi. Đường Ngạo Thế mấy người cũng kiêng kỵ thư công tử trong tay đế cốt thần binh, cũng không có quá phận bức bách. Chôi này thức cùng Mộ Thanh Thu có quan hệ. Vạn nhất thư công tử chó cùng rất dậu, thi triển bí thuật gì kích thích Mộ Thanh Thu thi thể, đến lúc đó liền phiền phái. Duy trì nguyên trạng tốt nhất. Đợi đến Đường Huyền thu thập Mộ Thanh Thu về sau, lại tới đối phó thư công tử cũng không muộn. Ầm ầm, lại một lần đụng nhau, gây nên tầng mây gấp đi. Mây đen hội tụ, màu lam điện xà không ngừng đánh rớt. Cửu Tiêu chi không, hai đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Lịch Hải di tích vòng ngoài mọi người nhất thời bị kinh động. Bọn họ ào ào ngẩng đầu xem chừng, không nhìn không sao cả. Xem xét phía dưới, mọi người dùng mình. Cái đó là sinh tử chuẩn đế. Ông trời của ta không nhìn lầm đi. Lịch Hải di tích bên trong lại có một vị sinh tử giai chuẩn đế. Cái này sao có thể? Xong, sinh tử chuẩn đế vừa ra, chúng ta không ai ngăn nổi a. Mắt thấy sinh tử chuẩn đế xuất hiện, tất cả mọi người sợ ngây người. Đó là một cái không cách nào lường được tồn tại. Tại chỗ thì có không ít võ giả quay đầu liền chạy. Thế mà vẫn có một ít võ giả không có chạy. Không đúng, vị kia sinh tử chuẩn đế tựa hồ chỉ là một cỗ thi thể. Thi thể? Thi thể làm sao lại động? Chẳng lẽ là dị biến sao? Các ngươi là ngu ngốc sao? Lại dị biến cũng là sinh tử chuẩn đế a, căn bản không có khả năng có người chống đỡ được. A, các ngươi mau nhìn, sinh tử chuẩn đế chi thi đối diện có người. Bởi vì góc độ vấn đề, hiện tại mọi người mới phát hiện có người đang cùng sinh tử chuẩn đế chi thi giằng co. Khi thấy rõ ràng con người thời điểm, di tích bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Đường gia đế tử, điên rồi. Đường gia đế tử đại chiến sinh tử chuẩn đế, cái này sao có thể? Quá bất hợp lý, quá điên cuồng. Tất cả võ giả đều đứng thẳng bất động tại chỗ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả nửa bước chuẩn đế hộ đạo giả cũng là đồng dạng. Long Kim Dương cùng Sở Viễn càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hai chân như nhũn ra. Nguyên bản bọn họ còn muốn điên cuồng tu luyện, đợi đến thực lực có thành tựu thì đến báo thù đây. Kết quả Đường Huyền sớm đã đến cùng sinh tử chuẩn đế chống lại cảnh giới. Đây chính là làm người tuyệt vọng đả kích ta, trực tiếp khiến người đạo tâm phát toái. Cái kia thật là Đường gia đế tử sao? Một tên nửa bước chuẩn đế hộ đạo võ giả lẩm bẩm nói, có thể vào nửa bước chuẩn đế, nhân sinh kinh lịch tất nhiên phong phú vô cùng. Có thể dù là như thế, hắn cũng cảm thấy thật không thể tin. Siêu việt tất cả nhận biết. Đường Thiên Hỏa tay vô râu đen, khóe miệng mỉm cười. Chỉ sợ ngoại trừ nhà ta đệ tử, cũng không có người có năng lực cùng sinh tử chuẩn đế chống lại. Hắn tận lực nổi bật nhà ta hai chữ, rước lấy vô số ước ao ghen tị ánh mắt. Làm sao dạng này thiên tài liền không có sinh ra tại gia tộc bọn họ cùng trong vương triều đây? Ách, không biết Đường gia đệ tử có hứng thú hay không nhiều cái thị nữ, tiểu thiếp cái gì, ta Lý gia tiểu thư cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, vợ cả không dám hy vọng xa vời, thị nữ cũng được à. Không bằng đợi đến đệ tử có thời gian rảnh, đến ta Triệu gia, mỗi người một vẻ, chịu đựng chọn lựa. Có thể xếp hàng được không? Đừng đoạn. Trong lúc nhất thời, lại là rất nhiều thế lực tranh nhau lấy lòng, nhìn người khác trong mắt đều muốn xanh rồi. Có thể không có cách nào a? Ai cũng rõ ràng, một cái đỉnh cấp trời mới đối với gia tộc tăng lên là kinh khủng. Vạn nhất Đường Huyền đột phá đại đế, chí ít có thể lấy bảo vệ Đường gia mấy trăm năm uy danh không ngã. Chớ nói chi là, Đường gia nguyên bản tám kiệt liền đã rất lợi hại. Lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Các ngươi đắc ý quá sớm đi. Mặt đối với sinh tử chuẩn đế, Đường gia đế tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người quay đầu, phát hiện người nói chuyện chính là Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả. Hắn mặt mũi tràn đầy đùa cợt. Chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm sinh tử chuẩn đế thực lực sao? Sở gia trưởng lão cũng theo đó hất đệm. Chỉ sợ sẽ là các ngươi những gia tộc này lão tổ cùng lên, cũng ngăn không được sinh tử chuẩn đế. Một phen nói đến mọi người bình tĩnh lại. Đúng a, đây chính là sinh tử chuẩn đế. Đường Huyền tuy nhiên mặt đối với sinh tử chuẩn đế, lại không có nghĩa là hắn có thể theo sinh tử chuẩn đế trong tay sống sót xuống. Thì liên Đường Thiên Hòa trên mặt đều lộ ra một vẻ thần sắc khẩn trương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Bát tổ cho đế tử tìm hộ đạo người, cần phải tới đi. Thân là Đường gia đế tử, có làm sao có thể không có hộ đạo giả đây? Có thể trở thành Đường Huyền hộ đạo giả, thực lực nhất định không thể coi thường. Coi như không địch lại sinh tử chuẩn đế, mang theo Đường Huyền rời đi nên vấn đề không lớn. Đường Thiên Hỏa tâm chậm rãi để xuống. Thiếu nói chuyện giật gân, không bằng để các ngươi đi mặt đối với sinh tử chuẩn đế nhìn xem. Không có trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, đã coi như là tâm trí cứng cỏi. Mà ta Đường gia đế tử lại có thể yên ổn đối mặt, người nào có thể làm được? Mọi người nghe vậy, cũng là âm thầm gật đầu.
mặc kệ thắng hay thua, quang là có thể trực diện, đã coi như là nhân kiệt. Cửu tiêu chi không. Đường Huyền toàn thân linh lực tiêu đốt, lực lượng giống như núi kêu biển gầm, chảy xuôi ở trong kinh mạch, không nhả ra không thoải mái. Khởi nguyên siêu thần thể lực lượng, lần đầu bước đến đỉnh phong. Ngay tại lúc này, thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa. Tạch tạch tạch. Phá toái âm thanh vang lên. Một cỗ sức mạnh huyền diệu theo trong đan điền hiện lên. Ồ, thân thể phong ấn. Vung lỏng. Chương 125, ngưng tụ cực nguyên. Chuẩn đế cúi đầu. Thôi động đến cực hạn lực lượng, rốt cục kích thích khởi nguyên siêu thần thể phong ấn. Đường Huyền đồng tử co rụt lại. Phá cho ta. Mai mới chờ đến lúc đến phong ấn mới lỏng cơ hội, lại làm sao có thể bỏ qua. Khởi nguyên siêu thần thể thiêu đốt. Tầng thứ nhất phong ấn. Trong nháy mắt phá toái. Oanh. Thiên địa chấn kinh. Thời gian, không gian phản phất tại trong nháy mắt đình trệ. Hết thảy đều xa vào đến tĩnh mịch. Thiên địa đại đạo khí tức lan tràn ra. Đường Huyền dưới chân khởi nguyên lĩnh vực, phóng xuất ra thần bí đạo quan mang. Ý cảnh phía trên là thế. Thế tu luyện tới đỉnh phong hóa thành lĩnh vực. Lĩnh vực dung hợp hóa thành cực nguyên. Muốn trở thành đại đế, nhất định phải kinh lịch âm dương càn khôn, sinh tử luân hồi, không sai sau khi ngưng tụ cực nguyên mới có thể phong đế. Nói cách khác, cực nguyên là phong đế một trong điều kiện tất yếu. Không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đỉnh phong võ giả, bởi vì chậm chạp không cách nào ngưng tụ cực nguyên, cuối cùng không cách nào đột phá đại đế, buồn bực sầu não mà chết. Nhưng là hiện tại, Đường Huyền vẹn vẹn chỉ là tầm đạo cảnh đỉnh phong, liền đã thể ngộ đến một tia cực nguyên hình thức ban đầu. Tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng Đường Huyền lại bắt lấy cái kia một chút cảm giác. Cái này kia cảm giác rất trọng yếu, bởi vì cảm giác thật giống như một cái hạt giống. Tại võ giả trong lòng ngọc dễ, đến tiếp sau còn phải tốn phí lượng lớn tư nguyên cùng thời gian đi đắp lên, mới có thể để cho hạt giống triệt để nảy mầm. Nhưng Đường Huyền không cần. Hệ thống, cho ta vạn lần tăng phúc. Hắn lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Trước ngưng tụ cực nguyên lại nói, trong một chớp mắt, khởi nguyên lĩnh vực phóng xuất ra vô cùng vô tận thần bí quang mang, hóa thành ngút trời quang trụ, đem Đường Huyền bao phủ trong đó. Chỉ thấy khởi nguyên lĩnh vực không ngừng quyết tán, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, hư không bên trong nổi lên vô số đạo văn. Giờ phút này, gió tĩnh mây rừng, kim ô ánh sáng lại lần nữa rơi xuống, chiếu rọi tại Đường Huyền trên thân. Thiên địa tăng công, khởi nguyên siêu thần thể tầng thứ nhất phong ấn, rốt cục triệt để đánh nát. Trong đan điền, một cỗ lực lượng thần bí không ngừng xoay quanh, ngưng tụ trở thành ban đầu cực nguyên. Khởi nguyên lĩnh vực lại đột phá tiếp, đạt đến đỉnh phong trạng thái. Cực nguyên cùng lĩnh vực lẫn nhau chiếu rọi, chấn nhiếp hàng cổ. Trên mặt đất mọi người sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Mười vạn dặm lĩnh vực, đừng nói là gặp, cũng là nghe đều chưa nghe nói qua. Tầm thường thiên tài, lĩnh vực có cái 100 trượng cũng đã đầy đủ như bức. Ngàn trượng đều là tuyệt thế thiên tài một loại. Vạn trượng đã thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Mà 10 vạn dặm lĩnh vực, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lại một lần nữa, Đường ra đế tử thần uy, thật sâu rung động mọi người. Cũng chính nên là như thế, cho nên không ai nhìn đến Đường Huyền còn ngưng tụ cực nguyên. Nếu như bọn họ biết, sợ không phải muốn tại chỗ nổ tung. Cực nguyên a, đó là chuẩn đế mới có thể ngưng tụ đồ chơi, đại biểu cho nhân gian cực hạn. Ha ha ha, thông khoái. Nhất chiều đột phá, Đường Huyền thể xác tinh thần đều là thoải mái vô cùng. Hắn đối với Mộ Thanh Thu thi thể ngoắc ngón tay, đến khiêu khích chuẩn đế. Toàn trường tĩnh mịch, giống Mộ Thanh Thu bị kích thích, lại tăng lên nữa lực lượng, hướng về Đường Huyền đánh tới. Đường Huyền một tay chắp sau lưng, tay phải huy trưởng ngăn cản. Với anh, thiên địa kinh bạo, bụi mù nổi lên bốn phía. Đường Huyền bất động như núi, mà Mộ Thanh Thu chi thì lại bị đánh bay ngàn trượng, đụng nát mấy ngọn núi. Giống giống, Mộ Thanh Thu điên cuồng gào thét, thể nội ma khí càng thêm cuồng bạo. Đường Huyền mỉm cười, một chân một bước, lăng không thể ảnh. Với anh, Mộ Thanh Thu lại bị đánh bay ngàn trượng, còn chưa đình chỉ, Đường Huyền đã đến, thiện tay một quyền. Phanh phanh phanh, đệ nhất sinh tử chuẩn đế lại bị đánh giống như bóng cao su, trên không trung không ngừng bay ngược. Thậm chí ngay cả sinh tử chuẩn đế chi thân đều nổi lên vết nước. Thần, hắn không phải người, hắn là thần. Đây không phải là thật. Vừa mới ai nói Đường ra đế tử đánh không lại sinh tử chuẩn đế chi thi, đi ra bị đánh. Tại cực độ sau khi hết khiếp sợ, quan chiến mọi người ngược lại an tĩnh không ít. Thậm chí đã có người mở miệng bắt đầu chào phúng Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả cùng Sở gia trưởng lão. Khí, lạnh, dốc hết ra. Hai đại nửa bước chuẩn đế cường giả một mặt rung động. Tại rung động về sau, lại là nồng đậm sợ hãi. Chỉ sợ sẽ là bọn họ liên thủ, cũng đừng hòng chém giết Đường Huyền. Vị này Đường ra đế tử, bay lên đã là không thể nghịch sự tình. Ngưng tụ cực nguyên về sau, Đường Huyền cảm giác hoàn toàn khác nhau. Dường như thiên địa cũng đang giúp trợ chính mình, tâm niệm vừa động, bốn phía linh khí cùng nguyên tố chi lực thì tranh nhau chen lấn tụ tập tới, tăng thêm tự thân uy năng. Đột phá. Đường Huyền ngộ ra một quyền, khí thế thì mạnh mẽ một phần. Chứng đạo cảnh. Đột phá. Sau đó, chứng đạo cảnh nhị trọng, chứng đạo cảnh ngũ trọng, chứng đạo cảnh bát trọng, chứng đạo cảnh đỉnh phong. Hô hấp ở giữa thì đã đạt đến chứng đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Khởi nguyên chi lực, tịnh hóa thế gian vật. Đường Huyền ngộ ra một quyền, Mộ Thanh Thu trên người ma khí thì tán giật mấy phần. Dần dần, huyết hồng hai con mắt biến thành đen nhánh. Trong lỗ hổng, dấy lên một tia hồn hỏa. Đột nhiên, Mộ Thanh Thu thân thể đình chỉ động tác, đứng tại chỗ, không nói không động. Sau một lát, một đạo hư nhược hồn niệm truyền đến. "Đa tạ đạo hữu, giúp ta tìm về tự mình." Đường Huyền tâm niệm nhất động, đi tới Mộ Thanh Thu trước mặt. "Hả? Tiền bối khôi phục thần trí sao?" Hắn đã sớm cảm ứng được Mộ Thanh Thu còn có một tia hồn niệm không có tiêu tán. Nếu không phải vì dẫn xuất cái này tia hồn niệm, Đường Huyền một sớm đã đem hắn oanh sát đến tận bã. Nếu như Mộ Thanh Thu là toàn thịnh sự tỉnh, có thể nhất chiến. Hiện tại còn sót lại thân thể tàn phế, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tạm thời mà thôi. Ta đã đèn cạn dầu, cách cái chết không xa. Mộ Thanh Thu chậm rãi mở miệng. Hắn môi nói một chữ, thân thể thì phá toái một phần. Kỳ thật nhục thể của hắn sớm đã mục nát, là bởi vì ma khí không rời, đem nhục thân giam cầm, mới không có tán loạn. Hiện tại ma khí bị khởi nguyên chi lực tình hóa, nhục thân tự nhiên sụp đổ. Là người phương nào làm hại tiền bối như thế? Đường Huyền có chút hiếu kỳ. Có thể làm hại sinh tử chuẩn đế dạng này, thật là bực nào tồn tại. Ngoại vực, hắc ám, thiên địa lại kiếp, không thể nghịch chuyển. Mộ Thanh Thu đức quãng nói ra. Hắn nhìn chằm chằm Đường Huyền, trong con mắt hồn hỏa chớp động vài cái. Bảo vật tại hắc quan, tặng cùng đạo hữu, xin nhờ một chuyện. Đường Huyền gật đầu. Tiền bối mời nói. Ta có một mạch tại ngoại vực, nếu như có thể, nhờ ngươi chiếu cố một hai. Mộ Thanh Thu do dự một chút. Đường Huyền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một miệng đáp ứng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Mộ Thanh Thu trong lòng sau cùng một tia chấp niệm để xuống. Thần sắc hắn biến đến dễ dàng không ít, trực tiếp đối với Đường Huyền thật sâu bái. "Đa tạ đạo hữu." Trong tiếng nói, Mộ Thanh Thu nhục thân đạt đến cực hạn, triệt để biến thành cho phấn, tiêu tán chân trời. Tình cảnh này, bị quan chiến mọi người toàn bộ để ở trong mắt. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. "Ta không nhìn lầm đi, ta không nhìn lầm đi." Sinh tử chuẩn đế vậy mà đối Đường gia đế tử cúi đầu. Đáng chết, quá xa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn họ lại nói cái gì? Chẳng lẽ Đường gia đế tử thật chính là thiên thần hạ phàm sao? Liên sinh tử chuẩn đế cũng vì đó bái phục. Mọi người càng nói, Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả cùng Sở gia trưởng lao thì càng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Long Kim Dương cùng Sở Uyên. Nếu không phải bọn họ thân phận bất phàm, chỉ sợ sớm đã một trưởng bị vây giết. Hai cái tên ngớ ngẩn, cho bọn hắn rước lấy dạng gì phiền phức? Chết một vạn lần chỉ sợ đều không đủ lấy chỗ tội. Trên tế đàn, Thư công tử hàm răng không ngừng phát ra ha 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 thanh âm. Sinh tử chuẩn đế đều không ngăn cản được Đường Huyền. Này làm sao làm? Hắn ánh mắt lóe lên, thừa dịp đám người tâm thần lực phân, bắt lại hộp gỗ màu đen, sau đó tay trái lấy ra một trường phụ chú. Là không gian truyền tống phủ, không tốt. Đường Ngạo Thế kinh hãi, trong nháy mắt xuất kiếm. Ha ha ha. Trễ, bảo vật là của ta. Thư công tử cười ha ha, một thanh xé nát không gian truyền tống phủ, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo biến mất. Đáng chết. Đường Ngạo Thế nổ hống. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, sau cùng đúng là để Thư công tử hái được quả đào. Thư không bên trong, Đường Huyền hồn niệm khẽ động. Người trốn sao? Chương 126, không nói võ đức. Cầm âm chém nửa bước chuẩn đế. Thư công tử tốc độ cực nhanh, tại không gian truyền tống phủ ra chỉ xuống. Chớp mắt cũng là nghìn vạn dặm. Nhưng là, lúc này Đường Huyền hồn lực đã đạt đến 5000 vạn bên trong nhiều. Chỉ là nghìn vạn dặm, như thế nào trốn đi được? Nhân tôn luyện âm dương. Tam tôn phong thần kiếm trong hư không lôi kéo ra một đạo phi tiết lưu hồng. Điện bắn đi. Phía trước, Thư công tử chính dương dương đắc ý tiến lên. Ha ha ha. Đường Huyền, tính ngươi lợi hại, đáng tiếc a, bảo vật cuối cùng là ta Thư công tử. Chờ ta trở về dung hợp bảo vật, lại đến chém ngươi. Đắc ý vong hình thời khắc, Thư công tử đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn nhìn lại, toàn thân trong nháy mắt căng cứng. Chỉ thấy một đạo vô thượng kiếm mang lấy tốc độ gấp 10 lần bay tới. Trong nháy mắt, đã đến trước mắt. Không tốt. Giờ phút này Thư công tử thân thể còn tại không gian truyền tống phủ bảo hộ bên trong. Căn bản là không có cách phản kích, cũng vô pháp sử dụng bất kỳ bảo vật cùng võ kỹ. Một khi sử dụng, không gian truyền tống phủ lực lượng trong nháy mắt liền sẽ tán loạn. Không có truyền tống, Đường Huyền nhất định sẽ đuổi theo giết chết chính mình. Vừa nghĩ tới Đường Huyền vô địch chi tư, Thư công tử cũng cảm giác được từng trận tuyệt vọng. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp thi triển cấm thuật. Thần hồn tiêu đốt, quán chú không gian truyền tống phủ. Cho ta xông lên a. Hắn vọt tới trước tốc độ nhất thời nhanh gấp 5 lần. Đáng tiếc, kiếm mang uy nguyên nhanh hơn hắn gấp 5 lần. Phốc phốc. Thư không đã nổi lên một cỗ xương máu. Một nửa cánh tay giữa trời rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, bị thần bí hồn lực cuốn một cái, biến mất không còn tăm tích. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng hư không. Đường Huyền, ta hận ngươi cả một đời. Mà lúc này, cái kia một nửa cánh tay đã xuất hiện ở Đường Huyền trước mặt. Trên bàn tay, nắm lấy chính là thần bí hồ gỗ. Trên ngón tay, còn phủ lấy không gian giới chỉ. Thư công tử tính kế tính tới tính lui, cuối cùng rơi vào một tay trống trơn, bởi vì còn có một cái tay đã bị chém đứt. Thu hoạch vẫn còn. Long Kim Dương, Thư công tử, Sở Uyên ba cái không gian giới chỉ. Hoàn chỉnh Long Thi, thần bí hồ gỗ, còn có tăng lên thực lực. Nào chỉ là viên mãn, quả thực là bị trời ghét. Đường Thiên Hỏa vung tay lên. Chư vị, Lịch Hải di tích đã triệt để hủy đi, còn có bảo vật gì sợ là cũng chôn sâu lòng đất, khó có thể lấy ra. Nếu như các vị có đào đất nhã hứng, cũng có thể lưu lại, ta Đường gia muốn cáo tử. Lời còn chưa dứt, ba đạo nộ hống đồng thời vang lên. Mơ tưởng đi, lưu lại tất cả bảo vật, đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Trong tiếng giống giận dữ, Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả, Sở gia trưởng lão cùng Đức Phong cổ viện hộ đạo giả, cùng một chỗ lao đến, đem Đường Thiên Hỏa bọn người vây ở trong đó. Ha ha, ta bảo vật đã không ít, còn muốn đưa sao? Đường Huyền khẽ miệng khẽ cong. Không lưu lại bảo vật, chỗ nào cũng đừng hòng đi. Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả trầm giọng nói. Hoàn chỉnh Long Thi là duy nhất có thể cho Long Kim Dương dung hợp bảo vật, tuyệt đối không thể bị đoạt đi. Đây cũng là rơi vào đến Đường Huyền trong tay. Đổi lại là nhà khác thực lực, Kim Long Vương triều đã sớm động thủ mở giết. Làm sao? Chính mình không giành được bảo vật, ở chỗ này chơi xỏ lá. Đường Thiên Hỏa mặt mũi tràn đầy trào phúng. Người khác cũng là không ngừng lắc đầu. Kim Long Vương triều hành động này, thật sự là có mất phong độ. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Muốn hoàn chỉnh Long Thi, không có vấn đề, để Long Kim Dương chính mình đến đoạt, đoạt đến qua, tự nhiên là hắn. Nói xong, ánh mắt của hắn thì rơi xuống Long Kim Dương trên thân. Long Kim Dương toàn thân lắc một cái, ánh mắt lấp lóe, túi đầu không nói. Nói đùa, hắn kém chút đều cho đánh tự bế. Hiện tại chính là cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám lên a.
Xách, đánh cũng không dám đánh, cũng không cảm thấy ngại muốn Long Thi.
Đường Ngạo Thế âm dương quái khí nói ra.
Kim Long Vương triều thật là lớn quan uy, trên dưới mồm mép khẽ động, người khác liền muốn ngoan ngoãn dâng lên bảo vật.
Chư vị đều nghe được đi, tốt nhất đem bọn ngươi bảo vật nấp kỹ, không phải vậy để Kim Long Vương triều coi trọng, đây chính là muốn cướp.
Một câu rơi xuống, bốn phía thế lực hộ đạo giả sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Bọn họ lôi kéo mỗi người thế lực tiên tài lui về phía sau. Đồng thời nhìn lấy Kim Long Vương triều, Sở Gia cùng Đức Phong cổ viện ánh mắt biến đến cảnh giác lên.
Nói vớ nói vẩn, nói bậy nói bạn.
Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả khí bờ môi đều run run.
Lúc này Sở Gia trưởng lão thâm trầm nói, hai vị, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, hôm nay Đường Huyền hẳn phải chết.
Đức Phong cổ viện tới hộ đạo giả cũng là một vị nửa bước chuẩn đế cường giả.
Nghe vậy phía dưới, ba đại cường giả cùng nhấc lên linh khí.
Bảo vật quá là quan trọng, cho nên liều mạng cùng Đường Gia vạch mặt cũng muốn đoạn.
Một khi để Đường Huyền bọn người về đến gia tộc, lại muốn động thủ, độ khó khăn không thua gì lên trời.
Đường Huyền khẽ miệng khẽ cong.
Nửa bước chuẩn đế tuy nhiên thực lực rất mạnh, hắn cũng không phải đánh không lại.
Đang muốn lúc động thủ,
giữa hư không vang lên một đạo nhàn nhạt cầm âm.
Đinh.
Như ngọc trai rơi mâm ngọc, thanh âm thanh thúy vang dội.
Hư không mắt trần có thể thấy nổi lên một vệ sóng gợn, hướng về Tam đại chuẩn đế mà đi.
Người nào?
Làm cản.
Tam đại chuẩn đế nhân vật bậc nào, đang nghe cầm âm trong mắt, đã phát giác.
Kim Long Vương triều hoàng cung cường giả hai tay ngưng tụ đầu rồng vàng nóng.
Sở Gia trưởng lão suối dục kiếm mang.
Đức Phong cổ viện lão sư viết ra một cái chữ vàng.
Ba thức hợp lưu,
uy năng chấn thiên lập địa.
Cũng là Đường Huyền, cũng cảm thấy khó giải quyết.
Ba người liên thủ, có thể so chân chính thủy giai chuẩn đế.
Thế mà,
cầm âm gợn sóng nhìn như nhẹ nhàng, lại giống như không gì không phá.
Kim Long pha toái,
kiếm mang nứt toát,
chữ vàng nổ tung.
Rầm rầm rầm.
Trong tiếng nổ đùng đoảng, Tam đại chuẩn đế cường giả đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Không đến phản ứng, thân thể đã bắt đầu rét run.
Phốc phốc phốc.
Ba tiếng nhẹ vang lên, đầu người phi lên, máu tươi như suối phun ra.
Chuẩn đế vẫn lạc.
Rung động một màn, để toàn trường im lặng.
Long Kim Dương, Sở Uyên chờ người sống sót càng là cũng không quay đầu lại trốn.
Liên hộ đạo giả đều cho chém giết, bọn họ nơi nào còn dám lưu.
Cầm âm chém giết Tam đại chuẩn đế về sau, vẫn chưa lại lần nữa vang lên.
Đường Huyền cũng chỉ là cảm giác tựa hồ có người xuất hiện ở bốn phía, lại biến mất.
Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn vậy mà không kịp cảm ứng.
Có thể không nhìn hắn hồn lực không chế.
Vẫn là lần đầu.
Ha ha,
quả nhiên đến rồi.
Đường Thiên Hỏa đột nhiên cười.
Đường Ngạo Thế tò mò hỏi, trưởng lão, là chúng ta Đường gia cường giả sao?
Không phải.
Đường Thiên Hỏa lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Đường Huyền.
Là bát tổ cho ngươi mời hộ đạo giả.
Ta hộ đạo giả?
Đường Huyền sững sờ.
Hắn cũng không cần hộ đạo giả a.
Đường Thiên Hỏa gật đầu.
Đúng.
Người này thực lực vô cùng lợi hại, mà lại lai lịch không thua gì chúng ta Đường gia, có người này hộ ngươi, chuẩn đế phía trên không người dám động thủ.
Tuyệt thế thiên tài đều có hộ đạo giả.
Đây là quy tắc ngầm.
Ý tứ rất rõ ràng.
Tiểu bối làm sao tranh giành cũng không quan hệ.
Nếu là không giảng võ đức, cái kia hộ đạo giả thì sẽ ra tay ngăn cản.
Lấy Đường Huyền tu vi, chuẩn đế phía dưới có thể không cần cân nhắc, tuyệt đối không có nguy hiểm.
Nhưng là chuẩn đế phía trên thì lại khác.
Đó là một cái khác tầng thứ tồn tại.
Liên xem như Đường Huyền, cũng không có khả năng đánh thắng được.
Cho nên nhất định phải có hộ đạo giả trong bóng tối bảo hộ.
Vừa mới người này một kích diệt đi ba cái nửa bước chuẩn đế, hẳn là cùng ngươi chào hỏi.
Đường Thiên Hỏa tay vô râu đen, vẻ mặt tươi cười.
Đường Ngạo Thế bọn người âm thầm liễu lưỡi.
Khá lắm.
Chào hỏi thì chém ba cái nửa bước chuẩn đế,
cũng đầy đủ bá đạo.
Đường Thiên Hỏa thanh âm cũng không tiểu.
Bốn phía thế lực người đều nghe rõ ràng.
Trên mặt bọn họ hơi hơi biến sắc.
Hộ đạo giả cũng có mạnh yếu.
Càng lợi hại thiên tài, hộ đạo giả thì càng mạnh.
Đường Huyền như thế lóa mắt.
Hắn hộ đạo giả lại làm sao có thể kém?
Cho nên nếu ai còn dám trong bóng tối ra tay, cũng muốn suy tính một chút mạng của mình.
Ai?
Đường gia đế tử khí thế đã thành, lại cũng không người nào có thể cản trở.
Giờ phút này hắn tiềm long lên trời, khí vận ra thân, đã thành thiên địa chi tử hình thức ban đầu.
Sau khi trở về, lập tức mang lên một phần hậu lễ đưa đi Đường gia.
Sau này gặp phải Đường gia đế tử, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội.
Chương 127, bảo vật như núi.
Chí cao pháp tác hiện.
Khổ cảnh lại lần nữa manh động.
Đã từng quặn cuẽ vô cùng Đường gia cửa lớn.
Trong mấy ngày ngắn ngủn, liền bị giẫm hỏng mấy lần.
Bên ngoài một nước vương triều, thế lực chi chủ.
Bọn họ đứng tại Hàn Phong bên trong, dẫn theo lễ vật, đông run lẩy bẩy.
Thân thể là lạnh, ánh mắt lại là lửa nóng.
Chỉ cần có thể nhìn thấy Đường gia đế tử một mặt,
chờ đợi gia tộc cũng là bay lên.
Không trung không ngừng có hào hoa vân chu vừa đi vừa về ra vào.
Những cái kia là vạn năm hoàng triều cùng muôn đời hoàng tộc vân chu.
Nhưng mặc kệ là ai, tiến vào Đường gia về sau, đều là tất cung tất kính, cũng không dám thở mạnh.
Tất cả Đường gia đệ tử, ở ngực đều đứng thẳng lên ba phần.
Tạo thành như thế hiện tượng, nguyên nhân chỉ có một cái.
Đế tộc Đường gia, cường thế lại ra.
Lịch Hải di tích, đệ tử trở về.
Áo trắng tung bay, siêu phàm tuyệt giật, đơn trưởng trấn thế gian.
Nam tu sĩ sùng bái, nữ tu sĩ thét lên.
Đến mức bảo vật bị Đường Huyền một người ăn hết chín thành.
Cái này có trọng yếu không?
Thế đạo bản chính là cường giả vi tôn.
Bảo vật có năng lực giả cư chi.
Húng chi là Đường Huyền loại này đẳng cấp tồn tại.
Hoàng tộc Lý gia, đưa hạ phẩm linh tinh 5 vạn, thánh cấp bảo vật 1 kiện, mỹ nữ 10 người.
Bạch Mã Vương triều, đưa hạ phẩm linh tinh 8 vạn, thiên cấp bảo vật 100 cái, trưởng công chúa 1 người.
Nam cung thế gia, đưa trung phẩm linh tinh 5000, thánh bảo 2 kiện, gia chủ chi nữ 1 người.
Một phần lại một phần quà tặng danh sách đặt ở Đường Huyền trước mặt.
Nhưng là Đường Huyền lại nhìn cũng chưa từng nhìn.
Làm sao?
Không có hứng thú.
Bát tổ Đường Tuyệt Trần nhiều hứng thú hơi nhíu mày lại, nhưng trong lòng thì âm thầm tán thưởng.
Một người trẻ tuổi, dương danh thiên hạ, vạn chúng thổi phồng. Nhưng phàm là người bình thường, đều lại bởi vậy kích động thậm chí mất phương hướng. Có thể Đường Huyền từ đầu đến cuối, nhìn không chớp mắt. Những bảo vật này cùng linh tinh, đều là từ thực lực của ta mang tới, làm gì giật mình. Ta đối hộ đạo giả, càng có hứng thú. Hắn hai mắt dõi sát Đường Tuyệt Trần, muốn điều tra ra cái kia thần bí hộ đạo giả nội tình. "Hả? Ngươi muốn hỏi hộ đạo giả sự tình?" Bát Tổ Đường Tuyệt Trần cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Nếu là ngươi hộ đạo giả, tất cả bí mật tự nhiên là từ ngươi đi khám phá." Đường Huyền khỏe mắt nhảy lên, trong lòng hiện lên ba chữ: "Lão hồ ly." Đã theo Đường Tuyệt Trần nơi này không rõ ra cái gì ý, Đường Huyền dứt khoát cũng liền thôi. Hắn trực tiếp hỏi một chút liên quan tới Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết tu luyện phương pháp. Chiêu này võ kỹ đã cho hắn tăng phúc đến nửa bước đạo cảnh tồn tại. Nói chi chiêu, là siêu việt thần cấp, đạt đến tầng thứ mới. Mặc dù lấy Đường Huyền vô thượng tư chất, tu luyện cũng cảm thấy khó khăn. Đương nhiên, Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết uy lực cũng xác thực khủng bố. Nắm giữ hộ thân long giáp, hấp thu long khí, lại nuốt long thủy long kim dương, thực lực tuyệt đối có thể so với thủy giai chuẩn đế. Nhưng ở Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết phía dưới, lại không hề có lực hoàn thủ. Có thể nói, chiêu này cũng là Đường Huyền tất cả tu luyện võ kỹ bên trong mạnh nhất một chiêu. Căn cứ hắn đoán chừng, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, coi như đối mặt âm dương chuẩn đế cũng có sức đánh một trận. Đến mức càn khôn giai chuẩn đế, mặc dù chịu không nổi, cần phải cũng không đến mức bị thua. Phải biết hiện tại Đường Huyền cùng càn khôn giai chuẩn đế ở giữa, thế nhưng là trên lệch 4-5 cái đại cảnh giới. Đối với Đường Huyền, Đường Tuyệt Trần không nên quá hài lòng, rất ưa thích, lúc này không giữ lại chút nào đem tự thân cảm ngộ đều nói ra. Đường Huyền đem từng cái ở trong lòng, chờ đằng sau có thời gian chậm rãi lĩnh ngộ. Linh tinh cùng bảo vật, ta lấy đi một nửa, cho Đường gia một nửa. Mỹ nữ đưa trở về, nếu như Đường gia tử đệ có ai ưa thích, cũng có thể nhận lấy. Đi. Đường Huyền cũng không khách khí, phủi mông một cái liền rời đi. Đường Tuyệt Trần cũng là không còn gì để nói. Chính mình dù sao cũng là Đường gia tổ lão, siêu cấp cường giả. Bình thường bao nhiêu Đường gia tử đệ muốn thấy mình một mặt mà không thể được. Đường Huyền ngược lại tốt, tới lui tự nhiên, thì cùng chính mình hậu hoa viên một dạng. Tiểu tử này. Ha ha. Đường Tuyệt Trần cười mắng một câu. Lúc này, một giọng giàn mua giằng giặc vang lên. Lão bác, ngươi dùng nhân tình kia, đổi lấy hộ đạo giả, đáng giá không? Đường Tuyệt Trần tay vô râu bạc trắng. Có đáng giá hay không, các ngươi cũng đều thấy được, không phải sao? Thế Thiên sợ rằng sẽ không cao hứng. Thanh em giản mua lại nói. Đường Tuyệt Trần trầm mặc một hồi, mới mở miệng. Tranh chính là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tề Thiên thất bại bộ dáng. Ha ha. Về tới chính mình sân nhỏ về sau, Đường Huyền liền bắt đầu khởi động bế quan. Cái gọi là bế quan, kỳ thực là kiểm kê chiến lợi phẩm. Cái này một đợt, quả thực quá mập. Các loại thiên tài địa bảo, các loại thượng cổ thần vật, đến mức linh tinh, thậm chí hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Đường Huyền trước hết lấy ra, là ngọc nho vô hạ mộ thanh thu lưu lại chiếc hộp màu đen. Đã có thể làm cho một vị sinh tử chuẩn đế tại sau khi ngã xuống còn đang thủ hộ. Trong hộp bảo vật tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mở ra về sau, ba loại bảo vật xuất hiện ở Đường Huyền trước mắt. Tản ra thần bí lộng lẫy thủy tinh, một cuốn bí tịch, sau cùng một kiện thì là một thanh màu đồng cổ lệnh bài. Đây là cái gì? Đường Huyền để ý nhất là khối kia thủy tinh. Hắn phóng xuất ra một tia hồn niệm, dung nhập vào thủy tinh bên trong. Oeng. Sau một khắc, thiên địa quang minh. Dù là Đường Huyền có chuẩn bị, cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đợi đến thanh tỉnh thời điểm, đã đi tới một chỗ thần bí thế giới bên trong. Chỉ thấy một tôn cự nhân, hai tay giơ lên trời, chân đạp đại địa. Cái kia cỗ bành trướng như hải khủng bố khí huyết chi lực, để người vì đó ngạt thở. Đường Huyền ở trước mặt hắn, thì giống như lớn nhất nhỏ bé cho bụi. Cái đó là? Kinh hô thanh âm theo trong miệng hắn phát ra. Bởi vì Đường Huyền phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhìn thẳng cái kia cự nhân. Chỉ là nhìn lướt qua, hắn cũng cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, phản phất muốn tái thể bạo liệt. Lực, tuyệt đối lực lượng. Trên trời dưới đất không gì địch nổi lực lượng. Chí cao pháp tắc. Đường Huyền chậm rãi phun ra bốn chữ. Nghe đồn bên trong thiên địa, có 10 đại chí cao pháp tắc. Lực lượng, thời gian, không gian, hỗn độn, tiên đạo, ma đạo, sinh mệnh, ngũ hành, âm dương, hủy diệt. 10 đại chí cao pháp tắc thuộc tại thiên đạo diễn hóa, cũng là thiên địa tối nguyên thủy lực lượng. Liên quan tới 10 đại chí cao pháp tắc, có lấy vô số truyền ngôn. Nhưng duy nhất không biết là, 10 đại chí cao pháp tắc đến một thiên hạ vô địch. Mỗi một loại chí cao pháp tắc đại biểu một loại cực hạn. Đạt được chí cao pháp tắc người, không có chỗ nào mà không phải là lịch sử trường hà bên trong lập lòe tồn tại. Đường Huyền lấy lại bình tĩnh, buông lòng tâm thần, lại lần nữa nhìn về phía cái kia cự nhân. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là lực lượng pháp tắc diễn hóa, vô thượng chi lực, làm nắm giữ tuyệt đối lực lượng thời điểm, thời gian, không gian cũng sẽ bị đánh nát, tiên đạo, ma đạo đều sẽ bị ma diệt, sinh mệnh, ngũ hành sẽ biến mất, âm dương, hủy diệt cũng đều không còn tồn tại, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trí cao pháp tắc. Chỉ là để Đường Huyền cao mày là, hắn có thể cảm giác cái này cự nhân chỗ diễn hóa pháp tắc không hoàn chỉnh. Thần niệm khẽ động, Đường Huyền thối lui ra khỏi thần bí không gian, nhìn kỹ hướng về phía thủy tinh. Hắn bất ngờ phát hiện, thủy tinh phần dưới là vỡ vụn. Nói cách khác, đây chỉ là hoàn chỉnh lực chi pháp tắc thủy tinh trong đó một khối. Khó trách hắn cảm giác không hoàn chỉnh. Ngọc Nho Vô Hạ Mộ Thanh Thu vẫn lạc ở ngoại vực, xem ra mặt khác thủy tinh là tại hắn lưu lại huyết mạch bên trong. Vì hậu nhân, nhọc lòng a. Ha ha. Lúc này, Đường Huyền rốt cuộc hiểu rõ Ngọc Nho Vô Hạ Mộ Thanh Thu tại sao lại xin nhờ chính mình. Coi như lại kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cuối cùng cũng ngăn không được đời sau suy bại. Thôi, đã đáp ứng, cái kia có không thì đi một chuyến. Hữu duyên tử có thể tương trợ. Hiện tại vẫn là bắt đầu cảm ngộ đi. Đường Huyền tay cầm lực lượng thủy tinh, bắt đầu thể ngộ lên. Nếu như dung hợp lực lượng thủy tinh, nhục thể của hắn đem đạt tới một cái khó có thể tin tốc độ. Chương 128, liều hết tất cả. Sở Uyên Lửa phục thù. Nghịch Hải Thành.
Ngọc Khuynh Hoan vô lực tựa ở phía trước cửa sổ, ánh mắt có chút ngốc trệ. "Khuynh Hoan." Lo lắng thanh âm đàm thoại bên trong, Sở Uyên đẩy cửa vào. Làm hắn nhìn đến Ngọc Khuynh Hoan lúc, nhất thời thở dài một hơi. "Ngươi làm sao trốn ở chỗ này, để bản công tử dễ tìm?" Ngọc Khuynh Hoan cau mày, nhìn lấy Sở Uyên chán nản dáng vẻ, trong đầu vậy mà không tự chủ nổi lên Đường Gia Đế tử phong thần tuấn giật khuôn mặt. Trên lệch quá xa. Mặc dù mình bị bất đắc dĩ trở thành Đường Huyền thị nữ, nhưng không có thể phủ nhận Đường Huyền quá ưu tú. Lớn lên đẹp trai, tự thân thực lực cũng cường, bối cảnh càng là vô địch. Phóng nhãn toàn bộ khổ cảnh, còn thật tìm không ra một người trẻ tuổi có thể so với hắn. Cẩn thận tính toán, làm thị nữ cũng không phải rất thua thiệt. "Khuynh Hoan, ta biết ngươi đang lo lắng bản công tử." Nhìn đến Ngọc Khuynh Hoan đôi mi thanh tú hơi nhíu dáng vẻ, Sở Uyên còn tưởng rằng nàng tại lo lắng cho mình, trong mắt lóe lên một tia cảm động cùng kích động. "Yên tâm đi, nhất thời ngăn trở sẽ chỉ làm bản công tử càng mạnh. Lúc ngươi Đường Gia Đế tử, bản công tử nhất định sẽ đem hắn chém giết." "Im ngay." Nghe được Sở Uyên nhiều lần nhắc lên Đường Huyền, Ngọc Khuynh Hoan theo bản năng gầm thét lên tiếng. Chính nàng cũng giật nảy mình. Vì cái gì nghe được người khác làm nhục Đường Huyền, nàng thì sẽ tức giận chứ? Chẳng lẽ mình trời sinh cũng là làm thị nữ mệnh? Ngay tại lúc này, một đạo to lớn uy áp buông xuống. Sở Uyên một trận dùng mình, là chuẩn đế cấp cường giả. Bóng người lóe lên, một tên cung trang nữ tử xuất hiện. "Khuynh Hoan công chúa, có thể đi về sao?" Ngọc Khuynh Hoan nhẹ nhàng nói, "Nhũ Nương." Người tới đã là làm bạn nàng từ nhỏ đến lớn Nhũ Nương, cũng là nàng hộ đạo giả. Nguyên bản tên tại vào cung thời điểm liền đã bỏ. Hiện tại phong hảo. "Thích phu nhân, ngươi một mình xuất cung, đế hoàng đại nhân thế nhưng là rất tức giận đâu." Thích phu nhân trong miệng trách cứ, ánh mắt lại có chút lo lắng. "Tốt, chơi cũng chơi chán, trở về đi. Đế hoàng đại nhân đã phát ra hoàng lệnh, chuẩn bị tổ chức lên trời chi chiến, thay ngươi lựa chọn ưu tú nhất nam tử làm hôn phu. Nghe nói lần này liền Thiên Thắng công tử cũng trở về đến, hắn nhưng là khổ cảnh đỉnh phong tồn tại đâu." Nghe được Thiên Thắng công tử bốn chữ, một bên Sở Uyên biến sắc. "Là cái kia xuất đạo chưa từng thua trận Thiên Thắng công tử sao?" Thích phu nhân quét mắt nhìn hắn một cái, nhíu mày. "Không tệ, đúng là hắn." Ngọc Khuynh Hoan mặt lộ vẻ chán ghét. "Người kia rất háo sắc, ta rất không thích. Mà lại hắn không phải có rất nhiều thị thiếp sao? Vì cái gì còn muốn tới tìm ta?" Tiếp phu nhân cười nói rõ công chúa so với cái kia thị thiếp càng có mị lực a. "Tuổi của hắn quá lớn." Ngọc Khuynh Hoan lắc đầu. Tích phu nhân thở dài, "Tuổi tác mặc dù lớn điểm, nhưng Thiên Thắng công tử đích thật là có bản lĩnh thật sự, khổ cảnh cái gọi là những thiên tài kia, không có một cái là đối thủ của hắn." "Đúng rồi, ta vừa mới vào thành thời điểm nghe được có người nhắc lên đế tộc Đường Gia, giống như ra một cái rất lợi hại người trẻ tuổi, kêu cái gì Đường Gia đế tử. Đế hoàng rất xem trọng, cũng phái người đưa thiếp mời đi qua." Ngọc Khuynh Hoan trì trệ, "Cũng đưa thiếp mời cho Đường Huyền. Vạn nhất hắn xuất hiện, chính mình nên làm cái gì? Dù sao cũng là phát qua thể độc." Vừa nhắc tới Đường Huyền, Sở Uyên tâm thì cùng kim đâm một dạng. "Đường Gia đế tử tính là thứ gì, bản công tử nhất định chém chi, hắn không xứng cưới Khuynh Hoan." Thích phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, uy áp trong nháy mắt bạo phát. Sở Uyên một tiếng hét thảm, bị trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi. "Một mình dụ dỗ công chúa, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, nếu không phải xem ở Sở gia lão tổ trên mặt mũi, ngươi căn bản không có khả năng còn sống nói chuyện với ta." Sở Uyên nằm trên mặt đất, miệng lớn phun huyết, trong mắt tràn đầy oán độc. Hắn hộ đạo giả đã bị chém, hiện tại thật giống như một con sâu nhỏ, căn bản là không có cách phản kháng. Ngọc Khuynh Hoan thở dài, "Sở công tử, tại Lịch Hải di tích bên trong, ta thì cùng ngươi nói, không nên cùng Đường Gia đế tử đấu." "Thôi, thôi, ngươi đi đi, sau này không lại dùng gặp mặt." Sở Uyên kinh hãi, hắn đã mất đi bảo vật, đã mất đi hộ đạo giả, hiện tại liền Ngọc Khuynh Hoan cũng muốn mất đi sao? "Lan, không nghe thấy công chúa nói lời sao?" Thích phu nhân lạnh lùng nói. "Các ngươi." Sở Uyên khí lạnh dốc hết ra, rơi vào đường cùng, hắn đành phải quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, liền nghe đến Tích phu nhân thanh âm truyền đến. "Một cái chán nản hoàng tộc con cháu, cũng xứng truy cầu công chúa, thật sự là chê cười. Có thể cưới công chúa, nhất định phải là đế tộc bên trong lớn nhất lập loài người. Nhìn như vậy đến, Đường Gia đế tử hẳn là chuyên nhất lựa chọn." Sở Uyên đứng ở ngoài cửa, song quyền nắm chặt, thân thể run rẩy không ngừng lấy. "Đường Huyền, Đường Huyền, ta nguyện rủa ngươi tổ tông 18 đời. Tiền bối, ta muốn báo thù, ta muốn lực lượng." Lúc này, một giọng dàn mua vang lên. "Ngươi không hối hận?" Sở Uyên cắn răng nghiến lợi nói ra, "Không hối hận." Hắn vốn là cao cao tại thượng đám mây thiên tài, thưởng thụ vạn người ánh mắt. Hiện tại thế nào? Hắn đã trở thành Đường Gia đế tử quang huy chiến tích bên trong một khối đá đặt chân. Đã mất đi địa vị, đã mất đi vinh diệu. Hiện tại càng đã mất đi hộ đạo giả. Thậm chí ngay cả nữ nhân yêu mến cũng muốn mất đi. Hiện tại Sở Uyên, có thể dùng không có gì cả để hình dung. Coi như lão phu cho ngươi cơ duyên, ngươi cũng chưa chắc có thể chiến thắng Đường Gia đế tử. Hắn, thật là đáng sợ. Thanh âm giản mua ổn định lại. Ngạnh hám sinh tử chuẩn đế chi thi. Như thế mạnh, coi như cho Sở Uyên 100 năm cũng không đạt được. Không phải Sở Uyên không đủ ưu tú, mà chính là Đường Huyền quá biến thái. Ta mặc kệ, mặc dù trả bất cứ giá nào, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Sở Uyên quát khàn cả giọng. Lực lượng cũng là hết thảy. Hắn muốn tự tay đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Thôi ta, lão phu thì ban cho ngươi một phần cơ duyên. Thanh âm giản mua nói, ngươi nghe nói qua đại đế chuyển thế sao? Đại đế chuyển thế? Không biết. Sở Uyên lắc đầu. Thanh âm giản mua cười nói, đại đế cũng không phải thật bất tử bất diệt, một khi không cách nào vượt qua siêu phàm nhập thánh chi kiếp, liền sẽ tiến vào thời kỳ suy bại. Một số đại đế vì duy trì tu vi cùng khí vận, thì chọn binh giải chuyển thế, linh hồn thì sẽ tìm phù hợp nhục thân tiến hành dung hợp. Tại dung hợp thời điểm, bọn họ là không có phòng bị, lão phu liền biết dạng này một chỗ phong ấn chỗ. Bên trong có chân chính đại đế truyền thừa, chỉ cần ngươi có thể cầm tới, chiến thắng Đường Gia đế tử cũng không phải là không được.
Sở Uyên giữ tận cười rộ lên, "Tốt, quá tốt rồi." Thanh âm giản mua nói tiếp, "Bất quá lão phu muốn cảnh cáo ngươi, vạn nhất kinh động đại đế chuyển thế, vậy nhưng liền phiền toái. Tuy nhiên chuyển thế chi thân không thể bạo phát chân chính đế uy, nhưng cũng không phải các ngươi có thể địch nổi. Đến lúc đó có thể sẽ gây nên huyết hoạn." Sở Uyên hiện tại tâm đã sớm bay, chỉ cần có thể chiến thắng Đường ra, dù là muốn hắn nhập ma đều có thể. Kinh động đại đế chuyển thế thì thế nào? Huyết hoạn lại như thế nào? Cùng hắn có quan hệ sao? Đức Phong cổ viện, chưa nhiều vị lão sư nhìn lấy còn sót lại một cánh tay, hơi thở mong manh thư công tử, đều là mặt mũi tràn đầy tức giận không thôi. Đường ra, quá càn rỡ, vậy mà đem thư công tử thương tổn đến nước này. Hừ, một cái không có đại đế đế tộc, ta Đức Phong cổ viện há sẽ để ý. Như thế hành động, rõ ràng là đối Đức Phong cổ viện khiêu khích, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Dứt khoát chúng ta cùng đi Đường ra, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn thời điểm, một đạo thanh âm vang dội truyền đến. Đệ nhất tài tử Giá Lâm. Làn gió thơm phiêu dật, hoa tươi trải đường, một đạo tuyệt thế bóng trắng, đồng bền hạ xuống. Đúng là một tên tuyệt sắc mỹ nhân. Đức Phong cổ viện lão sư sắc mặt nghiêm một chút, cùng nhau không người. Tham kiến đệ nhất tài tử. Thiên điêu mỹ nhân tuyệt sắc nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Thường Hy gặp qua các vị lão sư. Sau đó nàng nói tiếp, Đường ra đế tử sự tình, giao cho ta xử lý đi. Hy vọng có thể để cho ta nhận thức một chút. Thường Hy đã thật lâu không có gặp phải giá trị đến xuất thủ người. Chương 129, gió dục mây vần. Vương triều bắt đầu loạn. Kim Long Vương triều hoàn toàn tĩnh mịch. Long Kim Dương quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bên cạnh hắn, đứng đấy mười mấy tên nửa bước chuẩn đế cấp hoàng cung cường giả. Nhìn lấy Long Kim Dương ánh mắt, tràn đầy bất đắc dĩ cùng không hiểu. Kim Dương, ngươi quá làm cho bản hoàng thất vọng. Kim Long Đế hoàng thở dài. Long Kim Dương toàn thân lắc một cái, sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệnh. Phu hoàng, ngài nghe ta giải thích. Cái kia Đường ra đế tử thực lực quá mức khủng bố, ta thậm chí vận dụng Long Thủy, đều bị hắn tùy tiện đánh tan. Lần sau ta nhất định sẽ thắng. Hắn liều mạng dập đầu, đầu đều đập ra máu. Kim Long Đế hoàng nhìn lấy Long Kim Dương thảm trạng, cũng là trầm mặc không nói. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ không thông Long Kim Dương làm sao lại thua. Quá khó mà tin nổi. Truyền quốc Long Giáp, Đế Lăng Long Khí, Bất Diệt Long Thủy, ba cái hợp nhất, cũng là chuẩn đế cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ thì sao? Long Giáp bị cứ thế mà chém rách, triệt để phế đi. Long Khí toàn bộ tán giật, một chút không còn. Long Thủy cũng mất. Hiện tại Long Kim Dương cùng phế nhân không có gì khác biệt. Kim Long Vương triều chính là đế triều, làm sao có thể đầy đủ dưỡng một tên phế nhân. Lúc này, bóng người lóe lên, Ngũ Hoàng xuất hiện. Tham kiến Ngũ Hoàng. Kim Long Đế hoàng đứng dậy, không mình hành lễ. Liền xem như hắn, đối mặt Ngũ Hoàng cũng đồng dạng muốn thấp một đầu. Long Kim Dương hành sự bất lực, thủy ta Kim Long tâm huyết, đẩy vào lãnh cung, không hỏi chết sống. Lời vừa nói ra, Long Kim Dương hai mắt ngốc trệ, triệt để hỏng mất. Ngũ Hoàng miệng vàng lời ngọc, liền xem như Kim Long Đế hoàng cũng không được ngỗ nghịch. Long Kim Dương bị hoàng cung cường giả kéo xuống. Đến mức sau này sẽ như thế nào, đã không người quan tâm. Dù sao khẳng định không dễ chịu. Ngũ Hoàng đại nhân, Thanh Dương chết, Kim Dương phế, vậy ta Kim Long Vương triều người thừa kế. Kim Long Đế hoàng thận trọng nói ra. Ngũ Hoàng khoát tay áo. Không sao, vốn là ta muốn qua một thời gian ngắn cùng ngươi nói, hiện tại xem ra không thể không trước thời hạn. Ngươi còn nhớ rõ chất tử Long Diệu Dương sao? Kim Long Đế hoàng đồng tử co rụt lại. Ngũ Hoàng nói là, kỳ thật Kim Long Đế hoàng hết thảy có ba đứa con, chỉ là tam tử Long Diệu Dương vừa ra đời liền bị Ngũ Hoàng mang đi, không biết tung tích. Diệu Dương chẳng những cảm giác tỉnh ngự long thân thể, còn đã thức tỉnh một loại khác thân thể. Cái gì? Song thân thể? Kim Long Đế hoàng bọn người giật nảy cả mình. Ngũ Hoàng mặt lộ vẻ ngạo ý, không tệ, song thần thể, uy lực có thể so với siêu thần thể, hắn mới là ta Kim Long Vương triều chân chính tương lai. Lão đại đã thôi diễn ra ta triều có song long phi thăng chi thế, há lại một cái đường ra có thể ngăn cản. T. Kim Long Đế hoàng bọn người trực tiếp hít một hơi lãnh khí, chuyển buồn làm vui. Ha ha ha. Đợi đến Long Diệu Dương trở về, cái thứ nhất muốn giết cũng là cái kia đường ra đế tử. Hừ, không chỉ là đường ra đế tử, phàm là nhục ta Kim Long Vương triều người, hết thảy đều phải chết. Kim Long phi thăng, không thể ngăn cản. Thiên thu và tái, nhất thống thiên địa. Tại Đường Huyền Bế quan trong khoảng thời gian này bên trong, khổ cảnh gió dục mây vần. Vẫn Tiên Đế hoàng công khai cho trưởng công chúa chọn lựa phò mã. Cử động lần này dẫn động vô số thiên tài. Người nào nếu có thể cưới được Ngọc Khuynh Hoan, người đó liền có thể một bước lên trời. Cho dù là hy vọng xa vời, cuối cùng cho mọi người đánh cược một lần cơ hội. Trừ cái đó ra, còn có người nhìn đến Kim Long Vương triều đế cung phía trên, xuất hiện cựu long kéo xe khủng bố dị tượng. Có truyền ngôn là thần tiên buông xuống Kim Long Vương triều. Vốn là nhìn suy Kim Long Vương triều người, lại trở nên mờ. Mà tại khổ cảnh ba động thời điểm, Từ Diệu Vương triều cũng phát sinh sự tình. Khởi bẩm đế hoàng, Nguyệt Luân Vương triều đột nhiên hướng Tinh Huy Vương triều tuyên chiến, đồng thời điều tập cả nước binh lực. Thám báo quỳ xuống đất nói: "Cái gì? Làm sao có thể?" Từ Diệu Đế hoàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nguyệt Luân, Tinh Huy hai đại vương triều cùng Từ Diệu Vương triều một dạng, thuộc về cổ quốc vương triều. Thực lực tuy không phải rất mạnh, nhưng là nội tình thâm hậu, ngược lại cũng không có người tùy tiện đi dung chuyện. Ba đại vương triều luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, tại sao lại vào lúc này khai chiến? Từ Diệu Đế hoàng chau mày. Trừ phi là xuất hiện cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, nếu không hai đại vương triều không thể lại khai chiến a. Nhất là Nguyệt Luân Vương triều, cử động càng là kỳ quái. Điều tập cả nước binh lực, đây là quyết chiến tư thế a. Vạn nhất khác vương triều thừa cơ đánh lén, Nguyệt Luân Vương triều thì diệt. Cổ quái, quá cổ quái. Gấp rút điều tra, bản hoàng phải biết hai đại vương triều tất cả hành động. Từ Diệu Đế hoàng hạ lệnh. Đúng rồi, để Vân Thường trở về một chuyến. Đến một lần bản hoàng hơi nhớ nhung, thứ hai cũng có thể mượn nhờ đường ra đế tử uy danh, chấn nhiếp một chút hai đại vương triều. Đánh có thể, đừng đem chiến hỏa dẫn tới ta Từ Diệu Vương triều cảnh nội đến.
thám báo không người, sau đó rời đi. Đường ra mật thất, Đường Huyền như cũ tại bế quan, dung hợp lực lượng thủy tinh độ khó khăn viễn siêu tưởng tượng. Một tháng trôi qua, hắn cũng bất quá dung hợp một tia lực lượng pháp tắc thôi. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một tia, nhưng là hắn nhục thân lực lượng lại lúc trước mấy lần. Khởi nguyên siêu thần thể thật giống như một vùng biển rộng, nhưng là Đường Huyền có thể phát huy ra, bất quá vậy nhất. Hiện tại có lực lượng pháp tắc gia trì, đủ để cho hắn phát huy ra khởi nguyên siêu thần thể lực lượng chân chính. Thậm chí Đường Huyền có một loại cảm giác, nếu như mình toàn lực huy quyền, có thể đem thiên đều đánh xuyên qua. Đương nhiên, những thứ này bất quá là lực lượng tăng lên mang tới ảo giác thôi. Dù là như thế, cũng đầy đủ kinh người. Ngoại trừ lực lượng pháp tắc bên ngoài, Đường Huyền đồng thời còn tại bắt đầu tìm hiểu nguyên lĩnh vực. Lúc này lĩnh vực đã đạt đến đỉnh phong. Bước kế tiếp cũng là đem lĩnh vực cùng cực nguyên dung hợp. Còn có Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết cũng muốn lĩnh ngộ. Đường Huyền cơ hồ không có thời gian ngủ. May mắn hắn hồn lực kinh người, mới miễn cưỡng kiên trì nổi. Vẫn là quá chậm. Đường Huyền ngửa mặt lên trời thở dài. May mắn nơi đây không người, nếu không sợ là một miệng lao huyết cuồng bắn ra. Không nói đến lực lượng pháp tắc có bao nhiêu khó lĩnh ngộ, đổi lại là người khác, cái này một tia ít nhất phải lĩnh ngộ 3-5 năm. Vẫn là cất bước. Đến mức cực nguyên, đồ chơi kia thế nhưng là liền Đường Thiên Hỏa đều không dám nghĩ sự tình. Hắn nhưng là nửa bước chuẩn đế. Đường Huyền thì là chứng đạo cảnh. Kém hai cái đại cảnh giới còn nhiều. Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết cũng là đường tuyệt trấn áp đáy hòm tuyệt chiêu, tu luyện mấy chục năm võ kỹ. Cái nào một hạng đều đủ để bức điên một cái siêu cấp thiên tài. Mà Đường Huyền lại là ba loại đồng tu. Lên trời độ khó khăn đều là đối với hắn làm đủ. Cái kia là địa ngục độ khó khăn. Mệt mỏi quá, thư giãn một tí đi. Đường Huyền duỗi lưng một cái, tu luyện cố nhiên trọng yếu, cũng không thể một vị khổ tu. Căng chặt có độ mới là chính đạo. Tu vi đến hắn tình trạng này, ý tứ là ngộ tính, khổ tu ý nghĩa không lớn. Ngay sau đó, hắn mở ra mật thất chi môn, đi ra ngoài. Lúc này, Đường Ngạo Thế, Đường Cửu U, Mộ Dung Vân Thường cùng Mạc Nguyệt Trúc chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Kim Văn Bạch Hổ thì tại nằm ngáy o o. "Hả, đều tại a?" Đường Huyền cười nói. Mọi người trong nháy mắt giật mình. Các nàng vậy mà không có cảm ứng được Đường Huyền tiếp cận. Nói cách khác, nếu như Đường Huyền là địch nhân, các nàng đã chết. "Phu quân." Mộ Dung Vân Thường nên đón tiếp lấy. Đệ tử đại nhân lại mặt lên. Đường Ngạo Thế há to miệng, một mặt thất bại. Cùng một tháng trước so sánh, Đường Huyền khí thế biến đến càng khủng bố hơn cùng phiếu miểu. Cả người dường như bao phủ tại vân vụ bên trong, làm cho người không thể nắm lấy. Lên một cái cho Đường Ngạo Thế dạng này cảm giác người, vẫn là bát tổ Đường Tuyệt Trần. Chẳng lẽ Đường Huyền đã đạt đến cùng Đường Tuyệt Trần một dạng tầng thứ? Nghĩ tới đây, Đường Ngạo Thế chính mình cũng giật nảy mình. Cái này quá hoang đường đi. Kỳ hỉ, ca ca mùi trên người, càng dễ ngửi hơn. Đường Cửu Vũ sợ sợ cái mũi. Khởi nguyên siêu thần thể sẽ tự động hấp thu thiên địa lực lượng, để Đường Cửu Vũ linh thần thể cũng được đến gia tăng. Phu quân, ta vừa vặn có chuyện cùng ngươi nói, ta muốn về Tử Diệu Vương Triều một chuyến, phụ hoàng nói Nguyệt Luân cùng Tinh Huy Vương Triều đột nhiên khai chiến, không biết tình huống như thế nào. Đường Huyền gật đầu, tốt, để Kim Văn Bạch Hổ cùng ngươi trở về một chuyến, nếu quả thật có biến thì nói cho ta biết, ta sẽ ra tay. Đa tạ phu quân. Mộ Dung Vân Thường nở nụ cười xinh đẹp. Đường Huyền xuất thủ. Ổn. Chương 130, Đế Loan cổ điện. Đế Long giáp. Đưa đi Mộ Dung Vân Thường về sau, Đường Huyền lại lần nữa tìm tới Đường Tuyệt Trần. Hắn trực tiếp lấy ra hộp gỗ màu đen bên trong màu đồng cổ lệnh bài. Đây là cái gì đồ chơi? Bắt tổ Đường Tuyệt Trần khỏe mắt nhảy một cái. Đổi lại là người khác loại này khẩu khí nói chuyện cùng hắn, sớm một bàn tay đem vênh sắt đến tận bã. Có thể Đường Huyền thế nhưng là đường ra tương lai đại đế hy vọng, lại tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Làm Đường Tuyệt Trần nhìn đến trên lệnh bài hoa văn lúc, đột nhiên biến sắc. Đây là, nghĩ không ra truyền thuyết lại là thật. Đây là theo nghịch hải di tích bên trong cầm tới a. Đối mặt Đường Tuyệt Trần hỏi thăm, Đường Huyền cũng không có giấu giếm. Vâng. Đường Tuyệt Trần hai mắt híp lại, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Khối này lệnh bài rất có thể liên lụy đến thượng cổ truyền thuyết. Đường Huyền cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Thượng cổ truyền thuyết, đại biểu là cơ duyên, cũng là điểm xấu, càng là khủng bố, thậm chí là cấm kỵ. Phàm là dính vào bốn chữ này, đều đại biểu cho thật không thể tin. Thậm chí rất nhiều tu sĩ nghe được thượng cổ truyền thuyết bốn chữ, đều là e sợ cho tránh không kịp. Hả? Nghĩ không ra cái này nhanh lệnh bài, vậy mà cùng thượng cổ truyền thuyết có quan hệ, không biết là cái gì truyền thuyết đâu. Đường Huyền nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Đường Tuyệt Trần nhíu mày. Ngươi thật phải biết, cái này không nhất định là chuyện tốt ta. Đường Huyền cười nói, vẫn là hiếu kỳ. Tốt ta, dù sao ngươi sớm muộn cũng là phải biết, nếu như lão phu sở liệu không sai, khối này lệnh bài quan hệ thượng cổ truyền thuyết, Đế Loan cổ điện. Đường Huyền thu lại mặt cười, đồng tử lóe bóng lúc ních. Đế Loan cổ điện, thượng cổ truyền thuyết bên trong, bất khả tư nghị nhất một tòa cổ điện. Không có ai biết Đế Loan cổ điện ở nơi nào, cũng không người nào biết Đế Loan cổ điện bên trong có cái gì, bởi vì tiến vào Đế Loan cổ điện người, 89 phần 10 đều đã chết, tử trạng còn 10 phần khủng bố. Nhưng y nguyên có vô số võ giả muốn đi vào. Nguyên nhân chỉ có một cái, theo Đế Loan cổ điện còn sống đi ra người, đều phong đế. Tuy nhiên bọn họ toàn bộ đều tự xưng đã mất đi trí nhớ, nhưng còn có thể theo đôi câu vài lời làm bên trong biết được. Đế Loan cổ điện bên trong sẽ vượt qua đế cấp tầng thứ đồ vật. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho càng nhiều võ giả chạy theo như vịt. Đường Huyền ánh mắt biến đến lửa nóng lên. Nếu như có thể cầm tới Đế Loan cổ điện bảo vật, trở tay đến cái vạn lần tăng phúc. Hạng gì đã ý? Tiếp xúc đến Đường Huyền ánh mắt, Đường Tuyệt Trần giật nảy mình. Đệ tử, nghe ta một lời khuyên, cái kia Đế Loan cổ điện dính không được. Người thiên phú siêu phàm, còn có đường ra toàn lực tư nguyên vun trồng, phong đế cũng không phải việc khó. Nếu như bởi vì tò mò tâm, dẫn đến sớm vất lạc, ngươi nhận là thích hợp sao? Hiện tại Đường Tuyệt Trần trong lòng, Đường Huyền vị trí thậm chí tại Đường Tề Thiên phía trên. Quả nhiên là ngập vào trong miệng sợ hóa tồn tại.
tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Dù sao chết yểu thiên tài rất nhiều, mặc dù lại thiên phú siêu phàm, quá trình lớn lên cũng là yếu ớt vô cùng. Đường Tuyệt Trần không cho rằng Đường Huyền có thể sống theo Đế Loan cổ điện bên trong đi ra. Yên tâm đi, bát tổ, ta tâm lý nắm chắc. Đường Huyền đem Đế Loan cổ điện lệnh bài cất kỹ. Mặc dù ta muốn đi, không biết điểm, cũng là không đi được. Đúng không? Đường Tuyệt Trần trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Đế Loan cổ điện xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều là tùy cơ. Tại căn bản không biết tình huống dưới, cũng xác thực không đi được. Vạn nhất Đế Loan cổ điện thật xuất hiện, Đường Huyền cũng chưa chắc tới kịp đi. Đi. Đường Huyền phủi mông một cái, lại muốn rời khỏi. Đường Tuyệt Trần không vui nói ra, ta nói đế tử, lão phu nơi này có kim đâm người sao? Dạng này qua lại vội vã. Đường Huyền cười một tiếng, không phải vậy đâu. Vẫn tiên trạm tinh quyết ta đều học xong, lưu tại nơi này ngẩn người a. Đường Tuyệt Trần nghẹn lời, chỉ có thể đưa mắt nhìn Đường Huyền rời đi. Sau khi ra ngoài, Đường Huyền lại lần nữa một đầu đâm vào trong mặt đất, tiếp tục bế quan. Có điều hắn cũng không có gấp tu luyện, mà chính là lấy ra hoàn chỉnh long thi, vô thủy luyện trận. Đường Huyền chỉ vê pháp quyết, bố trí xuống luyện khí trận pháp, lấy hồn hóa lửa, mở. Chỉ một ngón tay, rồi ra hồn lực hóa thành lửa cháy hương hực, bắt đầu cháy rừng rực. Có thời gian, đi làm cái thiên địa cực hạn hỏa diễm, không phải vậy luôn dùng hồn lực thay thế, hiệu quả không hoàn mỹ. Hồn lực nhóm lửa nhưng thật ra là một loại thỏa hiệp thủ đoạn. Thiêu đốt hồn lực cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Thì là linh hồn cường đại luyện khí sư, cũng không dám như thế dùng. Nhưng ai để Đường Huyền là nắm giữ 5000 vạn dặm hồn lực quái thai đây. Vậy kéo một tiếng, da rồng cho xé rách xuống tới. Đường Huyền hai tay vây động pháp quyết, dùng gân rồng làm tuyến, da rồng làm tài liệu, may vài kiện long y y. Da rồng cứng cỏi, tăng thêm bí pháp cùng gân rồng, có thể đủ ngăn cản chuẩn đế lấy phía dưới bất luận cái gì công kích. Hắn có khởi nguyên siêu thần thể, phòng ngự so da rồng còn mạnh hơn nhiều, tự nhiên không cần. Có thể mộ dung vân thường, Mạc Nguyệt Trúc bọn người tu vi tạm thời theo không kịp, vẫn là cần muốn bảo vệ. Thịt rồng ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh hoa. Đường Huyền thôi động vô thủy luyện trận, đem sinh mệnh tinh hoa luyện chế thành đan dược, chờ sau này phục dụng. Sau đó hắn lại chế biến xương rồng, đem long thủy toàn bộ đều ngưng luyện đi ra. Lớn như vậy long thi, biến thành da rồng áo, long đan cùng long thủy ba kiện bảo vật. Hệ thống, cho ta vạn lần tăng phúc. Bảo vật làm xong, bước kế tiếp đương nhiên là tăng phúc. Đinh, tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu thần cấp phòng ngự long giáp, siêu thần cấp khí huyết long đan, siêu thần cấp long thủy. Trong một chớp mắt, cả gian mật thất hạo quang bắn ra bốn phía. Long y y, long đan cùng long thủy phía trên, có lấy vô số thần long hư ảnh đang bay múa. Đường Huyền mỉm cười, xoay tay phải lại, lấy ra một bản bí tịch. Trên bí tịch viết mấy cái chữ lớn: Ngự Long Thần Quyết. Quyển bí tịch này chính là Kim Long Vương triều Trần Quốc võ kỹ. Tu luyện về sau, sẽ có long khí tự phát hộ thân, còn có thể ngăn cản cái gì độc tố, huyễn thuật. Là một môn phi thường cao quả nhiên luyện thể công pháp, nhưng là tu luyện phương pháp 10 phần hà khắc. Đầu tiên nhất định phải thể nội thai nghén có long khí. Chỉ là điểm này, cũng không biết kẹt chết bao nhiêu võ giả. Long khí hạng gì hiếm thấy? Võ giả nhục thân yếu ớt, tùy tiện hấp thu, chỉ có bạo thể một đường. Tiếp theo, thiên phú cũng nhất định phải đạt tới siêu nhân nhất đẳng. Không có thiên phú như vậy, liền xem như tu luyện 100 năm cũng vô pháp tu luyện thành công. Đáng sợ như vậy điều kiện tu luyện, khó trách dốc hết Kim Long Vương triều chi lực, cũng chỉ bồi dưỡng được Long Kim Dương cùng Long Thanh Dương hai người. Bất quá, đối với Đường Huyền tới nói, cái này cũng không gọi sự tình. Hắn há miệng đem tăng phúc vạn lần siêu thần cấp Long huyết đan nuốt vào. Oeng. Trong một chớp mắt, trời phía trên phong vân xối rụng, mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang rội, rồng ngâm chấn vạn giảm. Vô số đường gia tử đệ bị kinh động, ngơ ngác nhìn chân trời. A, làm sao có rồng ngâm thanh âm, là có Long tộc đến đường ra sao? Làm sao có thể, Long tộc đã mai danh nhận tích bao lâu, không thể lại xuất hiện. Ngu ngốc, ngươi không nhìn ra được sao? Mây đen chính phía dưới là đế tử đại nhân tu luyện mật thất. Cái kia không sao. Nếu là đế tử xuất thủ, rất bình thường. Đường gia tử đệ chết lặng nhìn mấy lần, thì mỗi người đi làm mỗi người sự tình đi. Bất luận cái gì kỳ hoa sự tình phát sinh ở Đường Huyền trên thân, đều rất bình thường. Không phải sao? Trong mật thất, vô biên long khí ngưng tụ tại trung quanh thân thể hắn, tạo thành một đám mây sương mù. Trong mây mù, ẩn ẩn có thần long hư ảnh vờ quanh. Ngự Long Thần Quyết. Ngưng. Đường Huyền quát to một tiếng. Trong mật thất vân vụ cùng nhau bám vào trên người hắn. Thần long hư ảnh thì hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong cánh tay phải. Sau đó ra thịt phía trên, nổi lên thần long chi ảnh. Ngắn ngủi mấy cách giờ, Đường Huyền cũng đã đem Ngự Long Thần Quyết tu luyện hoàn thành, mà lại uy lực trọn vẹn tăng vọt vài lần. Không tệ. Đã theo ta, cái kia từ nay về sau thì theo ngươi. Đế Long Giáp đi. Đường Huyền chậm rãi đứng lên. Trên thân bất ngờ hất lên một kiện màu vàng kim long giáp, làm cho người không thể nhìn gần. Huyền Như Long Thần. Chương 131, tu vi tiến nhanh. Công tử thần bí xuất hiện. Ngự Long Thần Quyết là một bộ hoàn chỉnh võ kỹ, có thể khống chế thể nội long khí để nó biến hóa ngàn vạn. Đường Huyền ngưng tụ, cũng là long khí chi giáp. Cái khác còn có long khí chi kiếm, vân vân, đều là uy lực vô cùng. Chỉ bất quá Long Kim Dương tư chất quá kém, cũng không có phát huy ra Ngự Long Thần Quyết chân chính uy năng. Đương nhiên, đừng nói Long Kim Dương, phóng nhãn toàn bộ Kim Long Vương triều cũng không thể phát huy ra. Cái này cũng không thể trách bọn họ. Ngự Long Thần Quyết bản thân xuất từ Long tộc, không phải phổ thông nhân loại có thể lĩnh ngộ. Nếu không phải như thế, Kim Long Vương triều cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức để Long Kim Dương đi dung hợp Long thi. Hiện tại trực tiếp tiện nghi Đường Huyền, nuốt vạn lần tăng phúc Long huyết tinh hoa, lại có khởi nguyên siêu thân thể gia trì, tu luyện Ngự Thiên Long Quyết cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình thôi. Thậm chí Đường Huyền thuận tay còn tăng phúc vạn lần uy năng. Lấy hắn hiện tại Đế Long giáp độ cứng, sợ là âm dương giai chuẩn đế đều chưa hẳn có thể dung chuyện. Chỉ sợ sẽ là Kim Long Vương triều đời thứ nhất tổ tiên, cũng không nghĩ đến Ngự Long Thần Quyết có thể cường đến nước này. Rất tốt, lại nhiều một chương bảo mệnh át chủ bài. Đường Huyền khỏe miệng chống ngoặt. Hắn lại lần nữa mở ra mặt bảng, thuộc tính lại tăng lên rất nhiều. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, siêu thần thể, khởi nguyên, nhất trọng. Tư chất, hồn lực, 5000 vạn giảm chi hồn. Tu vi, chứng đạo cảnh đỉnh phong. Công pháp, Vô Thủy Đế Pháp, Ngự Long Thần Quyết. Võ kỹ, Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, Thứ Thần cấp viên mãn, Tam Tôn Phong Thần Kiếm, siêu thần cấp viên mãn, Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết, nửa bước đạo cảnh nhập môn, Đế Long Giáp, nửa bước đạo cảnh hình thức ban đầu. Ý cảnh, khởi nguyên lĩnh vực đỉnh phong. Cứ nguyên, hình thức ban đầu. Pháp tắc, lực chi pháp tắc. Sùng vật, thánh thú bạch hổ, 7 tầng. Vợ, Mộ Dung Vân Thường, Tử Diệu Đế thân thể. Nhìn lấy mặt bảng biến hóa, Đường Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để cùng Âm Dương giai chuẩn đế đại chiến một phen. Liền xem như gặp phải Càn Khôn giai chuẩn đế, chịu không nổi cũng có thể tự vệ. Nhưng sinh tử giai chuẩn đế lại không được. Dù sao hắn nội tình vẫn là cạn một chút. May ra đây không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần làm từng bước tu luyện là có thể. Đường Huyền lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu thể ngộ tự thân tu vi lên. Ngay tại hắn bế quan thời điểm, lại phát sinh một kiện đại sự. Nguyệt Luân Vương triều đế cung trước đó, Tinh Huy Đế Hoàng tay cầm một nửa kiếm gãy, tóc thai bù xù, toàn thân khát máu, quỳ trên mặt đất. Hắn chính là chứng đạo cảnh tu vi. Phóng nhan tất cả vương triều đế hoàng, mặc dù không thuộc về hạng nhất, nhưng cũng không tính kém. Nhưng là, hắn lại ngay cả một chiêu đều không có tiếp được, trực tiếp bị đả thương nặng. Mà trọng thương hắn người, ngay tại phía sau hắn. Hết thảy có 8 người, mỗi một cái đều là chứng đạo cảnh đỉnh phong. Bọn họ 8 người trực tiếp xâm nhập đến Tinh Huy Đế thành, xé rách 3 vạn Tinh Huy thiết kỵ, trọng thương tất cả hoàng cung cường giả, cứ thế mà bắt đi Tinh Huy Đế hoàng. Thậm chí bọn họ đều không có thụ thương. Tinh Huy Đế hoàng, ngươi còn có lời gì nói sao? Nguyệt Luân Đế hoàng cười gần nói. Khụ khụ, nghĩ không ra ngươi vậy mà mời cao thủ như thế, ta bại tâm phục khẩu phục, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, còn xin ngươi buông tha Tinh Huy Vương triều con dân. Chuyện cho tới bây giờ, Tinh Huy Đế hoàng cũng biết mình chết chắc. Nguyệt Luân Đế hoàng cũng không có lập tức chém giết Tinh Huy Đế hoàng, ngược lại thản nhiên nói: "Không cần khẩn trương như vậy, công tử nếu muốn giết ngươi, ngươi thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện đều không có." Tinh Huy Đế hoàng sửng sở: "Công tử? Cái gì công tử? Chẳng lẽ nói Nguyệt Luân Đế hoàng sau lưng còn có người khác tồn tại?" "Không cần kinh ngạc, sau lưng ngươi tám người thì là công tử bình thường nhất thủ hạ." Nguyệt Luân Đế hoàng nói tiếp: "Dạng này thủ hạ, công tử chí ít còn có 100 người." "Cái gì?" Tinh Huy Đế hoàng mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Mạnh như vậy cao thủ, cũng chỉ là phổ thông thủ hạ. Cái kia Nguyệt Luân Đế hoàng trong miệng công tử cái kia đáng sợ đến cỡ nào?" Mà lại có thể dưỡng nhiều như vậy thủ hạ, bối cảnh cũng tuyệt đối không tầm thường. Nhìn lấy Tinh Huy Đế hoàng trên mặt hoảng sợ, Nguyệt Luân Đế hoàng cười hắc hắc. "Công tử nói, cho ngươi hai lựa chọn, một đầu sinh lộ, một con đường chết." Tinh Huy Đế hoàng trầm mặt một lát, ngẩng đầu lên nói, "Đường sống là cái gì?" "Hắc hắc, giao ra trấn quốc bảo vật, sau đó phát hạ huyết hệ, thần phục công tử, thành làm nô lệ." Nguyệt Luân Đế hoàng từ tốn nói. Tinh Huy Đế hoàng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trấn quốc bảo vật chẳng những đại biểu Tinh Huy Vương triều quốc vận, càng liên quan lấy một cái truyền thuyết. Giao ra trấn quốc bảo vật, tương đương với đem Tinh Huy Vương triều quốc vận giao ra. Đến mức thành làm nô lệ, càng là khuất nhục vô cùng. Phổ thông võ giả còn không thể tiếp nhận, huống chi đế hoàng chi tôn. Có thể không khuất phục, chỉ có một con đường chết. Rơi vào đường cùng, Tinh Huy Đế hoàng chỉ có thể khuất phục, giao ra trấn quốc bảo vật. Nguyệt Luân Đế hoàng mang theo bảo vật, đi tới Nguyệt Luân Đế cung bên trong. Chỉ thấy mình thích nhất vũ cơ, chính đang vặn vẹo dáng người, nhảy xinh đẹp vũ đạo. Mà xinh đẹp nhất hoàng hậu cùng phi tử, chính quần áo nửa hở, quỳ trên mặt đất, bưng lấy hoa quả, hầu hạ một người nam nhân. Như thế khuất nhục một màn, Nguyệt Luân Đế hoàng lại là sắc mặt như thường. Bởi vì cái kia nam nhân quá kinh khủng. Cường giả vi tôn. "Công tử, ngài muốn đồ vật, ta lấy được." Nguyệt Luân Đế hoàng hai đầu gối quỳ xuống đất, mang trên mặt định nọt chi ý, dâng lên Tinh Huy Vương triều trấn quốc bảo vật. Đó là một khối cổ đồng phái phiến. Phái phiến phía trên, chạm trổ lấy thần bí hoa văn. Nhìn qua, tựa hồ là một bức bản đồ mảnh vỡ. "Làm không sai." Nam tử mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Tay của hắn ngay tại Nguyệt Luân hoàng hậu trên thân tàn phá bừa bãi, dẫn tới thở dốc liên tục. Nguyệt Luân Đế hoàng tay khẽ nắm lại, sau đó lại trầm tĩnh lại. "Tam đại mảnh vỡ ta đã đến thứ hai, hiện tại chỉ còn lại có Tử Diệu Vương triều cái kia một khối. Cho ngươi hai ngày thời gian, đủ chưa?" Nguyệt Luân Đế hoàng mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. "Công tử, chỉ sợ." "Bản công tử không thích nghe đến nghi vấn." Nam tử sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Trong nháy mắt một cỗ mênh mông uy áp buông xuống, Nguyệt Luân Đế hoàng hô hấp làm chỉ trệ. Hắn bị hù sắc mặt trắng bệnh, cuốn quýt giật đầu. "Công tử thứ tội, không là tiểu nhân có nghi vấn, mà chính là cái kia Tử Diệu Vương triều công chúa, là Đường gia đế tử thế tử." "Đường gia đế tử?" Nam tử cười lạnh một tiếng. "Cũng là cái kia gần nhất thanh danh vang dội thiên tài võ giả sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đường Huyền tên tuổi không nên quá vang dội. Chỉ sợ sẽ là một cái heo, lỗ tai đều nghe tê. Chớ nói chi là hắn. Nghe nói Tử Diệu Vương triều công chúa Mộ Dung Vân Thường có danh xưng đệ nhất mỹ nhân, lại là vợ người, ha ha ha, bản công tử thật sự là rất ưa thích. Đem nàng cùng một chỗ mang đến đi." Nam tử thần bí tựa vào trên long ỷ, trong mắt mang theo nghiền ngẫm quan mang. "Thế nhưng là cái kia Đường gia đế tử." Nguyệt Luân Đế hoàng trần chờ nói. Bắc Thần Vương triều xuống tràng, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Đường Huyền mang theo Mộ Dung Vân Thường, hai người liền đem Bắc Thần Vương triều đâm vào. Thuận tiện còn đem Thiên Thu cung đều tiêu diệt. "Ngươi sợ cái gì? Cái kia Đường gia đế tử không đến thì cũng thôi đi, nếu tới, bản công tử thì tự tay đánh bại hắn, để tiểu mỹ nhân nhìn lấy trượng phu của hắn là làm sao phụ phục tại bản công tử dưới chân." Nam tử thần bí tùy ý phất phất tay. "Là là, công tử thiên hạ vô địch, nho nhỏ Đường gia đế tử há có thể là đối thủ của ngài?" Nguyệt Luân Đế hoàng mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng.
Vậy liền đi làm đi. Bản công tử không muốn chờ lâu. Nam tử thần bí đem Nguyệt Luân hoàng hậu vồ tới, sau đó làm lên không phải người sự tình. Nguyệt Luân đế hoàng nhìn lấy chính mình hoàng hậu bị đùa bỡn, trái tim đều đang chảy máu. Chỉ cần trung tâm cho bản công tử làm việc, ngươi chính là Tam Quốc chi chủ. Nam tử thần bí liếc mắt nói, mấy cái này tiểu quốc, bản công tử có thể không hứng thú quản.
Đúng, đa tạ công tử.
Nguyệt Luân đế hoàng trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Chỉ cần hắn trở thành Tam Quốc chi chủ, còn sợ tìm không thấy tốt hơn hoàng hậu sao? Nhìn lấy Nguyệt Luân đế hoàng bóng lưng rời đi, nam tử thần bí buông xuống hấp hối Nguyệt Luân hoàng hậu, mặt lộ vẻ trầm tư. Căn cứ điển tịch ghi chép, chỉ cần ba khối tàn đồ tề tụ, thì có thể biết Đế Loan cổ điện lần tiếp theo xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Đến lúc đó bản công tử độc chiếm cơ duyên, một bước phong đế. Đến mức cái kia vẫn thiên công chúa Ngọc Quyên Hoan, cũng là bản công tử vật trong túi.
Ha ha ha.